Chương 26, Hoang Luân sẽ không làm người ta bị thương, chất tướng mới là khoái đao. Chương 26, Hoang Luân sẽ không làm người ta bị thương, chất tướng mới là khoái đao. Cố Hằng ý thức được sự thất thố của mình, đội vàng thu liễm lại trong mắt khen phủ chi ý, chắp tay hành lễ nói, gặp qua Lạc biệt thủ. Lạc biệt thủ, ngài đây là tới quan sát ta tham dự văn pháp khảo hay sao? Vậy đệ tử coi như thụ sủng nhược kinh. Lạc Kinh Hồng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, bị hắn kiểu nói này, nàng còn có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người liếc nhau một cái, qua thật lâu Lạc Kinh Hồng mới chậm rãi mở miệng. Cố công tử, ta nhận được qua mẫu thân ngươi chiếu cố, có mấy lời có cần phải muốn nói với ngươi tinh tưởng. Lạc viện thủ, ngươi nói. Cố Hằng trên mặt duy trì chàng trai chói sáng giống như mỉm cười. Gần nhất Thiên Phụ thư viện náo ra yêu thiêu thân không ít, ngươi là Cố gia đại công tử hẳn phải biết chuyện gì xảy ra, trong thư viện xuất hiện bại hoại, triều đình cần quét sạch. Hiện nay có người cảm thấy Cố công tử ngươi gian lận. Là ai bản viện thủ không thể nói rõ, chỉ là hy vọng chuyện này không nên nháo quá lớn. Đại viện thủ vừa mới cùng ta khai thông qua, ý của chúng ta là hy vọng ngươi từ bỏ cửa thứ 3 văn pháp khảo hạch, trực tiếp lựa chọn thu hoạch được thư viện bái sư quyền. Thiên phủ thư viện 9 đại viện thủ đều có thể mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển. Lời này vừa nói ra, Cố Hằng lập tức liền minh bạch nàng muốn biểu đạt cái gì. Mặt ngoài đến xem là thư viện bên này thả ra ý tốt, nhưng là người sáng suốt đều tin tưởng, bọn hắn càng nhiều cũng là vì cân nhắc chính mình, không hy vọng thư viện lẫn vào tại chính trị đấu tranh bên trong. Chỉ là dạng này không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút. Thư viện theo gian lận lộ ra ánh sáng sau đã trở thành tiêu điểm, Huyền Tính Ti cùng Trấn Phủ Ti lần lượt ra trận, lúc này muốn không đắc tội người có thể sao? Thiên phủ thư viện dù sao cũng là công khanh quyền quý bồi dưỡng trung tâm, há lại một câu học phủ chi địa liền có thể hời hợt che giấu đi qua. Nếu là chỉ là một cái học phủ chi địa, toàn bộ Đại Chu Vương triều cảnh nội không biết nhiều ít thư viện học quán học cùng dựa vào cái gì đều hướng tới Thiên phủ thư viện. Những lời này Cố Hằng minh bạch, lại không tốt nói thẳng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, Lạc viện thủ, ở đây ta cảm ơn đại viện thủ, cũng cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta minh bạch, lâm khảo thí 3 cửa hải ta đã thông qua được trước 2 vòng, cửa thứ 3 văn pháp khảo hạch không có tiếp tục tất yếu. Chỉ cần ta không tham dự cửa thứ 3, liền sẽ không có người có thể cầm gian lận tại trên người của ta làm văn chương. Thư viện điểm xuất phát là tốt, nhưng là Cố Hằng ra vẻ do dự. Lạc Kinh Hồng nhìn xem hắn, không khỏi tò mò câu sau của hắn, nhưng là cái gì? Lạc lão sư, ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu có người muốn cùng chúng ta Cố gia đọ sức, ngươi nói đối phương thật nhất định sẽ như vậy giảng quy củ, bày đạo lý sao? Bọn hắn sẽ không cảm thấy ta Cố Hằng là có tật giật mình, văn pháp gian lận. Không nhất định là nhất định phải tham dự, chỉ cần bọn hắn muốn, đều có thể nói ta Cố gia tự mình cùng ngài cộng mưu, dù sao phía trước mấy ngày ngài có thể một mực đến Cố phủ cho ta phụ đạo dạy học. Ta biết lao sư ngươi sẽ nói, có đại viện thủ bọn người làm chứng, ngươi không thẹn với lương tâm. Nhưng là địch nhân cũng sẽ không nhân từ nương tay, cũng sẽ không để ý có thể hay không hủy đi một người thanh bạch, bọn hắn muốn là kết quả, không phải quá trình đến cỡ nào chính xác. Thậm chí ta nếu là bọn hắn, cũng có thể tạo ra một cái nhân chứng, đến chỉ chứng Cố gia người tự mình mua bán khảo đề. Tóm lại, vu oan hãm hại thủ đoạn có vô số loại. Mong muốn phá giải âm mưu, chỉ có một con đường. Cái kia chính là dùng thực lực đánh vỡ chất vấn. Cố Hằng nói chắc như đinh đóng cột nhìn chằm chằm nàng nói. Lạc Kinh Hồng trong nháy mắt này lầm vào trầm tư, đôi mắt đẹp kinh hãi, dường như bị ngươi lần này càng thêm có lực lời nói cho thuyết phục. Lạc lão sư, ngươi còn cảm thấy ta hẳn là lùi bước trốn tránh sao? Cái này, ta không thể không thừa nhận ngươi nói có đạo lý, chỉ là ngươi muốn dùng thực lực đánh vỡ chất vấn, dù sao cũng phải tại văn pháp khảo hạch bên trong đứng hàng đầu a. Ha ha ha, cái này liền không cần lão sư ngươi quan tâm, rửa mắt mà đợi liền có thể. Cứ như vậy, Cố Hằng vẫn là tiến vào cửa thứ 3 văn pháp khảo hạch. Hết thảy có 20 người, nhưng là tại cái này 20 người bên trong chỉ có thể chọn lựa ra 15 người đứng đầu thu hoạch được thư viện ra trận ván. Ai? Vị này Cố đại công tử, thật đúng là đầu bướng bỉnh con lừa a. Đại viện thủ bất đắc dĩ thở dài, đành phải cùng còn lại 3 vị viện thủ cùng nhau giám thị. Chỉ cần không phải bên ngoài gian lận, chắc hẳn cũng sẽ không có người dám trực tiếp chất vấn 4 người bọn họ chung vào một chỗ quyền uy. Cùng lúc đó, một bên khác, Phượng Dương tiểu lâu, tầng thứ 5 một cái trong sương phòng. Tri Thụy mang theo bên người người hầu, đúng hẹn mà tới. Nhưng là người hầu lại bị Cố Thi Vân trực tiếp mời ra ngoài, nàng muốn cùng Tri Thụy đơn độc đối thoại. Tri Thụy gặp nàng khiến cho thần bí như vậy, không khỏi cười lạnh nói, Cố đại tiểu thư một nhiều lần muốn cùng tự mình gặp mặt, chẳng lẽ vui vẻ lên ta đi. Con người của ta không gần nữ sắc, một lòng lấy sự nghiệp làm trọng, còn xin đừng nên động những cái kia ý đồ xấu. Nghe nói như thế, Cố Thi Vân lập tức trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc. Cái này Ngụy quân tử, đổi lại là người không biết, còn tưởng rằng hắn có nhiều thành cao. Trong âm thầm kỳ thật so với ai khác chơi đều hoa. Hừ. Cố Thi Vân lạnh hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế nói, chỉ công tử đã ném đi Huyền Kính Ti đốc vệ trước, chỉ sợ liền chỉ ra thế tử cũng làm tuyển không lên, sao là sự nghiệp nói chuyện. Ta Cố Thi Vân bất kể nói thế nào đều là Cố gia đích nữ, bàn luận cạnh cửa ngươi chỉ ra không kịp ta Cố gia, chính là bàn luận dung mạo ngươi thậm chí ngay cả ta vị kia cặn bã đại ca cũng không sánh nổi, từ đâu tới lực lượng nói tâm ta duyệt với ngươi. Cố Thi Vân, ngươi chỉ thụy nghe nói như thế, rốt cuộc không kèm được kia quý công tử khí chất, gương mặt đều hướng một bên rút rút. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Tri Thụy rõ ràng là phá phòng, đứng người lên giơ tay lên liền muốn thuận thế hướng Cố Thi Vân bước qua, nhưng lý trí rất nhanh chiếm thượng phong. Cố Thi Vân nhìn xem cái kia lơ lửng giữa trời tay, khinh miệt nói, thế nào? Muốn đánh ta? Tri công tử cần phải suy nghĩ kỹ, một tát này xuống dưới, ngươi còn có hay không xoay người chỗ trống? Tri Thụy đưa tay thu hồi, nhìn xem nàng lạnh lùng nói, cho nên, ngươi mời ta đến nói chuyện hợp tác, chính là như vậy đục nhã ta tới sao? Ngồi xuống. Cố Thi Vân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta để ngươi ngồi xuống. Cố Thi Vân đập bàn một cái, trong mắt lóe lên hàn quang, một nháy mắt khiến Chỉ Thụy đều không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt kia tựa như là theo cựu lũ băng quật bò ra tới người, ngoan lệ bên trong tràn ngập sát khí. Lê Tượng, chính mình lại bị nàng một ánh mắt dọa sợ. Chỉ Thụy nắm chặt nắm đấm, vẫn là cắn răng ngồi xuống. Cố Thi Vân muốn chính là trưởng khống quyền chủ động, gặp hắn trung thực sau khi xuống tới, mới từ từ nói, ta mời Chỉ công tử đến cũng không phải là muốn cùng ngươi hợp tác, mà là vì ngươi phía sau màn tứ hoàng tử, cơ vô song. Tứ hoàng tử? Ngươi tìm tứ hoàng tử làm cái gì? Đương nhiên là nói chuyện hợp tác, hắn muốn cầm Tam công làm ra thành tích, để cậu có thể được lập làm thái tử, đầu mâu trước hết đi nhắm ngay trấn quốc công phủ Cố gia. Ta nói đúng không? Chi Thụy sắc mặt nghiêm túc, loại sự tình này khẳng định là không thể đủ thừa nhận, thế là liền giả ngu đáp lại, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Là nghe không hiểu, vẫn là không muốn nghe. Ha ha, Cố đại tiểu thư hy vọng ta lấy phương thức gì trả lời ngươi. Chi Thụy ung dung thản nhiên đem vấn đề vứt ra trở về. Chương 27, gian lận còn không hợp cách. Chương 27, gian lận còn không hợp cách. Cố Thi Vân biết đánh như vậy thái cực, căn bản là không có biện pháp thương lượng ra cái gì. Mục đích của nàng là một lần nữa cùng tứ hoàng tử Cơ Vô Song lấy được hợp tác. Tựa như kiếp trước như thế, hợp mưu vặn ngã Cố gia. Thẳng thắn một chút à, các ngươi mong muốn nhường Cố gia chết, ta cũng nghĩ nhường Cố gia chết, mục đích của chúng ta là như thế, hiểu không? Lời này vừa nói ra, Chỉ Thụy đầu tiên là sững sờ, sau đó lúc này không kèm được, cuối cùng càng là nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha, Cố đại tiểu thư tại cho ta diễn cái gì tiết mục, có phải hay không cảm thấy ta giống cái tên ốc, lời gì đều sẽ tin tưởng. Ngươi thân là Cố gia đích nữ, nói cho ta nói muốn bận ngã Cố gia. Hừ hừ, thân phận của ta Chỉ công tử các ngươi chẳng lẽ liền không có điều tra à? Ta thở nhỏ bị nuôi dưỡng ở nông thôn, 18 năm qua theo không có người thăm hỏi qua, nếu không phải công khanh tu danh cải cách cần thống kê trong tộc nhân số. Chỉ sợ ta kia cha mẹ đều sẽ không nhớ tới có ta như thế một cái con gái ruột, làm ta trở lại Cố gia sau vốn cho rằng sẽ thu hoạch được một chút đền bù, cho dù là một chút quá yêu, kết quả lại bị Cố Hằng tên rác rưởi kia nhiều lần ức hiếp. Cho nên ta liền thề, dạng này Cố gia không cần cũng được, ta muốn rời khỏi Cố gia, cũng tương tự muốn Cố gia chết, để bọn hắn vì mình thua thiệt trả giá đắt. Cố Thi Vân nói, trên người u oán chi ý càng phát ra dày đặc, thậm chí nhường Chỉ Thụy đều cảm nhận được hận ý ngập trời. Ý niệm tuy không hình, nhưng ý cảm giác lại có biết. Trong lúc nhất thời Chỉ Thụy đều bị trên người nàng cho thấy cảm xúc lây, tựa như nàng cùng Cố gia thật có cái gì huyết hải thâm cừu đồng dạng. Trên thực tế, hắn ở sau lưng đã điều tra ra Cố Thi Vân nội tình. Cũng như nàng nói như vậy, tự chăn nhỏ nuôi dưỡng ở nông thôn, bị mang về Cố gia sau cũng không được chào đón. Thật là, lần trước tại tiểu quán thời điểm, Cố Hằng tên xuất sinh kia thật là tự thân vì nàng ra mặt, hại được bản thân bị cách đi chức quan. Chỉ Thụy duy trì thái độ cẩn thận, khó hiểu nói, ngươi đã đối Cố gia bất mãn, kia vì sao không rời đi Cố gia? Nói cho cùng còn không phải tham luyến quốc công phủ vinh hoa phú quý. Kia Cố Hằng lần kia tại tiểu quán thật là ngay trước mặt rất nhiều người đưa ngươi hộ tại sau lưng, thậm chí còn quạt bản công tử mấy cái bắt tay, cái này lại giải thích thế nào? Cố tiểu thư đang bịa đặt hoang ngôn trước, liền không suy nghĩ trước đó làm qua cái gì sao? Cố Thi Vân liền ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, cũng may sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nàng không hề rời đi quốc công phủ, là bởi vì Cố Hằng tên rác rưởi kia không chịu, điểm này không có cái gì tốt giấu giếm. Nếu như nàng tham luyến quốc công phủ vinh hoa phú quý, làm gì hai lần mạo hiểm cùng người Chỉ Thụy nói chuyện hợp tác đâu? Về phần tiểu quán một chuyện, chỉ có thể trách Chỉ Thụy đáng đời. Chính mình dù sao cũng là quốc công phủ đại tiểu thư, trước mặt mọi người bị nhục nhã. Coi như Cố Hằng không muốn thay mình ra mặt, hắn cũng phải ra mặt. Bởi vì trong mắt hắn, chính mình mất mặt thì tương đương với ném quốc công phủ mặt, chính là làm mất mặt hắn. Trọng yếu nhất là, Chỉ Thụy đến Lạc Đô không nên hoàn toàn che giấu tung tích. Phàm là cùng phủ thành chủ hoặc thành phòng ti thông báo một tiếng, dù là không nói rõ tới đây mục đích thực sự, mà là dùng lý do khác lừa gạt, cũng so cất giấu thân phận đem chuyện này làm lớn tương đối tốt. Nói cho cùng, vẫn là Chỉ Thụy tham công liều lĩnh, quá mức nóng lòng cầu thành loạn quy củ đưa đến. Những này trách không được người bên ngoài. Chỉ Thụy nghe xong giải thích của nàng, mặc dù trong lòng nén giận, nhưng cũng phản bác không ra cái gì. Quả thật ta có một bộ phận vấn đề, nhưng ngươi nói ngươi muốn diệt Cố gia, cũng chỉ là miệng nói một chút, tứ hoàng tử loại kia thân phận người, cũng không phải tùy tiện liền có thể thấy. Ngươi đến biểu hiện ra thành ý, hoặc là nói để chúng ta nhìn thấy ngươi tác dụng, nếu không không bàn gì nữa. Nghe nói như thế, Cố Thi Vân trong lòng lập tức thở phào, muốn chính là câu nói này. Có câu nói này, đằng sau liền dễ làm nhiều. Ta trước mắt không bỏ ra nổi cái gì đúng các ngươi hữu dụng thành ý, nhưng là ta có thể cho ngươi Chỉ công tử để tỉnh một câu. Tốt nhất đừng cầm ta đại ca Cố Hằng gian lận đến làm văn chương. Bởi vì hắn căn bản cũng không có gian lận, nếu như ngươi theo đường dây này đi thăm dò, hoặc là đem chuyện này làm lớn, Cố quốc công tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, bao quát sau lưng ngươi Chỉ ra. Chỉ Thụy nhíu mày, không vui nói, ngươi không phải là tại cho đại ca ngươi đánh hiểm trợ à? Hắn loại phế vật này nếu có thể tiến vào Thiên Phụ thư viện, dám nói không có gian lận. Ngươi đã mong muốn Cố gia chết, nên chủ động đem đại ca ngươi gian lận chứng cứ lấy ra. Ngươi là Cố gia nhân, ta cũng không tin tại quốc công phủ ngươi không có bất kỳ cái gì phát giác. Ta cầm không ra chứng cứ, tỷ lệ lớn cũng sẽ không có chứng cứ. Chờ lâm khảo thí kết thúc sau ngươi liền hiểu. Bất quá Cố Thi Vân lời nói xoay chuyển, lại nói, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, ngươi có thể đem điều tra phương hướng đặt ở Thánh Thành Trình gia trên thân. Lần thứ hai lâm thi đậu, Trình gia tiểu công tử chính là gần qua tuyến, mới miễn cưỡng thông qua văn pháp khảo hạch. Trình gia cùng Cố gia quan hệ cũng không tất nhiên ta nhiều lời, nếu như có thể theo Trình gia trên thân tìm tới chỗ đột phá lời nói nghe nói như thế, Chỉ Thụy biểu lộ lập tức biến vi diệu. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Thi Vân. ngươi nói là Trình gia tiểu thiếu gia tham dự gian lận, nhưng có chứng cứ. Chi Thụy đến Lạc Đô bắt Lý Nhị Khuê đã bị trấn phủ ti người giam, mong muốn theo trong miệng hắn liên lụy gia Trình gia đã là không thể nào. Cố Thi Vân đã chủ động đề cập chuyện này, tất nhiên là có ngoài định mức manh mối. Có, ta vừa mới nói rất rõ ràng, Trình gia tiểu công tử là gần quá tuyến thông qua khảo hạch, nói cách khác, hắn văn pháp thành tích lẽ ra nên không hợp cách, nhưng lại bị người vì sửa chữa thành hợp cách. A, nghe vậy, Chi Thụy kém chút kinh điệu cái cảm, ngươi nói là Trình gia tiểu thiếu gia mua khảo đề, gian lận còn không có hợp cách, sau đó lại bị thư viện người tô son chắt phân xuống bình xét cấp bậc. Khá lắm, Chi Thụy gọi thẳng khá lắm. Cầm khảo đề, chiếu vào đáp án vây lại biết, lại còn có thể không hợp cách. Nếu là xuẩn thành dạng này, còn mua cái giám khảo đề, trực tiếp nhường thư viện chấm người trực tiếp thương lượng cửa sau tốt bao nhiêu. Tinh khiết vẽ vời thêm chuyện a. Ngươi không có gạt ta chứ? Ngươi tra một chút liền biết ta lời nói thật giả. Cố Thi Vân tự tin nói. Kiếp trước, Trình gia tiểu thiếu gia bị bắt ra gian lận, bài thi đều bị chọn đọc tài liệu đi ra công nhiên bày tỏ, hợp cách điểm số là 40 điểm, hắn chỉ thu được 38 điểm. Kết quả lại có thể nắm giữ người khác có tên ách thu hoạch được thư viện ra trợ quán. Lúc đầu gian lận mua đề liền đủ mất mặt, kết quả gian lận còn mẹ nó không có hợp cách, tại chỗ một lần trở thành triều đình cùng dân gian cười nghe. Tốt, nếu như chuyện này là thật, ta sẽ như thực bẩm báo cho tứ hoàng tử điện hạ, hắn nhất định sẽ gặp ngươi. Vậy thì chờ lấy chỉ công tử tin tức tốt. Chi Thụy không nói nhảm, gật gật đầu sau đó xoay người rời đi sương phòng. Tùy Tung lập tức đuổi theo, đứng ở ngoài cửa hắn mơ hồ nghe được giữa hai người đối thoại. Chi Thụy ngồi lên xe ngựa, thản nhiên nói, ngươi hẳn là đều nghe thấy được à, Cố Thi Vân nói lời có thể tin không? Công tử, tha thứ ta nói thẳng, Cố gia nhân tâm nhãn tử đều là người này nhiều hơn người kia, không thể dễ tin. Nàng nói mình không có cách nào rời đi Cố gia, thật sự là buồn cười. Chân dài ở trên người nàng, Cố gia không chào đón nàng, ước gì nàng đi, vậy mà nói là Cố Hằng không được hắn đi. Thật sự là quá tự mâu thuẫn. Tùy Tung dẫn dắt ngựa câu, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ phát biểu giải thích của mình. Chi Thụy rất tán thành gật gật đầu, nàng nhiều lắm là chỉ có thể tin một nửa, ta nhớ nàng muốn gặp tứ hoàng tử hẳn là thật. Liền xem trước một chút Trình gia tiểu thiếu gia manh mối này như thế nào a, nếu như là thật, liền đem Cố Thi Vân giao cho tứ hoàng tử đến quyết đoán. Bản công tử việc cấp bách là lập công, nghĩ biện pháp quan phục nguyên chức. Là, trở lại thư viện bên này, vòng thứ 3 văn pháp khảo hạch đã kết thúc. Cố Hằng như chút được gánh nặng rời đi đạo kinh các. Hệ thống lại trực tiếp bắn ra giao diện. Mạnh chương 28, đến thăm Trình gia chương 28, đến thăm Trình gia hệ thống rất gấp. Nhưng là Cố Hằng không nóng nảy. Nói thật, nếu là Cố Thi Vân không tiếp tục đi tìm Chỉ Thụy lời nói, kế tiếp hắn còn không có cách nào nhường nàng cùng tứ hoàng tử bên kia hoàn toàn tan bỡ. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Cố Thi Vân có thể cùng Chỉ Thụy tiếp xúc, lợi dụng hắn đáp cầu dắt mối tiếp xúc đến tứ hoàng tử cơ vô song. Mấu chốt nhất chính là nắm giữ Trình gia thiếu gia gian lận chứng cứ. Bởi vì Chỉ Thụy, cơ vô song bọn người muốn dùng Trình gia đến ngồi vững Cố Hằng tham dự gian lận chuyện này, tiếp theo liên lụy đến Cố vô phòng cùng toàn bộ Cố gia. Đương nhiên, một cái nho nhỏ gian lận án còn không ảnh hưởng tới Cố gia, nếu không liền quá coi thường tam công hàm kim lượng. Nhưng là đừng quên, trước lúc này có một cái liên quan tới công khanh tu danh làm nền. Cố Hằng tiếp trước đi cửa sau tiến vào thư viện, đằng sau bởi vậy bại lộ mà bị trục xuất thư viện, cái này thì tương đương với ném đi công khanh quả vị, đằng sau sẽ rất khó lại gánh nhâm thế tử chi vị. Không có cách nào trở thành thế tử, trấn phủ ti bên trong vị trí trọng yếu liền sẽ mất đi trường khống, thì tương đương với Cố gia khí vận sông hộ thành thiếu một khối. Cứ thế mãi xuống dưới, tam công quyền lực hạch tâm nhiều lần bị suy yếu. Mong muốn cùng hoàng tộc chống lại xuống dưới chính là lấy trứng chọi đá. Cho nên nói, điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ Trình gia trên thân, Trình gia tiểu thiếu gia không bị bắt, liền liên lụy không đến Cố gia. Liên lụy không đến Cố gia, Chi Thụy làm tất cả liền đều là vô dụng công, tứ hoàng tử liền tạm thời cầm Cố gia không có cách nào, tiến tới dẫn đến tại lão hoàng đế trong mắt không có tác dụng lớn. Cố Thi Vân tìm Chi Thụy hợp tác, cực tỷ lệ lớn sẽ để cho đem đầu mâu một lần nữa nhắm ngay Trình gia. Nếu không nói Trình gia kia toàn gia cũng đều là nhân tài, nếu không phải Cố thị tự tay nâng đỡ đi lên chó săn, Cố Hằng đều không thèm để ý không có cách nào, nhà mình tiểu đệ nếu như bỏ mặc không quan tâm, dư tiểu đệ thấy thế nào? Chẳng phải là toàn lại biến thành cỏ mọc đầu tường. Khảo hạch kết thúc, Cố Hằng vẻ mặt thư giãn thích đi rời đi thư viện. Không một chút thời gian liền gặp được Triệu Linh Ngọc bên cạnh tiếp thân nha hoàn, còn có Dụ Yêu Thi Vân muội muội. Ra mắt công tử, nhìn công tử sắc mặt hẳn là phát huy không tệ, nô tỳ trước hết cung hạ đại công tử thu hoạch được thư viện danh ngạch. Nha hoàn nói chuyện rất ngọt, không hổ là Triệu Linh Ngọc người bên cạnh. Bình thường rồi. Cố Hằng ánh mắt lại nhìn về phía Cố Thi Vân, nhếch miệng lên nói, Thi Vân muội muội sắc mặt làm sao nhìn qua không tốt lắm dáng vẻ, là không cao hơn sao? Không có. Không có. Có lẽ là mệt mỏi, Cố Thi Vân nhu nhu nói. Chậc chậc. Cố Hằng chắc lưỡi một cái, khẽ gật đầu nói, cũng là, vất vả hai người các ngươi chờ ta ở bên ngoài, bất quá bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta ngay tại thánh thành ngủ lại một đêm a. Ngày mai lại lên đường về nhà. Thi Vân muội muội nghĩ như thế nào? Lưu tại thánh thành a? Cố Thi Vân nghĩ đến còn có thể cùng Chỉ Thụy bọn người liên lạc khai thông, cũng liền đáp ứng xuống. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân tiến vào xe đua bên trong, tại nha hoàn thúc làm hạ rất nhanh biến mất tại Thiên Phụ thư viện bên ngoài. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Tô Dương, Chỉ Thụy hai người lại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tô Dương nhìn về phía Chỉ Thụy hơi có chút bất mãn nói, ngươi làm thật nếu để cho ta đi thăm dò Trình gia tiểu thiếu gia. Cố Hằng còn cần hay không nhìn chằm chằm, ngươi đến cho ta một cái chuẩn xương điểm lời nói, không cần ba ngày hai đầu đổi mục tiêu, không phải công việc của ta sẽ rất khó làm. Chỉ Thụy nhìn về phía Tô Dương thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tô Dương dám dùng loại này không nhịn được ngữ khí nói chuyện với mình. Cũng là Hắn hiện tại đã không phải là huyền kính ti tứ phẩm đại quan, Tô Dương cũng không phải cái tiết như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu đệ. Nếu không có cơ vô song cái tầng quan hệ này, đoán chừng đều sẽ mệnh lệnh bất động đối phương. Chi Thụy đè xuống bất mãn trong lòng, thản nhiên nói, Cố Hằng từ ta tự mình nhìn chằm chằm, hắn có hay không gian lận tương đối tốt cha, trình ra manh mối theo Lý Nhị Khuê bên kia gây mất, ngươi cần lợi dụng huyền kính ti theo thư viện ra tay cha, lấy tới trình ra tiểu thiếu gia văn pháp khảo hạch văn tư bài thi. Ta hết sức a. Tô Dương ngữ khí có chút cứng nhắc, đồng thời cũng thở dài một hơi. Dựa theo hắn ý của phụ thân, căn bản cũng không muốn để cho mình tham dự vào hoàng tộc cùng tam công ở giữa đấu pháp bên trong. Giám thị điều tra Cố gia đại thiếu gia, làm không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân. Đừng đến lúc đó công lao khổ lao một đồng lớn, hoàng tộc bên kia đấu pháp thất bại, bắt hắn cho đẩy đi ra con nổi. Hiện tại từ bỏ giám thị Cố Hằng, quay đầu đi điều tra một cái trình gia tiểu thiếu gia, hắn vẫn là rất tình nguyện. Thánh thành, chính là tháng tư mưa bụi tiết, lâm khảo thí sau một đêm vậy mà rơi ra mưa nhỏ. Cố Thi Vân hơi có tâm sự đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không biết tại mưu tính lấy cái gì. Cố Hằng liền một người mượn dạo phố danh nghĩa, y thực lặng lẽ đi hướng chỉnh ra. Thiên ngai mưa nhỏ nhuận như mơ. Cố Hằng đỉnh lấy hoa du tán, xác định rõ không có người chú ý sau liền gõ vang lên chỉnh phủ đại môn. Nơi này ở vào thánh thành ngoại thành khu, tính cả ưu tĩnh vắng vẻ, ai bảo chỉnh ra thế nhỏ đâu? Nếu không có chân quốc công phủ nâng đỡ, bọn hắn sợ là liền tại thánh thành cắm rễ xây phủ tư cách đều không có. Cố Hằng xuất hiện, rất nhanh dẫn tới chỉnh ra gia chủ Trình Ngạn Phong tự mình tiếp kiến. Cố công tử hạ mình quang lâm lãnh phủ, thật là làm cho ta chỉnh ra thật là vinh hạnh a. Trình Ngạn Phong thân mang nâu sắc tay áo lớn trường bảo vệ mặt khen tặng ngồi chủ vị, nhìn về phía tay phải cái khác Cố Hằng lấy đó tôn trọng. Sau đó liền để cho người ta đi lên dâng trà. Cố Hằng đánh ra trước mặt Trình gia gia chủ, bộ dáng thoạt nhìn như là chừng 50 tuổi trung niên nhân, tóc thưa thớt, cái cằm có một chút cổ ngắn gốc dạng, rất có uy nghiêm. Bây giờ ngay tại hộ ti đảm nhiệm độ chi giám trước, quan đến tổng tam phẩm. Có thể không nên coi thường chức vị này, hộ ti đặt ở cổ đại cơ cấu bên trong tương đương với hộ bộ, độ chi giám chủ quản hộ tịch xét duyệt cùng điều tra. Liền xem như công khanh quyền quý bên trên hộ tịch đều muốn túi đầu không lưng dựa theo quy củ làm việc. Tóm lại ngồi ở vị trí này, tuy tiện động động tay liền có thể sờ một thanh chất béo. Khách sáo hai câu chuyện nhà sau, Cố Hằng liền cắt vào chính đề, nói thẳng, Trình thúc, ngươi cùng phụ thân ta là bạn cũ, ta hôm nay tới không chỉ là tới làm khách, càng là có vô cùng trọng yếu sự tình muốn thuật lại cho ngươi. Nghe vậy, Trình Ngạn Phong lập tức thu liễm lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trong điện nha hoàn, khoát tay một cái nói, tất cả đi xuống a. Nếu là muốn nói việc tư, tự nhiên không thể giữ lại những này hạ nhân tại trước mặt. Cố Điệt, thật là Cố Quốc Công hắn có việc muốn bàn giao. Cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, xông pha khói lửa cũng không chối từ. Ha 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 ha, không có nghiêm trọng như vậy. Trình thúc, Trình tiểu thiếu gia hẳn là trong phủ a. Trình Ngạn Phong sững sờ, toàn tức nói, hiện tại hẳn là còn ở thánh thành nơi khác sóng, không phải là cùng khuyển tử có quan hệ. Nhưng hắn trở về a, có một số việc không ở ngay trước mặt hắn nói, là nói không thông. Cái này, tốt a. Trình Ngạn Phong thấy Cố Hằng như vậy nghiêm túc, cũng là lập tức để cho người đi đem tiểu thiếu gia cho hô trở về. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, nương theo lấy bên ngoài phủ sấm sét vang dội. Một hồi lại nhải thanh âm theo cửa điện ngoại chuyển đến. Cha, đêm nay gọi ta về tới làm gì a? Thật sự là phiền chết, đang cùng các bằng hữu câu lan nghe hát đâu. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Điện cửa bị đẩy ra, một cái thân mặc huyền y liễu, bộ dáng thanh niên tuấn tú dạo bước mà vào. Trình tiểu thiếu gia nhìn thấy Cố Hằng, đông cảm giác kinh ngạc luôn cảm giác ở đâu gặp qua. Cha, vị này là? Nghị tử, đều nói bao nhiêu lần không có việc gì đừng tổng ra bên ngoài chạy. Làm hại Cố công tử ở chỗ này chờ ngươi hơn nửa ngày. Thật sự là một chút phân tức đều không có, còn không mau hành lễ. Cố công tử Trình tiểu thiếu gia chợt kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên một bước nói, thì ra ngài chính là Cố công tử à, thất kính thất kính. Khuyển tử Trình Độ, nhường Cố Điệt ngươi chê cười. Trình Ngạn Phong cười pha trò nói, không sai ngỗng, nghe được Trình tiểu thiếu gia danh tự sau, Cố Hằng lại vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, hắn kêu cái gì? Trình Độ, cái nào độ? Chương 29, Sam bị dọa khóc Trình gia tiểu thiếu gia, 1, chương 29, Sam bị dọa khóc Trình gia tiểu thiếu gia, 1, Trình Độ ngẩng đầu, nghi ngờ nói, Cố công tử, ta tên bên trong độ là độ lượng độ, có vấn đề gì không? Khá lắm, danh tự này nghe tựa như tử trung tử. Có phải hay không còn đặc biệt ưa thích chỉ thị người khác? Khu khu. Cố Hằng vội ho một tiếng, thản nhiên nói, không có gì, chính là hiếu kỳ một chút. Đã Trình tiểu thiếu gia tới, vậy thì nói chính sự đi. Nghe nói Trình thúc ở sau lưng vận hành, khiến phủ nội quản gia theo một cái tên là Lý Nhị Khuê người trong tay mua một phần thư viện văn pháp khảo hạch khảo đề sách. Lời này vừa nói ra, Trình gia hai cha con tại chỗ liền không bình tĩnh. Khá lắm, đây chính là muốn nói sự tình. Đi lên liền chọc thủng. Khó tránh khỏi có chút không tốt ta. Nếu không nói Trình Ngạn Phong là kẻ ra đời, vậy mà mặt không đổi sắc, giả vờ ngây ngốc nói, Cố Điệt, lời này của ngươi là từ đâu nghe được, ta Trình gia làm sao có thể tham dự gian lận một chuyện. Cố Hằng khỏe miệng giật một cái, đến lúc nào rồi, còn cần ở ngay trước mặt chính mình trang. Có cái gì tất yếu a? Trình thúc, có mấy lời giữa chúng ta cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn, ngươi cũng biết chỉ ra công tử Chỉ Thụy tại Huyền Kính Ti bị mất trước một chuyện. Bây giờ thư viện gian lận án chuyển giao cho chấn phủ ti trong tay, các ngươi muốn may mắn cuối cùng không có bị Huyền Kính Ti bắt được cái đuôi, nếu không hôm nay không phải ta cha để cho ta tới cửa. Lời này vừa nói ra, Trình Ngạn Phong lập tức không bình tĩnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, sắc mặt cũng tăng theo đỏ không ít, khó nhọc nói, thì ra Cố Quốc Công đã biết, thì trước hổ thẹn. Đa tạ Quốc Công hắn là ta Trình gia che lấp, nếu không chuyện này bị Huyền Kính Ti tra được, ta Trình gia sợ là liền bị trục cách thánh thành. Nói bóng gió, chính là bị khu trục công khanh thị tộc quyền lực hạch tâm. Không đến mức gia tộc hủy diệt, nhưng khẳng định sẽ lật người không nổi. Chuyện này cũng thực sự không có cách nào, công khanh tu danh một làm, nếu như không bi quá hóa liều lời nói, gia tộc này chuyển thừa chẳng phải là rơi vào trong tay người khác. Một cái củ cải một cái hố, nhà ngươi tiểu đối không thể đi lên, liền sẽ trở thành đường vị trí của người ta. Trình Ngạn Phong bên này vẻ mặt hổ thẹn lo lắng, kết quả đứng ở một bên Trình tiểu thiếu gia lại vẻ mặt lơ đễnh. Nghĩ thầm có gì ghê gớm đâu, ngược lại lao cha tổng tam phần quan, còn có thể liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. Lại nói chính là một cái gian lận mà thôi. Gian lận đi cửa sau người lại không chỉ đám bọn hắn Trình ra một cái, chẳng lẽ lại Huyền Kính Ti dám đem tất cả mọi người điều tra ra. Cố Hằng nhìn xem phía dưới vẻ mặt không chỗ cô tiểu thiếu gia, trong lòng lập tức trầm xuống, không sợ Trình Ngạn Phong láo hồ đồ, liền sợ hắn có một cái hố cha nhi tử. Xuyên qua toàn bộ cố sự tuyến, cố gia rơi đài cái thứ nhất cái đinh chính là từ nơi này gọi Trình Độ tiểu thiếu gia bắt đầu. Nếu là không gõ tốt hắn, chuẩn đến lại Trình gia yêu thiếu thân. Cố Hằng ngữ khí lạnh đạm nói, Trình thúc trước không nên cao hứng quá sớm, cha ta mang theo trấn phủ ti tra án cũng không thể không cầm mấy người cho hoàng đế làm bàn giao. Tiếp theo, chuyện này Huyền Kính Ti còn không có hoàn toàn nhả ra, chúng ta nhãn tuyến phát hiện Chỉ gia công tử Chỉ Thụy vẫn tại đeo cắn đến chết các ngươi Trình gia. Cái gì? Nghe nói như thế, Trình gia hai cha con biểu lộ đều có chút không bình tĩnh, Chỉ Ngạn Phong nghi ngờ nói, Chỉ Thụy không phải đã bị mất trước sao, hắn còn dám nhìn chằm chằm chúng ta Trình gia không thả. Hắn là mất trước, không có nghĩa là phía sau tứ hoàng tử sẽ từ bỏ ý đồ. Cái này tứ hoàng tử, lão phu lại không có đắc tội hắn, làm gì tổng nhìn chằm chằm chúng ta Trình gia không thả. Nghe nói như thế, Cố Hằng trực tiếp bó tay rồi. Loại vấn đề này là ngươi một ngôi nhà chủ có thể hỏi ra, có hay không điểm đầu góc chính trị. Ngươi nói vì cái gì nhằm vào các ngươi Trình gia? Trình Ngạn Phong nhìn xem Cố Hằng mặt đen lên dáng vẻ, đầu góc rốt cục quay tới, nhưng biểu lộ lại càng thêm kinh ngạc, thấp giọng nói, chẳng lẽ lại hắn là chạy theo Cố Quốc Suyệt? Cố Hằng dựng lên một cái im lặng động tác, ánh mắt sắc bén nói, Trình thúc ngươi là người thông minh, có mấy lời trong lòng tình tưởng liền tốt, không thể nói bừa. Trình Ngạn Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong khoảng thời gian này trong triều sự tình biến động liên tiếp, đều nói phong vân bận sóng. Vốn cho rằng là công khanh thị tộc ở giữa tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới là hoàng tộc bên kia thanh đao nhắm ngay thượng tầng, hơn nữa còn là nương tựa long đầu tăng công. Lão hoàng đế đã sắp không được, làm lớn như thế, đến cùng muốn làm gì? Cho đời tiếp theo quân chủ trải đường. Liền xem như trải đường, tùy tiện gãi gãi mấy cái trung tầng liền không sai biệt lắm, động tam công nguyên thủy cổ đông là có ý gì? Tam công phía dưới môn sinh cố lại khắp toàn bộ huyền linh thiên vực, nâng đỡ thế ra rắc rối khó gỡ, muốn làm mượn cối xay giết lửa, điện tích, bộ kia, liền không sợ đem toàn bộ đại chu làm băng a, cũng đừng quên bây giờ tứ phương yên ổn, đều là tam công công lao. Không có xả nhà giúp ngươi hoàng tộc thủ Giang Sơn, thật sự cho rằng kia hoàng bị vững như vậy à? Cố Hằng nhìn xem phía dưới có chút khẩn trương Trình tiểu thiếu gia, biết gõ thời cơ đã đến, liền do hỏi, Trình thúc còn có một việc, khi nhìn các ngươi thành thật trả lời. Các ngươi có hay không tại văn pháp khảo hạch một cửa ải kia bên trong làm tay chân, tỉ như nói sửa chữa văn pháp cho điểm, hoặc là nắm giữ người khác danh ngạch những sự tình này. Cái này làm sao lại thế? Trình Ngạn Phong sắc mặt cứng đờ, quyền tử cho dù là không tốt, đã lấy được khảo đề còn có thể lại đi thư viện cửa sau sao? Ha ha. Đã Trình thúc nói như vậy, ta an tâm. Bằng không Huyền Kính Ti người cha được Trình tiểu thiếu gia gian lận còn không có thông qua văn pháp khảo hạch, vậy coi như không phải bẹn bẹn mất mặt đơn giản như vậy. A, Huyền Kính Ti, cha văn pháp khảo hạch. Đúng vậy a. Nghe nói đang chuẩn bị điều tạm tất cả mọi người bài thi, tin tưởng trọng điểm sẽ không bỏ qua Trình tiểu thiếu gia. Cái này, tại sao có thể như vậy? Trình tiểu thiếu gia nghe nói như thế, hai chân lại bắt đầu không tự giác như nhũn ra. Cố Hằng ra vẻ nghi hoặc nhìn xem cái này hai cha con, hầu nghi nói, Trình thúc, các ngươi không sẽ còn có sự tình giấu giếm a? Các ngươi miệng bên trong còn có thể có chút lời nói thật, đến cùng có hay không lại đi cửa sau? Cái này, Trình Ngạn Phong mặt mo cay đỏ, mất mặt ta, quá mẹ nó mất mặt, Cố Điệt cái này. Ai? Có a. Cái này thằng danh con quả thực là đầu góc heo một cái, cầm tới khảo đề sách sau nhường hắn sớm có đáp án, kết quả trở về nói bởi vì khẩn trương quên hết rồi. Sớm biết dạng này, còn đáng giá gian lận a. Chương 29, Sam bị dọa khóc Trình gia tiểu thiếu gia, 2, chương 29, Sam bị dọa khóc Trình gia tiểu thiếu gia, 2, 3. Nghe vậy, Cố Hằng giận tím mặt, một bàn tay đập vào bàn bên trên, đứng người lên lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi biết mất mặt, sớm làm gì đi, có phải hay không ta không hỏi. Các ngươi còn dự định che giấu. Gian lận không có bị bắt được cái chuôi, nếu là đi cửa sau chuyện này làm thực, các ngươi Trình gia còn có thể chịu nổi xem kỹ. Đến lúc đó Trình gia chủ ngươi quan chức có thể giữ được hay không còn khó nói, Trình tiểu thiếu gia liền đợi đến ở trong lao sống hết đời à, làm không cẩn thận còn phải bị dựng nên điển hình, lưu vong được ngoại. Nghe được lưu vong được ngoại bốn chữ, Trình Độ một cái không có đứng vững, run chân tới trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Vực ngoại đó cũng đều là muốn mạng người địa phương, bị lưu vong còn không bằng chết thông khoái. Cha, ta không thể bị lưu vong a. Ta còn trẻ như vậy có triển vọng, tương lai là muốn thành đại sự. Ta còn không muốn chết a. Trình Độ quỳ xuống đất hướng về phía trước xê dịch hai bước. Hắn vừa nói một bên run, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Trình Ngạn Phong cũng không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, còn trong lòng còn có viễn tưởng nói, Cố Điệt, thật nghiêm trọng đến thế sao? Có thể có cái gì bổ cứu biện pháp ha ha. Cố Hằng không khỏi cười lạnh, ánh mắt quét mắt hai người, lửa đều đốt đến trên đầu, các ngươi hiện tại mới phản ứng được dập lửa, có phải hay không hơi trễ nữa nha? Đừng trách ta nói chuyện không khách khí, ta ý tứ chính là lao cha muốn biểu đạt ý tứ, các ngươi Trình ra nếu là không có tác dụng lớn, cũng đừng trách bị xem như con rơi. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi đường liền hai cái, hoặc là từ bỏ Trình tiểu thiếu gia, quân pháp bất vị thân đem nó đưa đến trấn phủ ti. Đến lúc đó liền nói là nghịch tử tự mình được không bưng sự tình, chính gia chủ ngươi nhiều lắm thì thiếu giám sát chi tội, chính gia vẫn như cũ có thể bảo toàn.
Không,
không cần a. Trình Độ nghe xong lời này, kém chút liền sợ tè ra quần, cha, ta thật là ngươi thân nhi tử, ngươi nếu là từ bỏ ta, ta liền thật chết chắc. Sao ta còn muốn cho ta lão Trình gia nối dõi tông đường đâu? Ô ô ô. Ta không thể chết a. Nhìn xem khóc khóc chít chít tiểu nhi tử, Trình Ngạn Phong cũng là giận không chỗ phát tiết, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, không có tiền đồ đồ chơi, lão tử lại không ngừng ngươi một đứa con trai, nối dõi tông đường còn chưa tới phiên ngươi. Cùng lắm thì ta tái giá mấy phòng, nuôi mấy cái tiểu hảo, ngươi chết có thể bảo toàn toàn bộ Trình gia, cũng không hưởng công ăn Trình gia nhiều năm như vậy cơm. Hiện tại lão tử có thể không có cách nào bảo toàn ngươi, muốn mạng sống liền đi cầu cố công tử a. Nghe vậy, Trình Độ lập tức kịp phản ứng, vừa mới Cố Hằng nói có hai con đường, mặt khác một đầu khẳng định là sinh lộ a. Nghĩ như vậy, hắn lại cô kén tới Cố Hằng trước mặt, ôm lấy đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Cố công tử, ca, anh ruột, cầu ngươi cứu cứu ta đi, ta thật không muốn chết. Chỉ cần có thể có đường sống, bất luận làm cái gì ta đều bằng lòng. Cố Hằng vẻ mặt ghét bỏ nếm thử đem chân rút ra, lại không thành công. Hừ, vừa mới không phải còn không chỗ sâu dạ dày, một bộ như bức hống hống dáng vẻ, bây giờ bị người đoạt xá. Cố công tử, ta sai rồi.
Thật sai.
Cũng không dám lại như bức ta cứu không được ngươi, có thể cứu ngươi chỉ có chính mình, kế tiếp ta cho ngươi biết làm thế nào, có thể hay không vượt qua nguy cơ trước mắt liền xem chính ngươi bản sự. Hiện tại đứng lên cho ta.
Đúng đúng đúng.
Trình Độ xóa đi nước mũi, dáng chống đỡ lấy như nhũn ra thân thể đứng người lên, liên tiếp nếm thử ba lần mới khó khăn lắm đứng vững. Ca, ngươi nói.
Ta chăm chú nghe.
Chi Thụy bọn hắn muốn tra văn pháp khảo hạch văn pháp thư quyển đã không cách nào ngăn cản, không chừng thời gian này đang xem ngươi chỉnh tiểu thiếu gia bài thi, người không ngậm mồm vào được đâu. Ngươi hẳn không có để cho người ta sửa chữa cho điểm a?
Không có không có, loại sự tình này coi như ta muốn, thư viện người bọn hắn cũng không dám mạo hiểm a, ta lúc ấy còn kém 2 điểm hợp cách, dựa theo trước đó thứ tự xếp hạng vừa vặn xếp tới người thứ 16, cho nên liền trực tiếp chiếm thứ nhất đếm ngược tên người nọ có tên ách. Lúc ấy nghĩ đến ngược lại hắn mới khó khăn lắm hợp cách mà thôi, đối phương chỉ cần không tỉ mỉ cứu, còn tưởng rằng là chính mình điểm số quá thấp.
Hừ. Cố Hằng lạnh hừ một tiếng, ngươi vận khí ngược thật là tốt, thứ tự vậy mà có thể liên tiếp cái cuối cùng đếm ngược mà lưu. Cho nên kế tiếp, ngươi chỉ cần đi giải quyết cái kia bị ngươi chiếm trước thư viện danh ngạch thí sinh. Bất luận là đưa tiền cũng tốt, vẫn là cái gì khác thủ đoạn, nhất định phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đem danh ngạch tặng cho ngươi. Cứ như vậy, coi như Huyền Kính Ti bên kia tra được ngươi văn pháp khảo hạch không hợp cách, nhưng vẫn như cũ có thể thu được ra trận danh ngạch cũng coi là có giải thích. Dù sao mỗi một trận đều muốn tuyển chọn ra 15 người đứng đầu, ngươi xếp tại thứ 16, người phía trước bởi vì mà không thể cầu học, chẳng phải thuận lý thành chương có thể điền vào sao? Cố Hằng nói rất cẩn thận, sợ cái này hố cha tiểu thiếu gia nghe không hiểu. Trình Độ đầu tiên là suy tư một lát, chợt giật mình.
Ngoa tào,
ngu bức, quá ngu bức.
Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu?
Không cần luôn nói thô tục, nho nhã một chút.
Cố Hằng liếc hắn một cái nói,
được rồi ca, ta hiện tại liền đi làm chuyện này, nhất định sẽ làm tốt.
Ân.
Nhìn xem Trình Độ rất là vui vẻ rời đi bóng lưng, làm vì phụ thân Trình Ngạn Phong lại đột nhiên hướng Cố Hằng cúi đầu.
Đa tạ Cố công tử cứu ta nhà cái này bất tranh khí người tử, lão phu thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Trình thúc đây là tại gây sắt văn bối, ta vừa mới nói chuyện có chút nặng, còn mời nhiều hơn đảm đương.
Cố Hằng đội vàng để lại cánh tay của hắn nói,
thúc biết. Cố Điệt ngươi là sớm liền nghĩ đến đối sách, đang cố ý kích thích ta kia bất tranh khí con non,
không cho hắn sợ hãi, hắn mãi mãi cũng là cả lơ phất phơ dáng vẻ, ta cái này lao tử cũng sớm muộn cũng sẽ bị hắn hô chết.
Trình Ngạn Phong nhìn xem hiểu phân tức, biết cơ bản Cố Hằng vẻ mặt cảm kích nói,
có câu nói này, Cố Hằng tâm tình cũng thoải mái nhiều.
Trình gia chi hành, so với trong tưởng tượng muốn viên mãn, hắn đến thời điểm liền sợ hãi cái này Trình gia khác đều là không có tác dụng lớn với vật. Cũng may vị gia chủ này vẫn là thanh tỉnh, không đến mức giống nào đó người nào đó như thế không có chút nào tiết chế cương triều dòng dõi.
Đương nhiên, hắn không phải chỉ Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc. Loại này phụ mẫu, Cố Hằng đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.
Chương 30, văn bản thứ 3, muội muội bất đắc.
Chương 30, văn bản thứ 3, muội muội bất đắc.
Mây lọc tiên sơn sạch, gió đỡ vạn là mới. Mưa hai ngày nữa, thánh thành trong ngoài một mảnh thanh tình cảnh mới. Trải qua một phen lo lắng chờ đợi, truyền tin người rốt cục đem thư viện công bố mới nhất danh ngạch mang về Cố phủ. Triệu Linh Ngọc cầm qua văn bản, hết thảy trăm người. Từ đôi đến đầu tìm kiếm Cố Hằng danh tự, nhưng thủy chung không thấy vết tích, rốt cục đang ánh mắt rơi xuống hạ ba lúc, trên mặt mới có phản ứng. Nhìn thấy danh tự một phút này, nàng tâm tình kích động thậm chí ngay cả tay đều đang run rẩy. Một bên nha hoàn thấy thế lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, Su Định nói, "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng đại công tử thu hoạch được thư viện danh ngạch. Ngươi có biết Hằng Nhi hắn xếp hạng như thế nào?"
"Thứ ba."
"Thứ ba a." Nói cách khác, hắn nhất định phải tại trận thứ ba lâm thi đậu, tại 15 người ở trong xếp hạng thứ nhất mới có thể tiến nhập thư viện khảo hạch văn bảng thứ ba vị trí.
"Nhanh,
gọi Hằng Nhi bọn họ chạy tới."
Triệu Linh Ngọc thu hồi văn bảng, vui vẻ ra mặt nói,
"Thuận tiện còn phân phó bọn thủ hạ, đêm nay chuẩn bị tiệc cưới chúc mừng."
Rất nhanh, Cố Hằng, Cố Thi Vân hai người liền từ đạo cung đi vào chính đường.
Mọi thứ đều trong dự liệu, đối mặt Triệu Linh Ngọc khích lệ, Cố Hằng tự nhiên cũng đi theo vui vẻ ra mặt, nhưng không đến mức đặc biệt đừng kích động hưng phấn.
Bất quá, Cố Thi Vân sắc mặt lại cực kỳ khó coi.
Nàng có thể tiếp nhận Cố Hằng thu hoạch được thư viện danh ngạch, dù sao kiếp trước chính là chiếm mình danh ngạch đi vào. Nếu là hắn xếp hạng tại Mạt Lưu hoặc bên trong đưa vị còn chưa tính,
có thể hết lần này tới lần khác là hạng ba. Thư viện tổng bảng xếp hạng rất có giảng cứu, trận đầu lâm khảo thí kịch liệt nhất, từ đó chọn lựa 50 người đứng đầu tiến vào thư viện. Kia 40 người bên trong hạng nhất, liền nhất định sẽ xếp tại tổng bảng thứ nhất. Đồng lý, trận thứ 2 lâm khảo thí 35 tên, lấy thứ nhất người tại tổng bảng thứ 2. Trận thứ 3 lâm khảo thí, Cố Hằng nhất định phải đoạt được cho điểm thứ nhất, ba cửa ải khảo hạch toàn bộ lấy cơ hội hoàn mỹ trạng thái quá quan mới có thể. Tại sao có thể như vậy, Cặn Bã đại ca lúc nào thời điểm lợi hại như vậy? Không nói căn cốt cùng khí vận khảo hạch, chính là văn pháp khảo hạch hắn thế nào cầm cao cho điểm, thư viện người cho dù là thế nào gian lận, cũng không dám tùy tiện sửa chữa điểm số, nhiều lắm thì tại cho điểm quá trình bên trong cho người khác đệ thấp điểm thật là lại thế nào áp, Cặn Bã đại ca cũng không thể nào là tốt nhất á, 5 ngày trước hắn văn pháp lý giải trình độ, chính là chó nhìn đều lắc đầu. Cố Thi Vân nhìn xem văn bảng tổng xếp hạng, là tuyệt đối không thể làm giả. Nhất thời không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi. Trọng sinh sau, toàn cũng thay đổi. Hơn nữa biến như thế không hợp thói thường. Ai nha, Lương, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, ngài đem Lạc viện thủ cho mời đến cho ta phụ đạo học bổ túc, ta nếu là lại không tiến bộ một chút, kia không thật thành đồng đốc. Đúng đúng đúng. Nhìn Lương quên việc này, Lạc viện thủ là cái hảo lão sư a. Ngày khác nhất định đem nó mời đến phủ nói lời cảm tạ. Triệu Linh Ngọc nghĩ đến Lạc Kinh Hồng cũng là vẻ mặt vui mừng. Lúc trước chính mình chỉ là tại thư viện bên kia thoáng đề điểm đại viện thủ vài câu, không nghĩ tới đối phương thật đúng là nhường kỳ thành thư viện một viện viện thủ. Lạc Kinh Hồng là phá lệ thanh nhã xuất trần nữ tử, nhìn thấy nàng lần đầu tiên lúc, Triệu Linh Ngọc liền cảm giác đối phương không phải người bình thường. Trên thực tế cũng là như thế, dù là Lạc Kinh Hồng là theo vượt ngoại tới, phía sau cũng có một cái hiển hách tồn tại. Đúng rồi con trai cả, thư viện danh này có, ngươi dự định bái ai là thầy? Là lựa chọn đại viện thủ, vẫn là Lạc viện thủ? Không phải nương lắm miệng, nếu bàn về ngành công phu vẫn là đại viện thủ kỹ tuyệt ở thế, hắn mỗi một giới chỉ lấy 10 người đệ tử, mong muốn bái sư với hắn còn cần tốn chút công phu. Nói bóng gió, chỉ cần Cố Hằng muốn, nàng có thể nghĩ biện pháp khơi thông quan hệ. Thậm chí là không cần nghĩ biện pháp, quan Cố ra mặt mũi ở đằng kia, đối phương cũng không dám không nể mặt mũi. Nương, ta còn là muốn tiếp tục bái sư tại Lạc viện thủ không được. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cố Thi Vân mở miệng ngăn cản. Cố Hằng cùng Triệu Linh Ngọc ánh mắt đều nhìn về nàng. Triệu Linh Ngọc lông mày cau lại, không vui nói, đại ca ngươi muốn bái ai là thầy, đến tiên ngươi ở chỗ này chỉ trỏ. Được hay không, không phải ngươi nói tính. Nương, đừng như vậy. Mắt thấy Triệu Linh Ngọc muốn bắt đầu chế tài con gái ruột, Cố Hằng vội vàng chặn lại nói, Thi Vân muội muội nói như vậy, ta muốn khẳng định cũng là có đạo lý. Đúng không? Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thi Vân nói. Ô, ách. Cái kia Cố Thi Vân nhất thời nhanh miệng, đại não nhanh chóng nổi lên lý do thoái thác, bật thốt lên, ta là cảm thấy đại viện thủ thích hợp nhất đại ca. Gần nhất đại ca không phải hỏi thăm ta có suy nghĩ hay không tốt, đến cùng bái nhập cái nào viện thủ môn hạ đi. Ta đối 9 vị viện thủ phân biệt hiểu xuống, vẫn là đại viện thủ, lữ viện thủ, trình viện thủ ở giữa lựa chọn tương đối tốt. A. Cố Hằng lông mày nhíu lại, trình, lữ hai người là trước kia hắn đề cử cho Cố Thi Vân, vì sao không có Lạc viện thủ? Ân. Nói thật, đơn thuần kỹ nghệ phương diện những lao sư này không phân sản sản nhau. Đại ca tương lai là Cố gia thế tử, lẽ ra nên đã tốt muốn tốt hơn, đã lệ thượng giả môn hạ. Lạc viện thủ dù sao cũng là vực kẻ ngoại lai, không nói đến thân phận tương đối mất cảm, chỉ là cách làm người của nàng xử thế phong cách, thực sự quá mức nhạt nhẽo. Môn hạ đệ tử, cơ hồ đều là thả rông thành tài, có rất ít nghe nói nàng tại thư viện có cố ý chiếu cố người nào đó. Vì bỏ đi Cố Hằng lo nghĩ, nàng thậm chí trước mặt mọi người bố trí Lạc Kinh Hồng một chút không tốt. Nhất là nâng lên bậc ngoại chi nhân thân phận điểm này, phải biết nàng thật là theo Nam Cương tới. Nam Cương rất dễ dàng liên tưởng đến cổ tộc, Vương Hướng bên này đối với cái này rất bài xích. Đã Triệu Linh Ngọc nghe xong cảm thấy có lý, còn thật sự cho rằng là vì Cố Hằng tốt, khóe miệng rốt cục hiện hiện cười nhạt ý, ngươi có thể như thế là đại ca ngươi cân nhắc, coi như giống một chuyện. Con trai cả, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Hằng con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý, ra vẻ suy tư nói, ta cũng cảm thấy Thi Vân muội muội nói có đạo lý, Lạc viện thủ được ngoại chi nhân thân phận điểm này xác thực còn chờ thương thảo. Dù sao hiện tại là dung chuyển thời kỳ, bất cứ chuyện gì cũng có thể bị phóng đại. Bất quá ta còn cần cân nhắc. Dù sao nhận được Lạc viện thủ lớn như vậy ân tình, nếu như không cho một cái rất tốt lý do cùng lời giải thích, có đôi chút xin lỗi người ta. Tốt. Triệu Linh Ngọc vui mừng gật gật đầu, Hàm Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy nương rất vui mừng. Kia Lạc viện thủ bên kia liền từ chính ngươi giải thích, nương cùng ngươi cha sẽ không can dự lựa chọn của ngươi, làm phù hợp chính mình tâm ý sự tình liền tốt. Nhìn một cái lời này, đi đâu tìm sáng suốt như vậy lão mụ đi. Có tâm tình người ta tốt, liền sẽ có người tâm tình không tốt. Cố Thi Vân biến lại có chút hậm hực. Cặn bã Lao Ca còn băn khoăn xinh đẹp thức tha Lạc sư tôn, xưng làm sao đây? Tâm tình không thật là tốt Cố Thi Vân, xế chiều hôm đó liền dẫn nha hoàn đi ra bên ngoài dạo phố giải sầu. Thật tình không biết tại nàng rời đi Cố phủ, chỗ tối liền có một đôi mắt mở mắt ra. Một bóng người xinh đẹp lướt qua, khoe miệng ngậm lấy không hiểu ý cười. Có chút ý tứ, Cố gia đại công tử vậy mà thu được thư viện danh ngạch, vẫn là hiếm thấy cực linh căn. Loại người này tinh hồn nhất định sẽ rất mỹ vị a. Kiệt kiệt kiệt. Nữ tử tiếng cười kiều mị lại xen lẫn một tia trêu tức. Chương 31, công lao bị cướp, tứ hoàng tử phá phòng. Chương 31, công lao bị cướp, tứ hoàng tử phá phòng kinh đô thái cực điện. Đào Thanh Y liền vòng trở lại giao nộp, đã tại sau một ngày. Ngồi sau án thư cơ vô song, nhíu mày, ngựa khí ngưng trọng nói, lao sư, ý của ngài là Cố gia xuất hiện khí vận triều minh không nhất định là bởi vì Cố gia đại tiểu thư, mà là cái kia Thảo Bao đại thiếu gia. Song nhi, vi sư cũng không thể hoàn toàn khẳng định đi. Ngươi ngẫm lại xem, cực linh căn. Đây chính là thượng đẳng vật hy hãn. Tục truyền kia Cố gia đại công tử linh căn một đêm biến hóa, căn cơ tu bổ hoàn chỉnh, thậm chí còn đã dẫn phát dị tượng. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói do hắn khí vận xuất hiện biến hóa? Về phần cái kia Cố gia đại tiểu thư, cũng là rất uy của người, nhìn qua người vật vô hại. Đào Thanh Y thì hai cái đùi ngọc hơi đắp cùng một chỗ, ngồi trên thư án, vẻ mặt vũ mị nhìn xem hắn nói. Cơ Vô Song chỉ là lướt qua, chợt đem ánh mắt thấp xuống, thản nhiên nói, mặc dù như thế, cũng không thể loại trừ Cố gia đại tiểu thư có vấn đề. Song Nhi, ngươi chính là từ nhỏ đến lớn quá mức cần nút, đến mức cảm thấy mỗi người đều sẽ giống như ngươi thâm tàng bất lộ. Cẩn thận một chút tóm lại là tốt, ta như đến thiên mệnh chính quả, không thể không trừ tam công. Phụ hoàng đang vì chúng ta huynh đệ mấy người trải đường, nếu như ta không thể đem nắm chặt liền sẽ hoàn toàn bại rơi. Ta hoài nghi Cố gia đại tiểu thư, là bởi vì nàng luôn muốn cùng ta gặp nhau, còn luôn mồm nói muốn tiêu diệt Cố gia. Chỉ bằng nàng một cái không được chào đón Cố gia thiên kim, có tư cách gì dùng chuyển toàn bộ Cố gia? Hừ, Cơ Vô Song khinh thường nói. Chi Thụy đã đem Cố Thi Vân ba phen mấy bận tìm chuyện của hắn nói khắp. Điều tra sau mới phát hiện, kia Cố gia đại tiểu thư cũng bất quá là ở bên ngoài bị ủy khuất mà thôi, loại người này đáng giá lợi dụng, nhưng là bây giờ căn bản không nhìn thấy cái gì giá trị lợi dụng. Hơn nữa đối phương nói chắc như đinh đóng cột muốn thấy mình, ngược lại làm cho hắn chán ghét không ít. Hắn nhưng không có như vậy thời gian đi gặp một chút không ra gì người. Hơn nữa, ai biết nàng có phải hay không có ý đồ riêng đâu. Tại không biết rõ nàng mục đích thực sự trước, vẫn là để Chỉ Thụy đi ứng phó a. Cố Hằng, người này cực linh căn đúng là bà bối, bản hoàng tử muốn. Cơ Vô Song trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hai ngày sau, kinh đô cử hành triều hội. Trong triều đại thần cả đám đều đang chờ nhìn Cố Vô Phong có thể xuất ra cái gì thành tích đến bàn giao thư viện gian lận một chuyện. Không nghĩ tới, đại điện bên trong lại áp giải đi lên một cái thân mặc áo tù, vết thương đầy người tù phạm. Có người nhận ra kia người thân phận, không phải là trấn phủ ti bên trong một cái phó quan sao? Cố Vô Phong cầm trong tay dâng sớ mà lên, lão hoàng đế đang nhìn xong nội dung phía trên, lập tức giận tím mặt. Tốt một cái tào gia, ăn trộm. Khó trách Huyền Kính Ti, trấn phủ ti 24 tuần tự tiếp nhận gian lận một án, chậm chạp bắt không được cái gì người hữu dụng. Hóa ra là nội bộ xuất hiện sâu mọt, tại cho gian lận người đánh nghiệm trợ, tốt một cái bộ dám làm a. Cố Vô Phong nhìn về phía quỳ gối trên đại điện người kia, đột nhiên tung chân đá đi, lạnh lùng nói, mặt hướng thánh quân, còn không nhận tội. Tào Phó dám ánh mắt không khỏi liếc mắt cách đó không xa Chỉ đại nhân, cái nhìn này nhưng làm Chỉ gia gia chủ làm cho sợ hãi. Tên xuất sinh này nhìn tự mình làm cái gì? Còn muốn kéo Chỉ gia đi theo xuống nước sao? Thần mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu thánh thượng khai ân tha người trong tộc một mạng. Tào Phó dám xử là tứ hoàng tử suối dục người, thân phận hôm nay bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão hoàng đế tại chỗ liền hạ xuống Chu Tăng tộc ý chỉ, Cố Vô Phong mặc dù không có bắt được cái gì cả lớn, lại cho lão hoàng đế nộp một phần nhập đội. Trấn phủ ti nội bộ nguyên bản còn phản đối đổi mới thanh âm, lập tức bị ép xuống. Lão hoàng đế có thể tiếp tục phái người tiến hành tra rõ, ai dám tiếp tục phản đối, liền đi tra ai. Thậm chí cái này phía sau cũng có thể là tứ hoàng tử bên kia cố ý bán đi tới quân cờ, chỉ có điều lại bị Cố Vô Phong chặt đứt, chủ động hiến đi ra. Sau đó, Cơ Vô Song biết chuyện này, quả nhiên tức giận không thôi. Đáng chết, Cố gia làm sao lại như vậy mà đơn giản tra được Tào gia? Cái này Tào gia thật là bản hoàng tử giữ lại cho phụ hoàng bắt giam trấn phủ ti một cái tên tuổi, bây giờ lại bị Cố Quốc công lão gia hỏa kia cho đoạn. Tứ hoàng tử bất giận a. Ngài hiện tại có nội thương mang theo, ý sư nói không dễ tức giận bên người lão nô vội vàng nhắc nhở. Đi, cho ta đem Chỉ Thụy tên phế vật kia gọi tới, nhường hắn nhìn chằm chằm Cố gia, chính là như thế chằm chằm. Tào Phó dám làm bại lộ bị bắt cũng không biết, ta giữ lại loại phế vật này ở bên người để làm gì? Phế vật tốt, phế vật còn có thể thu về lợi dụng đâu. Tiểu tử thúi ta không phải cùng ngươi thổi, Tào vượng tên phế vật kia đổ vật nếu không phải quá nóng nội, làm sao đến mức mắc lừa bị bắt lại. May mắn lúc trước cha ngươi ta có mắt nhìn người, không có nói điểm như thế thằng ngu. Ta đoán chừng tứ hoàng tử bên kia đến bị giận điên lên. Cố Vô Phong ngồi chủ vị, nhìn tả hữu Cố Hằng cùng Triệu Linh Ngọc, nhịn không được thoải mái cười to. Cố Vô Phong tại thu được Triệu Linh Ngọc truyền đến mật tín sau, liền trước tiên triệu tập bọn thủ hạ mở sẽ thương nghị bắt người. Trên thực tế chính là hư cấu ra người tới bật, chính là câu cá chấp pháp. Bởi vì là thời gian quá mức khẩn cấp, Tào Vượng không kịp hướng tứ hoàng tử bên kia chứng thực tin tức, đành phải mạo hiểm tự mình đi trộm chuyên gia hồ sơ tin tức. Cố Vô Phong tại giám thị bí mật, tại xác định là Tào Vượng là nội ứng sau, không có gấp lộ ra, chính là sợ tứ hoàng tử bên kia kịp phản ứng, sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hết lần này tới lần khác tại Tào triều một ngày trước ban đêm, Cố Vô Phong tự mình đến nhà đi hướng Tào gia, mang theo quân vệ đem người cho bắt giam. Đối mặt chứng cứ xác thực, Tào Vượng mặc dù không có khai ra tứ hoàng tử bọn người, nhưng cũng nhận tội. Thế là, sáng sớm hôm sau liền trực tiếp bị bắt giữ lấy kinh đô. Trên triều đình, ngay trước tất cả công khanh đại thần mặt, đem Tào Vượng trong ngoài cấu kết sự tình trình báo cho lão hoàng đế. Lão hoàng đế cứ việc trong lòng biết khả năng này là Cơ Vô Song ở sau lưng bố cục, nhưng người nào để cho người ta là Cố Vô Phong cầm ra tới, còn thuận thế đem trấn phủ ti nhược điểm giao tới. Lão hoàng đế không có lý do gì không ban thưởng. Về phần ban thưởng chi vật, Cố Vô Phong lại cầu lớn, hy vọng lão hoàng đế có thể cho phép bọn hắn Cố gia tử đệ đi hướng Táng Tiên kiếm chủng bên trong chọn lựa một cái pháp khí. Táng Tiên kiếm chủng chính là trong hoàng tộc số một số hai thiên bảo bí cảnh, bên trong phủ đùi không giới đến hàng vạn mà tính pháp khí, linh bảo, đạo binh. Chỉ có hoàng tộc tử đệ hoặc có công với xã tắc ân thưởng mới có thể thu được một cái tiến vào kiếm chủng tầm bảo cơ hội. Cố Vô Phong không dám nói mình có công với xã tắc, nhưng lão hoàng đế nghĩ lại, ngược lại Cố gia con nuôi vốn chính là cái bao cỏ, nhường hắn đi Táng Tiên kiếm chủng còn có thể cầm tới trời ban phúc vật sao? Dứt khoát liền trực tiếp đáp ứng. Tiểu tử thối, có thể chứ? Cha ngươi ta thật là trực tiếp đem ban thưởng cầu cho ngươi. Cố Vô Phong trên đầu mũi nhấc, nhìn qua còn có chút ngạo kiểu. Ha ha, Cố Hằng khẽ miệng giật một cái, cười nói, kia liền đa tạ lao cha.
Đốt. Ám tuyến kịch tình, Thái Hoàng Chí Tôn kiếm có thể mở ra, Cố Thi Vân trả lại kèm ở tứ hoàng tử cơ vô song sau, thu được một lần tiến vào Táng Tiên kiếm trùng cơ hội, thu hoạch Thái Hoàng Chí Tôn kiếm, khí vận đạt được tăng thêm một bước, tốc chủ có thể đem tiến vào Táng Tiên kiếm trùng danh ngạch trực tiếp cho muội muội. Chương 32, ta quá đau lòng Thi Vân muội muội. Chương 32, ta quá đau lòng Thi Vân muội muội. Hệ thống nhảy ra, cho Cố Hằng để cái đề nghị. Cố Hằng nhìn xem bảng bên trên nội dung như có điều suy nghĩ, nói cách khác hắn phải đi Táng Tiên kiếm trùng danh ngạch cho tới Cố Thi Vân, liền có thể mở ra nguyên tắc kịch bản bên trong ẩn dấu ám tuyến. Hệ thống nhắc nhở, cũng không phải là vô dụng. Hắn hiện tại có thể là có sùng muội trả về năng lực, Cố Thi Vân được cái gì chỗ tốt, hắn tương ứng liền có thể được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa trả về đồ vật so Cố Thi Vân đạt được còn tốt hơn. Làm như vậy, thứ nhất có thể nhường Cố Thi Vân tăng lên điểm hảo cảm đối với mình, thứ hai còn có thể thu được tốt hơn ban thưởng. Lấy thiên mệnh nữ khí vận, được cái gì cơ duyên, còn không phải tay cầm ném bóp. Cố Hằng cảm thấy có thể thực hiện. Tiểu tử thúi, nói chuyện cùng ngươi đâu? Phát cái gì ngốc? Cố Vô Phong thanh âm theo bên tai truyền đến, Cố Hằng theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Cha, ngươi nói tiếp. Ta hỏi ngươi trước mấy ngày có phải hay không đi bái phòng thánh thành trình ra?
Không sai.
Lấy cha danh nghĩa của ngươi đi, để bọn hắn trình ra khiêm tốn một chút, cái mông tẩy không sạch sẽ cũng phải giấu đi. Ngươi biết không biết mình có chút đi quá giới hạn. Cố Vô Phong mặt lạnh lấy, thần sắc rất là nghiêm túc nói, lá gan cũng là càng lúc càng lớn, dám dùng hết tự thân phận đi cảnh cáo trình ra. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, liền nhìn Cố Vô Phong thấy thế nào. Có người đem trong tay mình quyền lực nhìn rất nặng, đổi lại là khác thị tộc, tiểu nhân dám lấy lao tử thân phận tự cho mình là, đi quát tháo làm phúc tuyệt đối là muốn nhà trên pháp. Lão Cố, chút chuyện này về phần thượng cương thượng tuyến sao? Triệu Linh Ngọc ở một bên mở miệng khuyên nhủ. Không phải thượng cương thượng tuyến, đây là quy củ. Trình gia nói thế nào cũng là thánh thành thị tộc, tiểu tử thúi này cũng là tốt. Vượt qua ta trực tiếp hướng Trình Ngạn Phong truyền đạt ta ý tứ. Nếu không phải tiểu tử thúi này quấy rối, ta đều chuẩn bị cầm Trình gia ra ngoài cho lão hoàng đế giao nộp. Lời này vừa nói ra, bất luận là Cố Hằng vẫn là Triệu Linh Ngọc đều ngộp. Cầm Trình gia đi giao nộp. Lão Cố, ngươi điên rồi a. Trình gia thật là chúng ta Cố gia một tay nâng đỡ đi lên, ngươi cầm Trình gia đi cho lão hoàng đế giao nộp. Không phải hại chính mình đi." Triệu Linh Ngọc ngữ khí ngạc nhiên nói. Cố Vô Phong khoát qua tay, thở dài giải thích nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lúc ấy còn không có bắt được Tào Vượng kia cái nội gián. Nếu là cuối cùng thực sự không được, bản công cũng chỉ có thể tay cụt cầu xin Trình gia là ta một tay nâng đỡ không giả, thưởng tụ nhiều năm như vậy tài nguyên, nguy cấp lúc cũng hẳn là làm ra hy sinh. Không cần tráng sĩ chặt tay thủ đoạn, lão hoàng đế bên kia có thể tùy tiện bỏ qua sao?" Cố Hằng có thể minh bạch Cố Vô Phong tâm tư, chính là muốn dùng tự chém cánh tay phương thức, cùng Trình gia làm cắt chém. Một cái liền tiểu đệ của mình đều có thể trực tiếp bán đại ca, thế tất sẽ tại còn lại tiểu đệ bên kia tổn hại uy nghiêm, sẽ để cho người ngoài cảm thấy cô gia không được, có hướng hoàng tộc túi đầu chịu thua ý tứ. Lão hoàng đế không có lý do gì không hé miệng, thậm chí là cao hứng còn chưa kịp đâu. Trong này đánh cờ cũng không thể quang trước mắt. Cha, ta cảm thấy Trình gia còn không thể bỏ qua, nếu như bỏ lời nói, thì tương đương với cho chúng ta Cố gia giao hảo một số người chôn xuống bom hẹn giờ. Bọn hắn sẽ lo lắng cha ngươi sẽ tiếp tục bán mình, nếu là bọn hắn liên hợp lại hoặc là dẫn đầu tại lão hoàng đế trước mặt lên án chúng ta Cố gia làm sao bây giờ? Vớt ra Trình gia, mặc dù có liên quan phong hiểm, nhưng lại có thể khiến cho người ngoài nhìn ra ta Cố gia vẫn là có nội tình cùng thực lực, tối thiểu nhất có tình có nghĩa, không đến mức mượn cối xay giết lửa, điển tích. Thú chi, Trình gia gia chủ hiện tại là hộ ti độ trì giám, dựa theo triều ta công khanh quyền vị luân thế chế độ, phòng ngừa một nhà tại cùng một tổ chức trong thế lực lớn mạnh, thường thường sẽ phân phối tới 6 ti kỳ dư chi vị. Trình gia vận khí tương đối tốt, thị tộc luân thế bên trong phân đến một cái huyền kính ti danh ngạch, huyền kính ti thật là 6 tư thủ nhóm. Từ bỏ Trình gia không thì tương đương với chúng ta Cố gia từ bỏ Huyền Kính Ti một cái vị trí trọng yếu. Nếu như thả trước kia, có thể không cần coi trọng, nhưng là công khanh tu danh sau khi ra ngoài, theo Thiên phủ thư viện kết nghiệp thông qua thị tộc tử đệ, đều là có thể trực tiếp nhập phẩm. Đơn giản tới nói, thả trước kia thư viện kết nghiệp học sinh nhiều lắm thì theo không ra gì tiểu quan chậm rãi hướng phía trước bỏ. Hiện tại giữ gốc chính là lục phẩm đại quan, nếu như kết nghiệp thành tích đặc biệt tốt, chính là trực tiếp bước vào tứ phẩm liệt kê đều chưa chắc không thể. Tương đương với thư viện 3 năm, liền có thể sớm đi đến bình thường 20 năm mới có thể có tấn thăng đường. Duy nhất chỗ xấu chính là quá cố định. Cố Vô Phong sờ lên cằm, ánh mắt buông lỏng, thở dài nói, "Ai, ta đương nhiên biết đạo lý này, lúc ấy tình huống khẩn cấp không có nhiều thời gian như vậy cân nhắc. Cũng may tiểu tử ngươi ra chủ ý có hiệu quả, trấn phủ ti nội bộ thật sự có nội gián. Dung tứ hoàng tử nâng đỡ Tào gia, đem đổi lấy chúng ta nâng đỡ Trình gia, không có so đây càng thêm hoàn mỹ phương án giải quyết. Thật sự là cha đại nhi tử. Nói như vậy cha ngươi là không tức giận ta bao biện làm thầy." Cố Hằng cười cười nói, "Hừ, cũng chính là tiểu tử ngươi dám lung tung đến, lần sau muốn làm gì nhất định phải sớm cùng lão tử nói." Ngươi quá trẻ tuổi, không biết rõ hiện tại nước sâu bao nhiêu, Trình gia cần phải đi gõ, kia cũng hẳn là ta đi. Lần này coi như xong, lần sau cũng không cho phép. Cố Vô Phong ngoài miệng nghiêm túc, biểu lộ thật là một hình dáng khác. Minh Bạch cha, ta hiểu. Không phải liền là sợ xảy ra chuyện liên lụy tới ta đi, yên tâm đi ta cũng không phải loại kia hồ lao tử hoàn cố. Đúng rồi cha, nương. Ta có một chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị một chút, liên quan tới Táng Tiên kiếm trùng sự tình. Ha ha ha, liền biết tiểu tử ngươi sẽ nóng nảy. Chờ ngươi ngày mai tại thư viện chính thức bái sư sau, cha lại dẫn ngươi đi kinh đô cầm cơ duyên đi. Không không không, ta không phải là gấp đi kiếm trùng cầm cơ duyên,
ta đang suy nghĩ có thể hay không đem cơ hội này tặng cho Thi Vân muội muội. Lời này vừa nói ra, Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai người bỗng cảm giác kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Cho Cố Thi Vân cái kia mỹ nữ, nàng cũng xứng. Hàng Nhi, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Táng Tiên kiếm chủng thị tộc liền xem như chen vỡ đầu đều chưa hẳn có thể cho tiểu bối tranh thủ tới cơ hội, ngươi vậy mà nói cho Thi Vân. Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai người cảm xúc phản ứng rất kích động. Cố Hằng cũng ngờ tới bọn hắn sẽ là thái độ này, cũng may sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cha, nương, các ngươi chớ nóng nội đi, nghe ta chậm rãi giải thích nguyên do trong đó. Đầu tiên, Táng Tiên kiếm chủng danh ngạch là lão cha ngươi nộp lên trấn phủ ti nhập đội đạt được, lão hoàng đế cho cái này bàn ân cũng không nhẹ. Nếu như ta thật tại kiếm chủng bên trong lấy được cái gì khó lường bảo vật làm sao bây giờ? Có thể hay không phá lệ làm cho người chú mục, hiện tại không biết có bao nhiêu người ước gì để cho ta phạm sai lầm, chính là chỉ bằng vào thư viện chuyện này đều không có hoàn toàn kết thúc. Huyền Kính Ti bên kia, cũng chính là tứ hoàng tử, đã đang chuẩn bị cha ta văn pháp khảo hạch bên trong thành tích, làm không cẩn thận cảm thấy ta gian lận đâu. Nhưng nếu như tiến vào kiếm chủng không lấy được món đồ gì ra hồn, ta Cố Hằng chẳng phải là sẽ biến thành trò cười, chúng ta toàn bộ Cố gia cũng sẽ cùng theo hổ thẹn a. Cố Hằng đem chính mình cầm tới bảo vật cùng không lấy được bảo vật tệ nạn toàn bộ nói ra. Tóm lại, hắn đi Táng Tiên kiếm chủng chính là kiện không có bao nhiêu ích lợi sự tình. Vô luận như thế nào làm đều đặc biệt cây to đón gió. Hiện tại chính là tiến vào thư viện mấu chốt kỳ, còn không có chân chính bái sư, tương lai một đoạn thời gian mong muốn đứng được ổn, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Triệu Linh Ngọc nhíu mày, vẫn là khó hiểu nói, con trai cả cơ hội này có thể khó được à, cũng không thể bởi vì sợ có phiền toái liền sợ đầu sợ đuôi à. Cũng không phải sợ đầu sợ đuôi, chẳng qua là cảm thấy cơ hội này trước cho tới Thi Vân muội muội, đối chúng ta Cố gia có lợi nhất. A. Cố Vô Phong hứng thú, hiếu kỳ nói, như thế nào có lợi nhất? Bây giờ chợ búa bên trên có truyền ngôn, nói cha mẹ hai người các ngươi sủng tử diệt nữ, đối nuôi dưỡng ở nông thôn con gái ruột không quan tâm. Còn có người nghị luận nói, ta Cố Hằng là đoạt Thi Vân muội muội đời người tiểu đâu, một cái con nuôi có tư cách gì nhận hết Cố gia trên dưới cương triều. 3. Cố Vô Phong vô bàn đứng dậy, Triệu Linh Ngọc cũng theo sát phía sau đứng người lên. Lời này ai nói, dám truyền chúng ta quốc công phủ lời đồn, không muốn sống nữa. Chính là, cái gì gọi là đoạt Thi Vân đời người, nàng kiêm lịch nữ từ nhỏ đã là xấu vận mệnh, suýt nữa hại chết mẹ ngươi ta, nếu không phải Hằng Nhi ngươi đi vào Cố gia, nương chỉ sợ sớm đã chết. Triệu Linh Ngọc ngữ khí sắc bén nói, đúng đúng đúng. Cố Hằng đè xuống trong lòng ngạc nhiên, tiến lên đem hai người một lần nữa theo trở lại trên chỗ ngồi, ta đương nhiên biết cha mẹ, các ngươi làm tất cả cũng là vì ta tốt, cũng là vì Thi Vân muội muội tốt. Nào có người không đau lòng chính mình thân sinh quốc nhục, bất quá là người ngoài không biết được nỗi khổ tâm mà thôi. Nếu như đem tiến vào Táng Tiên kiếm chủng cơ hội cho tới Thi Vân muội muội, không chỉ có thể bỏ đi ngoại giới chất vấn, cũng có thể nhường cha mẹ các ngươi rơi vào một cái mỹ danh. Hơn nữa Thi Vân muội muội tự nông thôn lớn lên cũng chịu rất nhiều ủy khuất, coi như là ta cái này làm ca ca cho nàng một chút bồi thường. Ta quá đau lòng Thi Vân muội muội. Cố Hằng vẻ mặt ý cười nói. Lời nói này vừa ra, hình tượng của hắn càng thêm lập thể vĩ đại. Cái gọi là lựa chọn tốt nhất, bất quá là nhường Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc vứt bỏ sủng tử diệt nữ nhãn hiệu, vẫn là đối muội muội đền bù. Hai người vui mừng lại cảm động, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Chương 33, cặn bã đại ca bái sư thành công, muội muội không có danh ngạch. Chương 33, cặn bã đại ca bái sư thành công, muội muội không có danh ngạch. Rời đi chính đường, Cố Hằng nhẹ nhàng thở ra, cũng may cuối cùng bằng vào ba tức không nát lưới, đem kiếm chủng cơ hội nhường cho Cố Thi Vân. Trở lại đạo cung, Cố Thi Vân không trong phủ. Từ khi Triệu Linh Ngọc cho phép nàng xuất phủ sau, cơ hội luôn luôn chạy khắp nơi, đều nhanh quên chính mình còn cần tại đạo cung tứ hậu đại ca. Kiệt kiệt kiệt. Liên nhìn Thi Vân muội muội có thể cho ta trở lại trả lại ban thưởng gì? Hệ thống, ngươi có biết hay không Triệu Linh Ngọc vì sao đối Cố Thi Vân địch ý lớn như vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng làm ai. Nguyên tắc kịch bản thiết lập chính là như vậy. Thật là ta nhóm không thể đem nơi này thật coi làm trong sách nội dung à, nó đã là độc lập thế giới, khẳng định có chính mình tầng bên trong ăn cấp tại. Vừa mới Triệu Linh Ngọc nói nếu không phải ta đến Cố gia, nàng khả năng liền chết, còn nói Cố Thi Vân trời sinh xấu vận mệnh. Chẳng lẽ là chỉ Cố Thi Vân mệnh cách không tốt? Có thể Cố Thi Vân là thiên mệnh chi nữ a, khí vận làm sao có thể không tốt? Cố Hằng dựa vào trên ghế nằm như có điều suy nghĩ nói. Kịch bản đồ dám xem bên trong xem hoàn tất đốt. Túc chủ thật to, ta lại nhìn kỹ mắt, hình như là Triệu Linh Ngọc tại sản xuất Cố Thi Vân thời điểm xuất hiện mây đen dị tượng, kém chút nhường nàng vị này thánh cảnh cường giả vỡ lạc. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, nhường Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc đem nó coi là chẳng lành, mà Túc chủ đến sau cải biến xu hướng suy tàn, để bọn hắn cảm thấy ngươi là phúc tinh. Hệ thống cho ra giải thích nhìn như hợp lý, nhưng lại khó mà cân nhắc được. Cố Hằng thậm chí hoài nghi, có phải hay không sản xuất dòng dõi thời điểm quá đau, dẫn đến Triệu Linh Ngọc đối Cố Thi Vân trong lòng có hận. Kia sinh con liền không có không đau a, cũng không về phần như thế kỳ hoa a. Hôm sau sáng sớm, Thánh Thành Tiên phủ thư viện, rốt cục nên đón Lâm khảo thí kết thúc sau chính thức đại điển bài sư. Cách rời đi trận còn có nửa canh giờ, Cố Hằng tự mình chủ động định ngày hẹn Lạc Kinh Hồng. Lạc Kinh Hồng vẫn như cũng là một thân gấm hoa thanh hải áo, theo ngoài phòng mà đến đi thẳng tới sau án thư ngồi xuống, trong tay loay hoay thư quyển. Nhìn qua rất là bận rộn. Lạc Kinh Hồng hình tượng hay. Không Cố công tử, mời ngồi. Cố Hằng không có khách khí, trực tiếp ngồi vào đối diện nàng, mở miệng nói, "Lạc viện thủ, tùy tiện tới quấy rầy ngài. Chỗ đó, Cố công tử có thể là có chuyện muốn cùng ta nói." "Đúng vậy, lập tức liền muốn tới bái sư khâu, cho nên ta liền muốn sớm đến cùng Lạc viện thủ thông qua khí. Ta muốn cái này cũng không tính là vi phạm nguyên tắc a." Nghe vậy, Lạc Kinh Hồng luôn luôn cười một tiếng, nụ cười mỉm cười động nhân, "Đương nhiên không tính, bái sư học nghệ không có cưỡng chế yêu cầu, chọn một sư mà bái mà thôi. Chỉ có điều lần này, bản viện thủ cũng chỉ có 10 cái chiêu thu đệ tử danh ngạch, đã có 5 người tới tìm ta dự định. Đó là cái ân tình quan hệ xã hội, không biết Cố công tử có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, nếu là không bằng lòng làm sao đến mức tìm đến Lạc viện thủ ngài. Chỉ là, đệ tử còn có yêu cầu quá đáng. Cố Hằng trực tiếp đem chính mình thay vào đệ tử thân phận. Lạc Kinh Hồng rất hài lòng, đối với hiểu chuyện nghe lời đệ tử, thái độ của nàng luôn luôn rất tốt. Cứ nói đừng ngại, ta nhớ được thư viện viện thủ đô có chút mao đệ tử quyền lợi, cũng chính là có thể lựa chọn một người thu làm môn hạ. Ta hy vọng Lạc viện thủ có thể suy tính một chút muội muội của ta. Lạc Kinh Hồng sững sờ, khó hiểu nói, nếu là Cố đại tiểu thư cũng nghĩ đến chỗ của ta, ta tự nhiên bằng lòng, không cần đến tự mình điểm danh. Ai? Cố Hằng giả vờ giả vị thở dài, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái lưu âm thạch, thi pháp một chút, chỉ thấy trong viên đá phát ra âm thanh. Lạc viện thủ dù sao cũng là vực kẻ ngoại lai, cách đối nhân xử thế phong cách thực sự quá mức nhạt nhẽo. Môn hạ đệ tử cơ hồ đều là thả rông thành tài, có rất ít nghe nói nàng tại thư viện có cố ý chiếu cố người nào đó, chính là tự cho mình thành cao nữ nhân. Lưu âm thạch bên trong truyền ra thanh âm, chính là ngày ấy Cố Thi Vân tại chính đường ngăn cản hắn bái sư Lạc Kinh Hồng đối thoại. Lạc Kinh Hồng tự nhiên cũng nghe được là Cố Thi Vân thanh âm, cau mày, sắc mặt hơi âm trầm, thậm chí là có chút âm tình bất định. Nàng không nghĩ tới Cố gia đại tiểu thư sẽ ở sau lưng như thế đánh giá chính mình, nhìn xem rất tốt một cô đường, thế nào còn ở sau lưng nói nguyên thuyên đâu. Còn có, ngươi hiểu rõ bản tôn a, liền nói bản tôn tự cho mình thanh cao. Cố Hằng nhìn xem Lạc Kinh Hồng cắn môi phản ứng, liền biết nàng là tức giận, thế là liền ra vẻ bối rối nói, Lạc lão sư, xin ngài đừng nóng giận. Những lời này đều là ta tận lực nhường Thi Vân muội muội biểu đạt ý nghĩ. Nàng đối với ngài có rất sâu hiểu lầm, nhưng chuyện này không ở chỗ nàng, mà là có người có ý đồ riêng mong muốn làm văn chương. A, lời này ý gì? Lạc Kinh Hồng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói. Cố Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói, Lạc lão sư, chắc hẳn mấy ngày nay có Huyền Kính Ti người đến nghe ngóng văn pháp khảo hạch sự tình a, hơn nữa còn là liên quan tới ta. Ân. Lạc Kinh Hồng không có không thừa nhận, nói thẳng, trận thứ 3 lâm khảo thí ngươi xếp hạng thứ nhất, dẫn tới Huyền Kính Ti người hoài nghi, cuối cùng vẫn là tại đại viện thủ cùng chúng ta 4 vị viện thủ đảm bảo, bọn hắn mới bằng lòng tin tưởng ngươi là bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự. Vậy thì đúng rồi, bọn hắn chạy theo ta đến là sẽ không dễ dàng tin tưởng, thậm chí ta còn dám đánh cược. Bọn hắn người nhất định sẽ tại bái sư điển đi lên tìm phiền toái. Cho nên, ta hy vọng Lạc lão sư ngài có thể đặc biệt đem muội muội ta thu làm môn hạ. Ồ, ồ ha ha. Lạc Kinh Hồng khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, Cố công tử, ta vẫn có chút hồ đồ. Huyền Kính Ti tìm ngươi gây chuyện, cùng bản tôn đem muội muội của ngươi thu làm môn hạ có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Muội muội của ngươi đối ta như thế có thành kiến, còn muốn cho nàng bái nhập môn hạ của ta, liền không sợ bản tôn cho nàng chơi ngáng chân sao? Tại thư viện loại địa phương này, chỉ có lao sư cùng học sinh, không có có thân phận cùng địa vị phân chia. Đổi lại là người bình thường, lại nói tiếp lao sư nói xấu sau, còn có thể trông cậy vào lao sư dốc lòng đợi ngươi tốt. Không lợi dụng trong tay quyền lực làm khó dễ cũng không tệ rồi. Nàng không hiểu rõ lắm, Cố Thi Vân đều không thích nàng, Cố Hằng còn muốn cho chính mình thu Cố Thi Vân vì đệ tử cử động. Lão sư, ta vừa mới nói rất rõ ràng, Thi Vân muội muội cũng là bị người lừa gạt. Người nói là Huyền Kính Ti những người kia? Lạc Kinh Hồng sững sờ. Không tệ, bọn hắn tản lão sư ngươi cùng Cố gia âm thầm tặng tiểu với nhau, làm việc tiên tư lời đồn, ta kia muội muội rất là đơn thuần. Lại còn thật tin, có người muốn bắt ta hồ đồ này muội muội làm vũ khí sử dụng, nếu như không thể để cho nàng cùng ta khóa lại cùng một chỗ, không thể cùng Lạc lão sư ngài khóa lại cùng một chỗ. Đằng sau nếu như bị người đại tố văn chương làm sao bây giờ? Lạc Kinh Hồng nghe được nói bóng gió. Cố Thi Vân là bằng vào bản thân mình tiến vào thư viện, không tồn tại trên lợi ích chuyển vận. Nếu như nàng bái nhập môn hạ của mình, Huyền Kính Ti người nếu là còn muốn lấy chính mình cùng Cố gia tặng tiểu với nhau mà nói sự tình, liền phải chứng minh Cố Thi Vân cũng tiếp nhận chỗ tốt. Bởi vì nàng cùng Cố Hằng là huynh muội, bái nhập cùng dưới một người, còn có thể được cái này mất cái khác sao? Mặc dù lý do này nghe gượng ép, nhưng người nào nhường Cố Thi Vân là triệu phu nhân nữ nhi, chính mình có thể nói thêm cái gì đâu? Tốt ta, nể tình Cố đại tiểu thư bị người lừa gạt, tin vào lời đồn phân thượng, ta có thể điểm danh nhường nàng đến chỗ của ta. Được rồi. Vậy thì đa tạ lão sư. Cố Hằng hướng nàng chắp tay một cái, cười ha hả quay người rời đi. Lạc Kinh Hồng trên mặt lại hiện lên một tia vẻ u sầu, lẩm bẩm nói, ta đây là hoàn toàn cuốn vào trận này vô hình tranh đấu. Vị này Cố công tử bái nhập môn hạ của ta, đến cùng là chân tâm thật ý, hay là có mưu đồ khác đâu? Cố Hằng nhìn ánh mắt của nàng có một loại không nói được không thích hợp. Không giống nam nữ loại kia thưởng thức, càng giống là nhìn vật hi hán gì. Thật giống như chính mình có nhiều hiếm lạ bảo bối dường như. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, đại điện bái sư chính thức mở ra. Cố Hằng xem như hạ ba, trực tiếp trước mặt mọi người hướng Lạc Kinh Hồng dâng lên lễ bái sư. Đứng tại trung hậu vị Cố Thi Vân tức giận cắn răng, móng tay đều chạm vào trong lòng bàn tay trong thịt. Nàng tại tổng bảng xếp hạng thứ 26. Đến phiên nàng lúc, Lạc Kinh Hồng 10 cái danh ngạch đã đầy. Vì sao lại dạng này à, cặn bã đại ca bái sư tới Lạc sư tôn môn hạng, ta lại không có cơ hội. Không cần oa chương 34, treo kính tư phá án, người rảnh rỗi tránh lui. Chương 34, treo kính tư phá án, người rảnh rỗi tránh lui. Ngay tại nàng tâm tình sa sút, không biết nên lựa chọn như thế nào lúc, Lạc Kinh Hồng lại chủ động đứng dậy, nhìn về phía đại viện thủ nói, đại viện thủ, ta muốn sử dụng một lần đệ tử điểm danh cơ hội. Còn lại 7 vị viện thủ không khỏi sững sờ, 10 người đệ tử đều đã chọn lựa kết thúc, còn có thể điểm danh, kia không chính là một người sao? Không sai ngỗng, đại viện thủ lại chỉ là khẽ bước cằm nói, đương nhiên có thể, Lạc trưởng lão có ngoài định mức thích trí đệ tử, bằng lòng mang nhiều một chút người mới là chuyện tốt, xem như đồng liêu lẽ ra nên duy trì. Đại viện thủ đều mở miệng đáp ứng, những người còn lại cũng liền không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là thêm một cái đệ tử mà thôi, Lạc Kinh Hồng thu nhiều một người đệ tử, bọn hắn thiếu thu một cái. Còn có thể nhẹ nhõm một chút, sao lại không làm? Lạc Kinh Hồng ánh mắt quét qua, ánh mắt kết thúc tại Cố Thi Vân trên thân, thản nhiên nói, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Nghe vậy, mọi người cùng tề triều lấy Lạc Kinh Hồng ánh mắt phương hướng nhìn lại. Ánh mắt nhao nhao rơi vào Cố Thi Vân trên thân, trải qua Lạc Đô trước đó vài ngày náo ra động tĩnh, Cố Thi Vân Cố gia đích nữ thân phận đã sớm truyền ra. Người chung quanh quăng tới hâm mộ ánh mắt, mọi người ở đây có không ít đều muốn bái sư tại Lạc Kinh Hồng môn hạ. Đơn giản là Lạc Kinh Hồng dung mạo xinh đẹp, chờ đệ tử không tính khắc nghiệt, làm người cũng rất phản thiện, môn hạ đệ tử từ trước đến nay xử lý sự việc công bằng. So với còn lại mấy cái lao đầu và lao thái bà, Lạc Kinh Hồng được hoan nghênh cũng hợp tình hợp lý. Cố Thi Vân mở mịt ngước mắt nhìn về phía nàng, nhất thời không dám tin, nhìn chung quanh mắt phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình. Vẫn còn có chút không dám tin, một thế này nàng nhưng không có cùng Lạc Kinh Hồng sinh ra bao sâu một gốc. Kiếp trước có thể được thu vào nó môn hạ, cũng là nhìn chúng nàng tại trong thư viện làm việc vặt khổ học kiên trì. Ta sao? Ân, có bằng lòng hay không? Lạc Kinh Hồng lại lần nữa hỏi thăm. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Ta bằng lòng. Cố Thi Vân ngạc nhiên mừng rỡ và phấn, vội vàng lặp lại hai lần, sau đó đi đến đài dâng lên lễ bái sư. Giờ này phút này, tâm tình của nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu kích động. Lạc sư tôn năng điểm báo trên người mình, chẳng lẽ là bởi vì Cố gia nguyên nhân? Nàng rút lui qua một bên, thoáng nhìn hướng chính mình vẫy tay Cố Hằng, lần đầu tiên mang theo tia thiếu ý thế nào Thi Vân muội muội, ngạc nhiên mừng rỡ à. Cố Hằng lông mày trao chọn. Ân, chẳng lẽ đại ca làm? Xem như thế đi, tại Lạc viện thủ trước mặt nói điểm ngươi lợi hữu ích. Bất quá Cố Hằng đem đầu thấp xuống, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ, trước ngươi không phải nói Lạc viện thủ tự cho mình thanh cao, cũng không phải là lương sư, còn khuyên ta không cần bái nhập nàng môn hạ. Thế nào hôm nay ngươi bái nhập nó môn hạ, ngược lại sẽ như vậy cao hứng nổi, ta còn nghĩ nhìn ngươi chán ghét đến cực điểm nhỏ biểu lộ, không nghĩ tới ngươi sẽ cao hứng như thế. Cố Thi Vân nghe rõ, thì ra Cố Hằng cũng không phải là hảo tâm, mà là chính mình trước đó nói Lạc Kinh Hồng không phải lao sư tốt, hắn cố ý buồn nôn chính mình mới nhường Lạc Kinh Hồng thu chính mình làm đồ đệ. Khó trách, khó trách, cặn bã đại ca sao lại hảo tâm như vậy? Bất quá hắn vấn đề này làm như thế nào tròn đi qua đâu? Cái kia ta cao hứng không phải là bởi vì bái sư tại Lạc viện thủ, trình độ của nàng ta còn là giữ lại nguyên có ý kiến. Vừa mới cao hứng, cũng chỉ là cái gì? Cố Hằng nhìn xem nàng kia hơi có vẻ hốt hoảng biểu lộ, cảm giác phải có chút đáng yêu. Lập Hoang luôn thời điểm, tim đập rộn lên lợi hại. Sống lại một đời thánh cảnh trí cường giả, hiện tại cuối cùng cũng là tiểu muội muội a. Là bởi vì có thể cùng đại ca ngươi cùng một chỗ học tập. Đúng, không sai. Cố Thi Vân miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nhìn xem Cố Hằng nói, đại ca thuyết phục cha mẹ, cho phép ta thư đến viện bái sư học nghệ đã thật cao hứng, tin tưởng ca ca cũng biết tại thư viện trông nom ta. Chương 35, đảo ngược, trước mặt mọi người đánh mặt chương 35, đảo ngược, trước mặt mọi người đánh mặt nhìn lên trước mặt văn thư, trình độ trong lòng lập tức hoảng hốt. Chợt lại khôi phục tỉnh táo, hắn đã dựa theo Cố Hằng bàn giao, tiêu trừ tất cả tai họa ngầm cùng cán. Còn có cái gì có thể sợ? Đây không phải ta văn thư đi, làm sao lại tại Tô Tuần sát sứ trên tay ngươi? Chẳng lẽ lại Tô Tuần sát sứ? Ngươi nói là ta gian lận? Trình độ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Không sai ngỗng, vẻ mặt này rơi vào Tô Dương trong mắt lại có vẻ rất chỗ dạng, thế là càng thêm tự tin. Trình công tử cũng là có tự mình hiểu lấy đi, nhanh như vậy liền thừa nhận. Bi, ta là tại nghi vấn, không phải trần thuật. Đều là chính bắt kinh người, không cần chụp mũ lung tung. Hừ. Tô Dương ngữ khí cất cao, lạnh lùng nói, Trình công tử nhất định phải đem ra mặt trước mặt mọi người sẽ rách ngươi mới thừa nhận sao? Hiện tại ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng còn có một chút hy vọng sống, nếu không ta con miệng ngươi Tô Dương, bảo ngươi một tiếng Tô Tuần sát sứ ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành. Trình độ đống nhiên bạo nói tục, làm cả đại điện bên trong người đều vì thế mà kinh ngạc. Khá lắm, đây mới thật sự là vạch mặt ta. Tô Dương, ngươi, ngươi cái gì ngươi, thế nào? Ngươi oan uổng ta, đem ta làm cấp nhãn ta còn không thể mắng ngươi. Đừng cho là mình mặc dạng chó hình người liền đề cao bản thân, há không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đủ. Tô Dương giận quát một tiếng, cầm trong tay quyển trục ném mạnh trên không trung, chỉ một thoáng toàn bộ quyển trục bên trong văn thư đều hình chiếu tại hư không. Phía trên không chỉ có cho điểm, còn có nhất dưới góc phải là danh. Trình độ cho điểm 38, không hợp cách, mọi người tại nhìn thấy 38 mấy cái chữ kia sau, không khỏi nhao nhao hít sâu một hơi. 38 điểm không hợp cách đều có thể đi vào thư viện sao? Khá lắm, ta còn tưởng rằng Trình thiếu gia là thật tự tin, không nghĩ tới là phô trương thành thế. Ha ha ha, có ý tứ. Coi như không có gian lận, cũng coi là đi thông quan hệ a. Hiện ở loại tình huống này bắt thật là rất chết, Trình gia sợ là kết thúc. Một đám học sinh, đa số đều là công khanh thị tộc tử đệ. Mấy cái cùng Trình gia không hợp nhau gia tộc tử đệ, nhao nhao mở miệng cười khẩy nói. Cố Hằng đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt, một câu không nói. Cục diện này mới là hắn mong muốn. Chỉ có đem chuyện này làm lớn, hắn mới có biện pháp gây mất cơ vô song một tay. Chỉ ra, cách cái chết không xa. Cố Thi Vân ngước mắt nhìn xem Cố Hằng kia nụ cười như có như không, chẳng biết tại sao cảm giác tâm hoảng. Luôn cảm giác sau đó phải đã xảy ra biến số. Tô Dương thật có thể cầm xuống Trình gia tiểu thiếu gia sao? Nàng lâm vào hoài nghi. Dù là hiện tại tất cả có lợi chứng cứ đều có thể chỉ hướng Trình tiểu thiếu gia ra lận. Ha ha ha. Tô Dương nhấc tay chỉ phía trên, nhìn khắp bốn phía nhân đạo, đại gia đều thấy được à, chúng ta vị này Trình thiếu gia thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Gian lận đi cửa sau, đều có thể cứng rắn như thế, có thể thấy được tâm lý tố chất cao bao nhiêu. Ta muốn mời đại viện thủ giải thích một chút, văn pháp khảo hạch không có hợp cách người, có không có tư cách tiến vào thư viện. Tô Dương cái thứ nhất đối thân làm đại viện thủ Khổng Trác Quần nổi lên. Khổng Trác Quần ngược cũng không giận, thản nhiên nói, trên nguyên tắc không được dừng lại. Tô Dương mở miệng cắt ngang, trên nguyên tắc không được là đủ rồi, mặc cho thân phận như thế nào đều không nên là phá hư công bằng cùng quy củ lý do. Cái kia Đường Hoàng lời nói vang dội, nhưng là thế gian này lấy ở đâu nhiều như vậy công bằng có thể nói. Thật tước đoạt ngươi nắm giữ đặc quyền quyền lợi, ngươi lại không cao hứng. Nhưng người nào khiến cái này lời nói tràn đầy chính trị chính xác đâu, không ai có thể phản bác, cũng không ai dám phản bác. Cố Hàng Liên lặng nhìn xem hắn hốt như thiếu, đợi lát nữa nhìn một cái hắn là như thế nào ngã chết. Trình thiếu gia, ngươi có lời gì giảng? Tốt ta, văn pháp khảo hạch không có hợp cách chuyện này đúng là con người của ta không muốn phát triển, không đủ ưu tú. Nhưng cái này cũng không cách nào chứng minh ta gian lận đi. Còn tại mạnh miệng, ngươi không có hợp cách có thể đi vào thư viện, còn không tính là gian lận. Tô Tuần sát xứ, chuyện này thật đúng là không tính. Khổng Trác Quần đống nhiên mở miệng nói. Tô Dương sững sờ, khó hiểu nói, vì sao không tính? Trên nguyên tắc không được chưa hợp cách người tiến vào thư viện, chẳng lẽ lại hắn Trình thiếu gia có thể phá hư nguyên tắc? Vẫn là thuyết thư viện muốn giúp lấy che lấp hắn cũng không có phá hư nguyên tắc, mà là trong đó có tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt. Không sai. Khổng Trác Quần trên mặt mang cười nhạt ý, tay phải tìm tòi trống rỗng xuất hiện một phong thư, cách không truyền lại cho Tô Dương. Theo sau tiếp tục nói, trình độ văn pháp khảo hạch cho điểm mặc dù không có hợp cách, nhưng là hắn trận thứ 2 lâm khảo thí thành tích vị trí lại tại người thứ 36. Nhưng mà, bài danh thứ 315 người học sinh kia lại bởi vì thân thể nguyên nhân, lâu mà bất trị khó mà kế học, liền chủ động đưa ra từ bỏ thư viện danh lạch. Bởi vậy dựa theo trình tự bổ tiến, thư viện nhất định phải tuyển ra 35 người, trình độ tự nhiên mà vậy liền thu được cuối cùng một chương thư viện danh lạch. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Thư viện mục đích là bồi dưỡng nhân tài ưu tú, là đại chu vương triều hiệu lực, cũng không thể bởi vì một số quy củ liền đè xuống tất cả mọi người. Nếu như Tô Tuần sát sứ cảm thấy cử động lần này có chỗ không ổn, ngươi liền trở về để ngươi cha chuẩn bị số gấp, tham gia lão phu một bản. Ta ngược lại muốn xem, thiên phủ thư viện quy củ đến cùng là các ngươi Huyền Kính Ti nói tính, vẫn là ta nói tính. Đại viện thủ, xem như khâm định đại học sĩ, đã từng càng là hoàng tử thái sư. Phía sau nội tình không thể khinh thường, bọn hắn chỉ ra có thể không dám tùy tiện đi lên tham gia vị này đại học sĩ. Huống chi, thiên phủ thư viện có quyền tự chủ, như loại này lui mà tăng thêm tình huống cũng không phải không có xuất hiện qua. Chỉ là Tô Dương không ngờ tới sẽ trùng hợp như thế. Trình độ có thể xếp hạng thứ 36, mà 35 tên thí sinh bởi vì bệnh không thể tới. Người cũng mẹ nó sinh bệnh, còn khảo thí cái gì thử? Không cần nghĩ liền biết bên trong có vấn đề. Trình độ thấy đại viện thủ đều vì chính mình nói chuyện, lực lượng mười phần nói, Tô Tuần sát sứ thế nào, còn muốn tiếp tục bắt ta đi sao? Còn cảm thấy ta là dựa vào gian lận đi cửa sau đi vào thư viện sao? Nhìn con mắt của ta, trả lời ta. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tô Dương nhìn xem trên tờ giấy tự thuật, sắc mặt tái xanh tới cực hạn, bị trình độ như thế vừa hô kém chút không có đứng vững đổ xuống. Không được, chuyện lên men đến nước này, không thể tùy tiện tu tràng. Bằng không hắn chẳng những sẽ trở thành trò cười, chưa chừng chức vị cũng phải ném. Bọn hắn Tô gia không phải dường như chỉ ra như vậy nội tình thâm hậu, mất đi đồ vật có thể không có cách nào lại đoạt lại. Ngươi vẫn là đến theo chúng ta đi. Chỉ dựa vào một phong thư không thể bị chứng, ai biết là có người hay không được biết. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, may mắn để ý. Trình độ tự tin cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Hướng không trung quan ra, lập tức tại hư không hiện ra hình tượng. Chỉ thấy cũ nát phòng ốc bên trong, một cái thân mặc áo vải gầy yếu thanh niên nằm tại trên giường, bên người còn đứng lấy một vị tuổi già phụ nhân. Người này chính là kia thứ 35 tên thí sinh, đang chính miệng tự thuật chính mình thể bệnh phát tác, cần phải tĩnh dưỡng thân thể từ bỏ thư viện danh ngạch. Trong tấm hình, còn xuất hiện trình độ thân ảnh. Chỉ thấy trình độ sốt ruột lôi kéo lão phụ nhân tay, đem một túi bạc nhét vào trong tay bọn họ, nhường cầm chữa bệnh. Liền xem như là hắn có thể đi vào thư viện, làm việc thiện. Cử động lần này, một có thể chứng minh đối phương là tự nguyện, hai cũng có thể trực tiếp cho thấy trình độ tặng không phải hối kim, mà là thiện kim. Bất luận là ai đều chọn không đến ma bệnh. Càng là không che lấp, liền ổn thỏa, hiển nhiên trình độ cũng là học được tinh túy, không phải trong tấm hình chỉ có kia thí sinh cùng mâu thân hắn cũng không cách nào chứng minh bọn hắn không phải bị bức bách. Hóa ra là thật ngã bệnh, nhìn người kia gầy đều nhanh thoát xương thoát cùng nhau, thật sự là đáng thương. Trình công tử cũng là phúc hậu người, nhận lấy người ta ân huệ, thế nào đều hẳn là bày tỏ một chút. Không sai, đổi lại là ta nhặt nhạnh chỗ tốt tiến vào thư viện, ta cũng biết đem đối phương xem như ân nhân. Báo ân đưa chút tiền thế nào? Học sinh bên trong có người lần lượt phát ra tiếng duy trì trình độ. Giờ này phút này, Tô Dương cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đầu óc ông chỉ có hai chữ hiện hiện. Hoàn tay. Đồ chó hoang chỉ thụy, ngươi mẹ nó chứng cứ căn bản cũng không đầy đủ. Hại chết lão tử. Chương 36, Cố Hằng chủ động đưa bậc thang chương 36, Cố Hằng chủ động đưa bậc thang Tô Dương cả người đều không khá hơn. Chán nổi gân xanh lên, đồng thời lại mồ hôi lạnh ứa ra. Tại sao có thể như vậy? Chỉ thụy rõ ràng nói. Chính ra tiểu thiếu gia gian lận bán đã đóng tuyển, tuyệt không cái gì lận bán chỗ trống, nhất định có thể hoàn thành bản sát. Hiện tại cái này chẳng phải là muốn hại chết ta. Tô Dương lẩm bẩm. Trung quanh học sinh cũng theo ban đầu đối trình độ xem thường sắc mặt, chuyển di thành đôi Tô Dương trêu tức. Đường đường Huyền Kính Ti tứ phẩm tuần sát sứ, gióng trống thua chiêng cầm trong tay Minh Tính Huyền lệnh đi vào Thiên Phụ thư viện, phá hủy đại điện bái sư không nói, còn công nhiên rơi đại viện thủ mặt mũi. Nếu là đem người lấy đi còn dễ nói, mọi thứ đều có thể lấy công vụ mang theo để giải thích, không ai có thể lấy ra cái gì lý. Nhưng nếu là cầm không đi người, náo ra lớn như thế cho cười, liền không ngừng mất mặt đơn giản như vậy. Trình Độ nhìn xem như rơi vào hầm băng, toàn thân sợ hãi Tô Dương không khỏi cười lạnh nói, thế nào? Tô Tuần sát sứ không tự cao tự đại sao? Không phải luôn mồm nói ta ra lận, không phải nói chắc như đinh đóng cột nói muốn đem ta bắt đi thẩm vấn. Đến, bắt. Ta cái này đi theo ngươi, nhìn xem ngươi có thể thẩm vấn xuất sinh đến, muốn thế nào định ta đắc tội. Ta Tô Dương luôn cuống, trong lúc nhất thời ấp úng vậy mà nói không ra lời. Cố Thi Vân sắc mặt cũng bắt đầu dần dần biến âm tình bất định, bởi vì Tô Dương khẳng định là nghe theo chỉ thị phân phó đến truy nã Trình gia tiểu thiếu gia. Mà bắt Trình gia tiểu thiếu gia chuyện này là nàng đề nghị. Hiện tại xảy ra vấn đề, kiếp trước lẽ ra nên trực tiếp bị bắt đi Trình tiểu thiếu gia, giờ phút này lại hoàn mỹ đem chính mình hái sạch sẽ. Làm không cẩn thận Tô Dương cũng phải góp đi vào, chỉ thị bên kia sẽ còn tin tưởng mình sao? Có thể hay không cho là nàng cố ý tại làm cục. Nghĩ đến cái này, Cố Thi Vân càng thêm không bình tĩnh, hơi có vẻ bứt rứt bộ dáng rơi vào Cố Hằng trong mắt, tựa như là chỉ làm chuyện xấu sợ hãi bị trừng phạt mèo. Cố Hằng biết nên tự mình lên sân khấu. Cuộc náo kịch này từ hắn ở sau lưng bố cục, tự nhiên cũng muốn từ hắn tự mình kết thúc. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên trước, hướng phía đại viện thủ bọn người chắp tay một cái nói, "Đại viện thủ, nếu là hiểu lầm, ta nhìn đại điện bái sư có thể tiếp tục tiến hành, không nên bị không quan hệ người hỏng tâm tình. Về phần Tô Tuần sát sứ, ngươi có biết chính mình xông bao lớn họa?" Tô Dương xoay người nhìn Cố Hằng một cái, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó cao điệu, túi lầu nói, "Cố công tử, ta..." "Ngươi không cần giải thích, ta biết. Ngươi cũng là bất đắc dĩ mới có thể tại cái này trong lúc mấu chốt thư đến viện bắt người." Tô Tuần sát sứ tại Huyền Kính Ti thiết thực, làm việc cẩn thận há sẽ như thế không phân nặng nhẹ. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, nhao nhao hướng Cố Hằng quăng tới không thể tin ánh mắt. Hắn vậy mà tại cho Tô Dương đưa bậc thang. Xem như người bị hại Trình Độ đều mộng, đại ca đây là ý gì? Không trước mặt mọi người đem Tô Dương dẫm lên trong đất, nhường rốt cuộc lật người không nổi, lại còn mở miệng vì đó nói chuyện. Đại viện thủ khổng chắc quần ánh mắt nhắm lại, suy tư một lát sau lập tức giật mình, không khỏi hướng Cố Hằng ném đi ý vị thâm trường ánh mắt. Trong lòng nói thầm, truyền ngôn đều nói Cố đại công tử là cái phế vật bao cỏ, phong bình không đúng. Hắn không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng, ngược lại muốn lôi kéo Tô ra. Có ý tứ Tô Dương nhìn xem Cố Hằng đập vào trên vai của mình tay, ngước mắt lại nhìn về phía cái kia như gió xuân ấm áp gương mặt, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng hoang mang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong tình hình này thay chính mình nói chuyện người, sẽ là Cố Hằng. Vị này bị tứ hoàng tử tính toán nhằm vào Cố gia đại thiếu. Cố Hằng bỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, đều là công khanh vòng tròn bên trong người trẻ tuổi, ai cũng có trẻ tuổi nóng tính thời điểm, theo sai người liền dễ dàng xử lý chuyện sai. Đến lúc đó a bị người xem như thương dùng, công lao khổ lao là một chút cũng không có, ngược lại chọc tới một thân tao thời điểm bị người một cước đá văng. Ha ha, đến ở hôm nay sự tình, ta muốn biết Tô công tử nhận lầm thái độ đầy đủ thành kính, đem tất cả mâu thuẫn cùng hiểu lầm nói ra, thì sẽ không có người khó xử. Tô Dương đè xuống trong lòng bối rối sau, đầu não rõ ràng không ít. Hắn vốn là người thông minh, há có thể nghe không ra Cố Hằng lời nói bên ngoài chi ý nhận lầm không phải trước mặt mọi người xin lỗi, mà là nhường hắn thừa nhận chính mình theo sai người. Nếu không kết quả là cũng sẽ không có người kéo hắn một thanh, chỉ có thể trở thành bên đường con rơi. Đem mâu thuẫn cùng hiểu lầm nói ra trọng điểm tại mâu thuẫn bên trên, mà không phải hiểu lầm. Cố Hằng mong muốn nhường hắn chính miệng nói ra phía sau đến cùng là người phương nào tại sai bảo, trung cực mục đích lại là cái gì. Nếu như có thể làm được, liền có thể tha hắn một lần. Nếu không, Tô Dương vội vàng chắp tay nói, đa tạ Cố công tử đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Dứt lời, hắn lại quay người hướng phía Khổng Trắc quần cùng Trình Độ hai người cúc cung xin lỗi, là ta đường đột. Sau đó mang theo người quay người tuân ra đại điện. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Khổng Trắc quần thấy thế, cười ha hả mở miệng nói, đã như vậy, bái sư điện liền tiếp tục tiến hành. A cuối cùng, chín đại viện thủ phân biệt đứng ra nói chuyện, chủ yếu nói rõ môn hạ của mình quy củ, cùng đối với người mới học tập quy hoạch, cùng khảo hạch chu kỳ chờ một chút. Hoàn thành quy hoạch, thông qua khảo hạch có thể thu được ban thưởng gì, cùng không có hoàn thành quy hoạch lại nhận cái gì trừng phạt, đều tại ban đầu từng cái nói rõ. Nói nhanh cũng nhanh, thời gian đốt một nén hương tất cả lão sư phát biểu hoàn tất. Học sinh sau khi hành lễ bốn phía tán đi, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai người đang chuẩn bị đi, không ngờ Trình Độ tiểu tử này vậy mà chủ động tiến tới góp mặt, cười đùa tí từng nói, Cố công tử, đêm nay có rảnh không? Gia phụ có lời bẩm báo, không biết có thể hay không nể mặt đi phụ thượng ăn bữa cơm chính ta. Cố Hằng nhíu mày. Trình Độ nhìn về phía một bên Cố Thi Vân, vội vàng nói, đương nhiên, Cố đại tiểu thư cũng có thể cùng đi. Thi Vân muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Hằng cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói. Cố Thi Vân sững sờ, ta thì không đi được a, dù sao không có dù sao, cùng đi. Cố Hằng ngữ khí cường ngạnh nói. Tốt, nghe đại ca chính là. Hỗn đản, bá đạo như vậy, đều dư thừa hỏi ta một câu. Trình Độ nghe xong Cố Hằng bằng lòng, cũng là hấp tấp cười ha hả rời đi thiên phủ thư viện sau. Hai người điều khiển xe liễn một đường đi vào thành Bắc biên giới một tòa trang viên bên trong. Cung nên thiếu gia, cung nên tiểu thư, đây là. Cố Thi Vân bị nha hoàn đỡ lấy xuống xe, nhìn thấy trước mặt rộng lớn vô cùng bảng hiệu đông cảm giác hoảng hốt. Thiên Tâm Trang Viên Triệu Thị tại Thánh Thành một chỗ sản nghiệp tổ tiên, cũng là Triệu Linh Ngọc đến Cố gia lúc của hồi môn. Kiếp trước, Cố Hằng khi tiến vào thư viện sau, Triệu Linh Ngọc liền đem chỗ này sản nghiệp tổ tiên cho tới Cố Hằng xem như tu tiết học bồi phủ. Trong phủ trên dưới, chỉ là gia đình người hầu cũng không dưới hơn 50 người. Bàn luận lộng lẫy trình độ, không thể so với Trấn Quốc công phủ kém bao nhiêu. Có thể thấy được Triệu Linh Ngọc đối với Cố Hằng cái này thân nhi tử đến cỡ nào để bụng, thậm chí còn sớm phái người chuẩn bị tốt trong phủ tất cả. Kiếp trước thời điểm, nàng thật là liền đi vào nhìn một chút tư cách đều không có, chỉ có thể rơi ở tại thư viện cho đệ tử an trí chán nản nhỏ trong phòng. Cố Hằng lôi kéo cánh tay của nàng, vượt qua hành lễ nha hoàn, trực tiếp hướng trong trang viên đi đến. Thi Vân muội muội, từ hôm nay trở đi lên chúng ta cũng không cần về Lạc Đô. Lạc Đô khoảng cách thánh thành không tính gần, qua lại dày vò quá phiền toái, nương cho chúng ta sớm chuẩn bị tốt chỗ ở, coi như không tệ à. Nói đến ta cũng hơi mệt chút. Cố Hằng nhún nhún vai, xoay bàn eo, sau lưng trưởng sự tình nha hoàn lập tức hiểu ý nói, đại công tử đã chuẩn bị xong tắm rửa chỗ, nếu như cần phải nghỉ xả hơi lời nói có thể theo ta đến đây. Tắm rửa cũng tốt. Dẫn đường a. Chương 37, xảo thiết liên hoàn kế, chế nhà hẳn phải chết. Chương 37, xảo thiết liên hoàn kế, chế nhà hẳn phải chết. Đại trang viên bố cục cùng Trấn Quốc công phủ không sai biệt lắm, chỉ chia làm tiền đường, trung viện, hậu trạch. Tiền đường là nơi tiếp khách, trung viện là thường ngày hoạt động giao lưu địa phương, cũng có cho khách nhân chuyên môn an trí đồ vật sương phòng. Hậu trạch tự nhiên là tư mật khu, ngoại trừ mấy cái trưởng sự tỉnh nha hoàn bên ngoài, không được tiện nhập, miễn cho quấy rầy chủ tử thanh tĩnh. Cố Hằng thoát hiểu xong quần áo, vừa đem thân thể ngâm mình ở nước gấm tắm thuốc bên trong không lâu, liền có người rón rén đi tới. Người đến còn không phải nha hoàn, mà là Cố Thi Vân. A. Cố Hằng nhìn xem nàng vẻ mặt xoắn xuýt bộ dáng, kinh ngạc nói, "Thi Vân muội muội, sao ngươi lại tới đây?" Qua tới nhìn một cái nhìn, một tháng thời gian không tới, ta còn là nha hoàn đúng không? Miễn cho ngươi lại gọi trong trang nha hoàn gọi ta. Ai nha, không nên đem nổi nổi nghĩ xấu như vậy đi, đã tới lời nói, tới đằng sau cho ta xoa bóp bay. Cố Thi Vân chậm rãi đi đến phía sau hắn, nhắm lại con ngươi đưa tay rơi xuống. Lạnh buốt cùng lửa nóng xúc cảm ba nhau, để cho hai người cũng không khỏi run lên. Hừ, nếu không phải thám tính ý tứ, ta mới sẽ không đến chủ động hầu hạ ngươi đây đại ca. Cố Thi Vân nổi lên hạ, chậm rãi mở miệng kêu một tiếng. Cố Hằng mở ra một con mắt, chợt lại nhắm lại, thản nhiên nói, thế nào? Đại ca, ta có chút không hiểu. Hôm nay tại thư viện đại điển bái sư bên trên, ngươi tại sao lại cho Tô Dương nói tốt? Ân, ngươi cảm thấy ta không nên nói điểm lời hữu ích? Không phải, ta chỉ là cảm giác Tô Dương vẫn là quá phế lối, ỷ vào thân phận của mình giống như ghê gớm thế nào giống như, em chút còn đoan uổng người vô tội. Giống hắn loại người này liền không xứng tại Huyền Kính Ti đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vì có thể thám thính tới Cố Hằng mục đích thực sự, Cố Thi Vân biểu hiện lòng đầy căm phẫn, dường như cỡ nào thay trình độ bên bực kẻ yếu giống như. Cố Hằng mỉm cười, nên nói hay không cái này mỗi mỗi ngốc diễn kỹ coi như có thể. Nếu không phải biết kịch bản, đổi lại người bên ngoài thật đúng là bị giao độc quẻ. Khu khu. Thi Vân a, ngươi cái này nhận biết liền không đúng. Đều là công khanh vòng tròn bên trong người, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Tục nữ nói, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hắn lại không có đắc tội ta, ta làm sao đến mức đem hắn dâm chết. Còn nữa nói, hắn cũng là ngu xuẩn. Chân chính ở sau lưng bày kế một người khác hoàn toàn. Lời này vừa nói ra, Cố Thi Vân động tác trên tay lập tức cứng đờ. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, chẳng lẽ lại hắn biết là tứ hoàng tử? Không có khả năng, lấy cặn bã đại ca đầu góc như thế nào khám phá phía sau bố cục người là tứ hoàng tử? Trừ phi, trọng sinh đến nay, Cố Hằng đủ loại biểu hiện cùng dị thường cử động, đều để nàng cảm giác không nhận đem khống, tựa như phía sau biến số đều là bởi vì hắn mà lên. Bất luận là theo chỉ thủy mất đi chức vị, vẫn là thư viện gian lận một chuyện bên trong, Trình tiểu thiếu gia không có bị dính líu vào, phía sau có vẻ như đều có Cố Hằng hoạt động cái bóng. Chẳng lẽ lại hắn cũng trọng sinh? Không sai ngỗng, Cố Hằng lời kế tiếp lại lập tức bỏ đi nàng lo nghĩ. Người nào không biết Tô Dương là chỉ thủy chó săn, chỉ thủy tên phế vật kia ném đi chức quan, mong muốn phái chính mình tiểu đệ đến tìm lại mặt mũi. Trình gia cùng chúng ta Cố gia là quan hệ như thế nào, không cần đại ca ta nhiều lời. Toàn bộ thánh thành người nào không biết Trình tiểu thiếu gia là ngựa của ta tử, tìm Trình độ phiền phái muốn đem hắn bắt vào đi, không phải liền là muốn đánh mặt ta sao? Thế nào trả thù Tô Dương kia là Trình tiểu thiếu gia sự tình, nồi nồi ta à chỉ cần nghĩ đến thế nào thu thập chỉ thủy là được, cái gọi là chó căn chó, chủ nhân đối chủ nhân chính là cái này ý tứ. Cố Hằng vừa nói, một bên mặt mày hớn hở. Đem Trình độ cùng Tô Dương so sánh cho săn, chó ở giữa cắn giá, đương chủ tử đi lẫn vào nhiều mất mặt. Cố Thi Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra cặn bã đại ca cũng không biết do phía sau mọi thứ đều là cơ vô song tại bố cục. Chỉ đem ánh mắt chằm chằm tới chỉ thủy trên thân. Nếu như hắn cũng trọng sinh lời nói, tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha Tô Dương, mà là sẽ lợi dụng Tô Dương đến làm văn trường, cho tứ hoàng tử bên kia sức ép lên. Dù sao Huyền Kính Ti phía sau trong lời nói người chính là tứ hoàng tử người. Chuyện này một khi bại lộ, liền rất có thể nhường lão hoàng đế đối cơ vô song ấn tượng trở nên kém. Phải biết kiếp trước, cơ vô song cũng chỉ là hiểm lại càng hiểm trở thành thái tử, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Kiếp trước cặn bã đại ca thật là bị ta liên hợp cơ vô song liên thủ bố cục mà bắt giết, hắn như trọng sinh làm sao lại bỏ mặc ta sống, như thế nào lại không lợi dụng Tô Dương đại náo thư viện cho cơ vô song chơi ngáng chân. Cố Thi Vân suy tư, càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Không sai ngỗng, Cố Hằng lại vẫn đứng tại tầng khí quyển, nàng suy nghĩ tất cả, cũng bất quá là Cố Hằng hy vọng nàng phỏng đoán mà thôi. Đánh rắn đánh bảy tấc, hoặc là nhất kích tất sát, hoặc là án binh bất động, tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Tô Dương là mai tốt quân cờ, nếu như dùng để công kích cơ vô song cũng chỉ sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, không có một chút thực tế tác dụng. Nhưng nếu như công kích chỉ thủy, liền có thể hoàn toàn phế đi chỉ ra. Chỉ ra bị phế, cơ vô song là cứu hay là không cứu? Xuất thủ cứu rút, liền sẽ dẫn tới lao hoàng đế bất mãn, cảm thấy hắn không có cách nào trưởng khống đại cục. không xuất thủ cứu, những cái kia đầu nhập vào ủng hộ hắn thế lực sẽ nghĩ như thế nào? Còn dám cho hắn ném đầu bán mạng a? Cơ Vô Song xem như thiên mệnh nam chính, há sẽ để ý một cái chó săn chết sống, hắn sẽ không cho phép lao hoàng đế trong mắt hắn có bất kỳ chỗ bẩn. Cho nên, Trí Gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, Cố Hằng tắm rửa kết thúc, thoáng chuẩn bị một lát sau liền điều khiển xe liễn, mang theo Cố Thi Vân đi hướng chính phủ làm khách. Cố Điệt, vị này chính là Cố Điệt nữ à, ai nha nha không hổ là Cố gia đại tiểu thư, thật sự là tốt một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa diệu nữ, không thua thánh thành tên lông mày chi lưu a. Trình Ngạn Phong vuốt ve nhỏ cậu ngắn cười ha hả nói, đã sớm nghe nói Cố Quốc công có cái khuê nữ tại nông thôn rồi. Cái này cũng không giống như là từ nông thôn sơn giã bên trong lớn lên cô nương, da thịt trắng trắng mềm mềm xem xét liền mềm mại quý khí rất. Cố Thi Vân lễ phép cười một tiếng, hướng phía Trình Ngạn Phong khẽ gật đầu. Tiệc tối bắt đầu, Cố Thi Vân chỉ là túi đầu ăn đồ vật. Cố Hằng tới nói lời khách sáo, đại khái là nói sau này tại thánh thành có gì cần, có thể trực tiếp đến chính phủ, đem chính phủ xem như nhà mình. Đối phương nói như vậy, Cố Hằng tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Sau này tại thánh thành, dùng đến trình ra địa phương còn nhiều nữa. Cơn qua đi, Trình Ngạn Phong thịnh tình mời hai người rơi ở, Cố Hằng đáp ứng xuống. Cố Thi Vân lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do, mang theo chính mình tùy thân nha hoàn đi đầu đi hướng chỗ mình ở. Cố Điệt, may mắn có ngươi sớm bố cục, nếu không chúng ta Trình gia thật đúng là muốn lâm vào vạn kiếp bất phục. Cố công tử, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta anh ruột, nếu không phải ngươi cứu ta, ta hiện đang sợ là đã đi lao ngục ăn cầu thả cơm. Xin nhận ta cúi đầu dứt lời, Trình Độ liền quỳ một chân trên đất trực tiếp quỳ xuống lại. Cố Hằng mắt nhìn Trình Ngạn Phong, vừa liếc mắt liền tin tưởng cái này là đối phương cố ý an bài, để cho mình nhận lấy Trình Độ cái này tiểu đệ, để Trình gia có thể cùng Trấn Quốc công phủ một mực khóa lại cùng một chỗ. Đồng thời cũng là khía cạnh nói cho Cố gia, bọn hắn Trình gia trên dưới là tuyệt đối không thể làm ra bán Cố gia sự tình. Nguyên tắc bên trong Trình gia cho dù là tại Cố gia rơi đài sau, đều không có cúi đầu xác nhận Cố gia tội trạng, cùng theo toàn tộc hủy diện, cũng đủ để thấy trung tâm. Trung tâm tiểu đệ tự nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là không thể xuẩn, nếu như xuẩn không có giới hạn, lại trung tâm cũng giữ lại không được. Cũng may Trình gia chịu nổi trận này nguy cơ chí mạng, còn có thể nâng đỡ. Ha ha. Đã Trình tiểu thiếu gia đều nói như vậy, ta nếu là cự tuyệt cũng có vẻ bất cận nhân tình. Bất quá, ta có một lời trước đây. Ta Cố Hằng cần trung tâm người, cũng tương tự cần người còn thông minh hơn, mà không phải loại kia định nọt, a du định hót ngu xuẩn. Đương nhiên ngu rốt điểm cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần chịu nghe lời nói không mất đại ngu giả trí. Cố Hằng ánh mắt âm trầm nhìn xem hắn nói. Trình Độ trong lòng căng thẳng, thế nào cảm giác là nói chính mình xuẩn đâu. Lão đại yên tâm, ngươi đã cứu ta một mạng, ta khẳng định có ơn tất báo, chính là để cho ta hiện tại xách đao chặt Tô Dương cháu trai kia ta đều đi. Chỉ cần lão đại ngươi nói cái gì, ta liền đi làm cái gì, tuyệt sẽ không lá mặt lá trái. Hắn lời thề son sắt bảo đảm nói. Đi, đứng lên a. Cố Hằng khoát khoát tay. Trình Độ đứng người lên, cười hắc hắc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cố Hằng cũng mang tính tượng trưng đem rượu trong chén nhấp mấy ngụm, liền xem như là nhận hạ cái này tiểu đệ. Tốt, tốt. Làm phiền Cố Điệt đề điểm ta cái này vụng về tiểu nhi tử. Sách. Cha, ta không nốc. Ngươi tổng nói như vậy, ta không biết xấu hổ sao? Phi. Ngươi không nốc có thể gian lận còn khảo thí không hợp cách. Ta kia là. Chỉ nhớ không tốt Trình Độ dế một câu, chợt nhìn về phía Cố Hằng nói, lão đại, hôm nay thư viện chuyện phát sinh ta có chút không rõ, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi là muốn hỏi ta vì sao cho Tô Dương nói tốt? Đúng đúng đúng. Trình Độ liền vội vàng gật đầu, phụ hòa nói, lúc ấy chúng ta đều ngộng, không nghĩ tới lao đại ngươi không có bỏ đá xuống giếng. Ta cảm thấy lao đại ngươi không phải như vậy thiện tâm người, a không, ta nói là ngươi không nhân từ nương tay. Không phải, ý của ta là đối đãi địch nhân có thể tâm hắc. Trình Độ càng tô càng đen, Trình Ngạn Phong sắc mặt đều đen xuống. Cái này thằng danh con, một câu đều có thể nói tới khiến người ta cảm thấy tại âm dương vai khí, còn nói mình không phục bề. Ha ha ha, ngươi nói không tệ. Đối đãi địch nhân liền không thể nhân từ, thật là Tô Dương cùng sau lưng của hắn Tô gia cũng không phải là địch nhân a. A, hắn không là địch nhân. Ngậm miệng, nghe Cố Điệt nói. Nhìn xem người ta là cái gì mạch suy nghĩ, đừng tổng xen vào. Trình Ngạn Phong khiển trách. Trình Độ lập tức ngậm miệng lại. Cố Hằng tiếp tục vì đó giải thích nghi hoặc nói, Tô Dương thư đến viện là bị Trì Thụy sai bảo, dế một cái Tô gia có thể dùng chuyển các ngươi Trình gia sao? Hiển nhiên không thể. Cho nên thật địch nhân là Trì gia. Ta trước mặt mọi người là Tô Dương nói tốt, kỳ thật cũng là cố ý nói cho người ở chung quanh nghe đến, thử nghĩ một hồi những lời này rơi xuống Trì Thụy trong tai, sẽ không cảm thấy ta là đang đào góc tường. Sẽ không cảm thấy Tô Dương có phản bội phản chiến phong hiểm. Dù là Tô Dương cuối cùng lựa chọn làm trung tâm chó săn, nhưng là không chịu nổi hoài nghi hạt giống đã rơi xuống trong lòng chủ nhân, đối đãi có khả năng phản bội chó săn. Liền coi như chúng ta không xuất thủ thu thập Tô Dương, Trì Thụy cũng sẽ không giữ lại Tô Dương cái này hài hoàng ẩm. Cho nên, tới cuối cùng, Tô Dương bao quát bọn hắn phía sau Tô gia, chỉ có một con đường Cố Hằng nói đến một nửa, điểm đến là dừng. Có mấy lời không cần nói đặc biệt minh bạch, nếu là Trình Độ lại nghe không hiểu, vậy nhưng không cứu nổi. Trình Độ trừng lớn con ngươi, giật mình nói, ngọa tạo. Ngưu bức ca, cái này. Đây là dùng đến kế ly gián. Không đúng. Ngoại trừ kế ly gián, còn có mượn đao giết người. Có vẻ như còn có một hòn đá ném hai chim nói cách khác, theo trước mấy ngày Cố Hằng đến nhà bắt đầu, hắn liền đang nổi lên tất cả chuyện tiếp theo. Tô Dương chỉ là ngụy trang, mục đích là phía sau chỉ ra. Cái này. Trong thời gian ngắn như vậy, Cố Hằng vậy mà có thể bố trí xuống như thế một bộ khó lòng phòng bị liên hoàn kế. Người đứng xem đều chưa hẳn có thể thấy rõ, chính đương sự liền chớ đừng nói chi là. Trình Độ lần này hoàn toàn phục, sau này nói cái gì cũng phải ôm chặt Cố Hằng đùi. Khó trách Lao Cha đối Cố gia như vậy quyết tâm ủng dựa vào, Cố Hằng mưu lược đều lợi hại như vậy, Cố Quốc Công chẳng phải là đến càng ngưỡng bức. Chương 38, khổ cực Cố Thi Vân chương 38, khổ cực Cố Thi Vân chỉnh ra phủ viện. Nha hoàn Kiều Lộ không biết từ chỗ nào bưng tới một cơm, cầm tới trong phòng, vui vẻ nói, "Tiểu thư, ta nhìn ngươi tại chế yến tiệc ăn đồ vật không nhiều, liền nghĩ đi hỏi một chút có thể hay không lại cho chút đồ ăn." Hắc hắc. Không nghĩ tới, Trình gia hạ nhân không nói hai lời liền để ta đi cùng mang chủ cầm chút đồ ăn. Ngươi mau nếm thử nhìn. Cố Thi Vân nhìn xem cơm hộp bên trong đồ vật, đều là chút đắt đỏ bổ ăn, thật là một chút khẩu vị đều không có. Tiểu Lộ ngươi tự mình ăn đi. Tiểu Lộ từ khi đi theo bên người nàng, liền không có quá nhiều thiếu ngày tốt lành. Đoán chừng cũng là nàng tham ăn miệng, đánh lấy chính mình cờ hiệu đi làm đồ ăn. Thấy Cố Thi Vân đều có chút băn khoăn. Tiểu Lộ nhìn ra Cố Thi Vân không mấy vui vẻ, xuất ra một cái linh quả nhét vào trong tay nàng, đại đại liệt liền nói, "Tiểu thư, không cần tổng như vậy hầm đi. Tiến vào Thiên Phụ thư viện không phải ngươi dứt khoát tha thiết ước mơ mộng tưởng à, bây giờ càng là tội nguyện bái nhập Lạc viện thủ môn hạ, không nên cao hơn mới đúng. Không phải là bởi vì đại công tử. Hắn tại trong thư viện khi dễ tiểu thư." Tiểu Lộ không biết rõ trong thư viện đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá lấy nàng thị giác đến xem, gần nhất Cố Hằng đối đãi Cố Thi Vân biểu hiện rõ ràng tốt lên rất nhiều. Theo lý thuyết tiểu thư nhà mình không nên lại như thế mày ủ mặt thế nha. "Tiểu Lộ, ngươi không hiểu. Hôm nay Huyền Kính Ti tuần sát sứ, chính là vị kia Tô gia thiếu gia Tô Dương. Hắn tự mình dẫn người xâm nhập thư viện điển lễ, như toàn công nhân mang đi chỉnh ra tiểu thiếu gia, kết quả lại bị đương chúng đánh mặt, chứng cứ không đủ xám xịt rời đi." Tiểu Lộ nghe xong trải qua sau, trừng to mắt một bộ ăn dưa dáng vẻ. "Đặc sắc, quá đặc sắc. Cố đại công tử vậy mà mở miệng là Tô Dương nói tốt, đại thiếu gia người còn trách tốt lắm. Tiểu thư, những sự tình này cũng cùng ngươi không có quan hệ a?" "Ai? Làm sao lại không có quan hệ đâu? Tô Dương là dâng chỉ thụy mệnh lệnh đến bắt chỉnh tiểu thiếu gia, mà ta thì là hướng chỉ thụy cung cấp tương quan manh mối. Chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không có đem chứng cứ liên kiếm đủ toàn, dẫn đến chuyện hôm nay xảy ra. Kết quả hiện tại ta lại bồi tiếp Cố Hằng tên rác rưởi kia cùng đi trình phụ làm khách. Ai u, ta quả thực là đầu óc heo." Cố Thi Vân đưa tay cho mình một bàn tay. "Không nặng, nhưng là ba ba bang. Chỉ mới nghĩ lấy đi dò xét Cố Hằng đến cùng là ý tưởng gì cùng mục đích, vậy mà quên chính mình đóng vai cái gì nhân vật. Nàng thật là đề nghị, dùng trình độ tới làm cho chỉ thụy nhập đội a. Kế hoạch thất bại còn chưa tính, bàn luận trách nhiệm cũng không thể chỉ trách tội nàng. Nhưng là, nàng cùng Cố Hằng đến trình ra làm khách liền hoàn toàn tẩy không sạch liên quan, vạn nhất bị chỉ thụy hoài nghi là nàng liên thủ Cố Hằng làm cục. Xin hỏi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại ý thức tới không đúng đã quá muộn. Ai u tiểu thư, ngươi đây là tại làm gì nha?" Tiêu Lộ liền vội vàng kéo tay của nàng, khuyên lơn, "Không phải liền là đến trình ra làm khách mà thôi, bọn hắn yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào, chỉ cần tiểu thư ngươi thật tốt là được. Bất quá tiểu thư, còn mời cho ta nói một câu nói thật lòng. Nếu như ngài quyết tâm cùng Cố gia đi tại mặt đối lập, người khác cũng không phải như vậy đáng giá tin tưởng, dù sao ngài là Cố gia đại tiểu thư, là quốc công cùng quốc công phu nhân con gái ruột. Không có cho phép bọn họ chính là muốn lợi dụng đại tiểu thư thân phận của ngài làm văn chương, mà không phải thật muốn trợ giúp ngươi." Nghe nói như thế, Cố Thi Vân hai đầu lông mày hiện lên một tia không vui, lập bàn nói, "Chuyện này ta tự có quyết đoán, về phần có đi hay không tới Cố gia mặt đối lập, cũng không phải ta nói tính. Cha mẹ xưa nay liền không có coi ta là làm nữ nhi của mình qua, bọn hắn đối ta tuyệt tình, ta làm gì có nghĩa?" Nói, nàng đưa tay giữ chặt Tiểu Lộ cổ tay, chính trọng nói, "Ta biết ngươi là thật tâm là ta cân nhắc, không hiểu ta vì sao đối Cố gia thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Không phải ta thái độ thay đổi, mà là trong giấc mộng thấy rõ. Cố gia tại ta mà nói xưa nay không là kiên cố thành lũy, bất quá một cái hất lên hoa lệ bề ngoài, tùy thời đem nghiêng cao ốc mà thôi. Hoàng tộc muốn bắt tam công khai đao, Cố gia tỏa cao ốc này tất nhiên bị phá vỡ, nếu như trễ rút đi, đến rơi xuống bất kỳ một viên gạch đều sẽ đập chết người. Ngươi hiểu chưa?" Nói bóng gió, "Nếu như không rời đi Cố gia, nghĩ biện pháp cùng Cố gia phủi sạch quan hệ, tương lai cũng sẽ cùng theo Cố gia cùng một chỗ bị mai táng." Tiểu Lộ sợ run cả người, ấp úng nói, "Đại tiểu thư, ta không hiểu trên triều đình sự tình, ngươi tầm mắt cao xa ta tự nhiên tất cả nghe theo ngươi." "Ân, cái này là được rồi." Cố Thi Vân vui mừng cười một tiếng. "Tiểu thư kia, kế tiếp chỉ công tử bên kia muốn như thế nào cho phải?" Vấn đề này nói thật, Cố Thi Vân cũng là thật không có cách nào. Làm không cẩn thận cuối cùng chỉ có một lựa chọn, đem nổi đều vứt cho Tô gia, nhường Tô Dương làm kẻ chết hay. Một bên khác, Tô Dương mang theo Huyền Kính Ti người xám xịt rời đi thánh thành, trở lại Tô gia chỗ An Dương thành. Xem như Lâm Đông ba tòa thành cổ lớn một trong, Tô gia tại An Dương chỗ này khu vực cũng tính được là danh môn vọng tộc. 3. Tô gia gia chủ giận không kìm được, một bàn tay phiến tại Tô Dương trên mặt, "Ngươi tử, lão tử cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không nên cùng chỉ ra cái kia chỉ thủy lan lộn. Chúng ta lão Tô gia cả tộc chi lực, mới đưa ngươi nắm giơ lên Huyền Kính Ti tuần sát sứ vị trí bên trên, ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta. Trình gia đó là cái gì gia tộc? Thánh thành Tân Tấn thị tộc, Trấn Quốc công phủ nâng đỡ đi lên người, ngươi đi bắt Trình gia tiểu thiếu gia cử động lần này không phải đánh Trấn Quốc công mặt. Cố gia là rơi đại a, đến phiên ngươi đến làm chim đầu đàn." Tô Chính Hoành đổ ập xuống chính là mắng một chập. Chưa hết giận, lại hướng Tô Dương đạp một cước. Hắn ba khiến năm thần, không nên cùng chỉ ra công tử đi quá gần, tại Huyền Kính Ti bên trong thật tốt làm đồng sự liền xong rồi. Tự mình làm cái gì huynh đệ? Bị lợi dụng cũng không biết, kết quả là còn phải cảm niệm người ta tốt. Tô Dương cúi đầu, biệt khuất nói, "Cha, ý của ngươi là ta bị làm vũ khí sử dụng?" Ngu xuẩn. Chi Thụy nếu là không đem ngươi trở thành thương làm, vì sao không chính mình dẫn người đi bắt Trình tiểu thiếu gia, thật sự cho rằng hắn là hảo tâm đem công lao tặng cho ngươi? Có thể hắn bị miễn chức nha. Không có cách nào điều động Huyền Kính Ti người, Tô Dương còn muốn tiếp tục giải thích. Tô Chính Hành trực tiếp ngắt lời nói, ngươi không tin đúng không, chúng ta rửa mắt mà đợi. Liên nhìn xem vị này chỉ ra thiếu gia ngày mai có thể hay không tìm ngươi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nói là không nhiều lắm sự tình, đến mượn cơ hội trấn an ổn định ngươi. Chờ ngươi bị đẩy đi ra có nổi thời điểm, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. A, không nhiều lắm sự tình, hắn coi ta là đồ đần. Ngươi vốn là không quá thông minh, hắn chẳng phải là nói cái gì ngươi tin cái gì, làm không cẩn thận sẽ còn họa bánh nướng nói tứ hoàng tử xảy ra nói bảo đảm ngươi. Tóm lại, nếu là Chỉ Thụy tiểu tử kia không cho ngươi cụ thể biện pháp giải quyết, quan giả bộ ngớ ngẩn lời nói liền có thể hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì ngươi đã trở thành bọn hắn con rơi, tứ hoàng tử chỉ có thể bảo đảm chỉ ra, mà không phải ngươi. Đến lúc đó nên làm như thế nào, hẳn là không cần lão tử dạy ngươi đi. Minh Bạch Cha chương 39, Cố Hằng, lại là ngươi. Chương 39, Cố Hằng, lại là ngươi. Tô Dương mang theo nặng nề tâm tình bất an vượt qua một đêm. Quả không phải, sáng sớm hôm sau công phu, phủ thượng hạ nhân truyền lời, nói là có một cái họ Trễ công tử mời hắn đến phụ cận quán rượu gặp mặt. Minh Nguyệt lâu, Tô Dương đi vào chỉ định gặp mặt Bao Sương, đẩy cửa vào liền gặp được một thân hắc bào Chỉ Thụy. Trong tay hắn nuốt nuốt một thanh hoa điệp phiến, vẻ mặt nhẹ nhõm buồn vô cớ hoàn toàn không có gấp dáng vẻ. Tô Dương đè ép bất mãn trong lòng, ung dung thản nhiên ngồi xuống hắn đối diện. Chỉ công tử, gọi ta đến đây là nghị kỹ kế tiếp nên như thế nào bổ cứu sao? Bổ cứu? Bổ cứu cái gì? Chỉ Thụy giả vờ ngây ngốc nói. Tô Dương hít sâu một hơi, nói thẳng, Chỉ Thụy, ta không muốn vòng vo. Thiên phủ thư viện sự tình đã truyền ra, thật là ngươi yêu cầu ta đi nhìn chằm chằm Trình tiểu thiếu gia, cho ra chứng cứ liên căn bản không đủ hoàn chỉnh, xảy ra chuyện dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm. Ha ha, có tứ hoàng tử tại, ngươi bội cái gì? Chỉ Thụy cười, tự mình cho hắn pha chén trà, tâm bình khí hòa một chút, uống trà. Tô Dương lặng lẽ nói, nói như vậy tứ hoàng tử sẽ bảo đảm ta. Chỉ Thụy trên mặt mang cười nhạt, tứ hoàng tử không có rõ ràng nói, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện để ngươi xảy ra chuyện, dù sao Huyền Kính Ti bên trong cũng chỉ có ngươi là hắn có thể dùng người. Chính ra lần này làm đủ chuẩn bị, nói cho cùng chúng ta đều bị lừa. Đều bị lừa? Tô Dương nghi hoặc. Chỉ Thụy nghĩa chính ngôn tử, lạnh lùng nói, đều là Cố Thi Vân tiện nhân kia, ba phen mới bận chủ động tới sách hợp tác, kết quả chính là tại trắng trận cho chúng ta đào hố. Đưa ra theo Trình tiểu thiếu gia vào tay người chính là nàng, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không để ngươi đi nhìn chằm chằm Trình gia. Ý của ngươi là, đây hết thảy đều là Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai huynh muội liên thủ cho chúng ta làm cục? Thật là, đã làm cục, vì sao Cố Hằng sẽ còn tại thư viện là ta nói tốt? Tô Dương không phải hồ đồ. Nếu như là liên thủ làm cục, Cố Hằng hoàn toàn không có lý do gì buông tha mình, càng sẽ không trước mặt mọi người cho mình ném đến cành ô liu. Nghe nói như thế, Chỉ Thụy sắc mặt hiện lên một hơi khí lạnh, hắn tự nhiên sẽ hiểu Cố Hằng hôm qua tại thư viện nói kia lời nói. Trước mặt mọi người nói ngươi Tô Dương theo sai người, không phải liền là muốn mượn cơ hội lôi kéo sao? Nếu là Tô Dương thật phản chiến hướng về phía Cố gia, trong tay hắn có thể nắm giữ lấy rất nhiều đối tứ hoàng tử. A không, hẳn là gây bất lợi cho hắn đổ vật. Dù sao đều là tại một cái Huyền Kính Ti người hầu người, hắn là đốc vệ, hắn là tuần sát sứ, thượng hạ cấp quan hệ, cái gì âm u hoạt động đối phương không biết rõ. Việc cấp bách là ổn định đối phương, tứ hoàng tử đã đối với hắn đều không kiên nhẫn được nữa, há lại sẽ lại vứt Tô Dương. Tứ hoàng tử nếu là tại lão hoàng đế trước mặt cầu tình, có khả năng nhường lão hoàng đế cảm thấy hắn không có tác dụng lớn, chuyện gì đều làm không xong. Cho nên, Tô Dương cùng sau lưng của hắn Tô gia nhất định phải là điều tra chính ra, bôi đen Cố gia chuyện này có nổi. A ha ha ha, Cố Hằng đó bất quá là lôi kéo người tâm thủ đoạn mà thôi, Tô Dương ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi là đứng tại tứ hoàng tử bên này người, ngươi phải hiểu được tứ hoàng tử dụng tâm lương khổ, nhất thời thất bại tính không được cái đại sự gì, trời sập ngược lại có người khiêng. Cố gia kia hai huynh muội, sớm muộn cũng sẽ giết chết bọn hắn, khẩu khí này ta sẽ đích thân thay ngươi ra. Nghe đến mấy câu này, Tô Dương trong lòng một hồi căm ghét cùng sợ hãi. Lao cha quả nhiên nói không sai, hắn thật thành con rơi. Chỉ Thụy căn bản là nói không nên lời một thứ đại khái biện pháp giải quyết, chỉ có thể ở ngay trước mặt hắn họa bánh nướng. Giang đại cục, bàn luận khổ tâm. Chơi sập xuống có người khiêng, đã cần khiêng, vì cái gì không phải ngươi chỉ ra đi kháng? Ngươi Chỉ Thụy hiện tại liền chức quan cũng bị mất, còn có thể báo thủ cho chính mình. Tô Dương cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ, không có biểu hiện ra ngoài, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì kết thúc trận này đối thoại. Tại hắn xoay người rời đi trong nháy mắt, nguyên bản còn mang theo nụ cười mặt, lập tức âm trầm xuống. Khoảng cách thư viện chính thức nhập học còn có 2 ngày thời gian, cũng coi là cho tất cả học sinh một cái chuẩn bị quá độ, có thể ở thánh thành tổ sân nhỏ cơ bản đều là cao môn đại hộ. Cố Thi Vân mang theo Kiều Lộ tại thánh thành dạo phố mua chút sinh hoạt vật dụng hàng ngày, thuận tiện lại làm mấy thân quần áo mới, Cố Hằng vung tay lên liền cho 5000 lượng ngân phiếu, yêu cầu nhất định phải đem mặc hướng đắt mua. Khá lắm, Kiều Lộ nhìn thấy lượng lớn ngân phiếu sau, tựa như là giống như nằm mơ. Tiểu thư, đại công tử hắn thật đúng là tài đại khí thô a, 5000 lượng. Cảm giác đời ta làm trâu làm ngựa đều không kiếm được nhiều như vậy. Hừ, về sau chúng ta sẽ bằng bản sự của mình làm ăn kiếm tiền, mới không có thèm dùng tiền của hắn. Làm ăn? Tiểu thư còn hiểu làm thế nào chuyện làm ăn sao? Có kiếp trước sờ soạn lần mò kinh nghiệm, nàng vẫn hiểu, đơn giản là mở tiệm giá bán trị, thánh thành cái gì cũng không thiếu. Không thiếu kẻ có tiền, cũng không thiếu chân quý vật. Kẻ có tiền mua cũng đều là cảm xúc giá trị, cho nên tại cảm xúc phương diện này làm đến nơi đến chốn. Không nói nhất định kiếm nhiều tiền, khẳng định không đói chết. Tu tiên giảng cứu một cái xuất thân dòng dõi, truy cứu nguyên nhân vẫn là tài nguyên a. Không có tài nguyên nâng đỡ, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ có thể dựa vào chịu thời gian đến chậm rãi leo lên trên. Cứ thế mãi, thiên phú cũng biết bị thời gian trô ma diệt rơi. Nhà quên quý tử đệ, có thể leo lên trên cao, một số thời khắc không phải bọn hắn càng thông minh, càng cố gắng, mà là bọn hắn từ trong bụng mẹ ném tốt. Cố Thi Vân từ trong bụng mẹ ném cũng tốt, chỉ tiếp cha mẹ bất công lại mắt ngủ. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ chủ tớ hai người có chút dở khóc dở cười. Liên tiếp tại thành Nam ngoại thành khu phụ cận cửa hàng đi dạo một vòng, chủ quán vậy mà đều nhận ra Cố Thi Vân, bất luận mua cái gì cũng không cần tiền. Cuối cùng đi đến Vân Y Hiên Thánh Thành nổi danh chế áo trải, tùy ý chọn tuyển một bộ quần áo, đều là 500 lạng bạc dòng tất bước, kết quả tới trả tiền thời điểm, đối phương lại sống chết cũng không chịu nhận. Hỏi phía dưới, hóa ra là Trình gia đã sớm phái người tại cái này một mảnh đánh tốt chào hỏi. Chỉ cần là Cố Hằng cùng Cố Thi Vân đến tiêu phí, tất cả tiêu xài đều từ Trình gia tới trả tiền. Đối phương không dám ngỗ nghịch Trình gia, cũng nghĩ bán quốc công phủ một cái ân tình, tự nhiên là tạo thành cục diện này. Cuối cùng khiến cho Cố Thi Vân đều có chút đau đầu. Cố Hằng cho ngân phiếu căn bản là không xài được, không muốn cho người ta cặn bã đại ca tiết kiệm tiền. Không sai ngỗng, ngay tại nàng mua đồ tốt chuẩn bị trở về trang viên lúc, nhưng không ngờ tại nửa đường bên trên đụng phải một người quen cũ. Thân mang hắc khoác chỉ thủy đi theo phía sau hai tên tùy tùng, vừa lúc ngăn khuất con đường phía trước. Cố đại tiểu thư, thật không khéo. Vậy mà tại nơi này gặp, thật sự là một trương mồm miệng khéo léo à, có thể liên tiếp gạt ta hai lần, bội phục bội phục. Cố Thi Vân khỏe miệng giật giật, xấu hổ cười một tiếng, cái kia chỉ công tử, ta nói đó là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Cố Thi Vân, ngươi mẹ nó còn đem lão tử làm đồ đần đúng không? Thiện nhân, hại ta Chỉ gia, lại hại Tô gia, tứ hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Chi Thụy đánh giá nàng, trong mắt lấp lóe vẻ ngoan lệ, nói, chờ xem. Như ngươi loại này tiện nhân sớm muộn cũng sẽ được đưa đến giáo phường Ti là kỹ, trở thành ngàn người cưới vạn người ngủ đồ chơi. Nghe vậy, Cố Thi Vân sắc mặt lập tức lạnh xuống, tiến lên một bước không chút khách khí một bàn tay rút đi lên. No, ba, ba. Mẹ nó, cái này Ngụy quân tử, tiếp trước là cùng một chỗ đối phó Cố gia đồng minh, chính mình chịu đựng hắn. Một thế này không có có trở thành đồng minh, ai quen tật xấu của ngươi? Một bàn tay trực tiếp cho Chỉ Thụy đánh cho hồ đồ. Tiểu thư đánh thật hay. Tiểu Lộ hô to một tiếng, dường như nhìn xem hả giận. Ngươi dám đánh ta? Muốn chết? Chỉ Thụy giơ tay lên liền chuẩn bị còn trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo đá bay thình lình theo bên cạnh đánh tới, nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ Thụy tại chỗ bị đạp bay xa mười mấy mét. Thanh phong quét lên Cố Thi Vân trên trán mấy sợi phiêu linh tóc xanh, ánh mắt nghịch thuận mà đi rõ ràng là cái kia đạo tuấn giật phi phàm lại khiến người ta đặc biệt căm ghét mặt. Đại ca, ngươi Cố Thi Vân ngươi liền đứng như vậy nhường hắn đánh. Thật sự là ném chết ta Cố gia người ách. Cố Thi Vân kỳ thật rất muốn nói, nàng đang chuẩn bị xuất thủ. Cố Hằng, lại là ngươi. Chi Thụy bị người hầu dịu dắt đứng lên, sau đó đột nhiên đem Tả Hữu hai người đẩy ra, nghiêm nghị nói, phế vật. Để các ngươi cùng ở bên cạnh ta, không phải để các ngươi ăn cơm khô. Có tiểu nhân tập kích bất ngờ, một chút phản ứng không có. Hai tên tùy tùng bị cở mắng không dám nói lời nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới đằng sau lại đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã không còn kịp rồi. Còn nữa nói, ngươi Chỉ Thụy chính mình không phải cũng không có phát giác được có người sau lưng tập kích ta. Chỉ công tử thật đúng là rõ ràng, bên đường muốn đối mội mội ta độc thủ, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ à. Cố Hằng ngươi chớ đắc ý, ngươi đáp tội không nên đắc tội người, cho dù có Trấn Quốc công cho ngươi chỗ dựa, ngươi cũng không khá hơn chút nào, sớm tối trả giá đắt. Ha ha, ta nỗ lực không trả giá đắt không rõ ràng, ta chỉ biết là các ngươi chỉ ra là muốn không gặp được sau này sáng sớm. Chương 40, cảm động lang muội, thiên cơ các gửi thư chương 40, cảm động lang muội, thiên cơ các gửi thư Cố Hằng hai tay tùy ý ôm ở trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Chỉ Thụy lên cơn giận dữ, đang muốn phát tác lại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nơi này là Thánh Thành, Thánh Thành xem như công khanh thị tộc hạch tâm vòng tròn, có thể không được xảy ra đánh nhau sự kiện. Nếu như hắn nhịn không được lửa giận, xông đi lên cho Cố Hằng một quyền, sau này hắn cũng đừng nghĩ đến một lần nữa trở lại Huyền Kính Thi. Liền xem như tứ hoàng tử cũng chưa chắc sẽ bảo vệ mình. Ha ha, lại là loại này cố ý khích giận ta cho xiếc, ngươi cho rằng ta sẽ còn lại vào bấy sao? Ngu xuẩn. Cố Hằng phun ra một câu, chợt quay người nắm ở Cố Thi Vân bả vai, đồ vật đều mua xong đi, chúng ta trở về. A. Cố Thi Vân gật gật đầu. Chờ hai huynh muội đi ra thật xa, mới nghe được Chỉ Thụy tức hồn hển thanh âm. Đương nhiên, hắn là đang mắng tùy tùng của mình. Trên đường trở về, Cố Thi Vân ngồi ở trong xe nhắm lại con ngươi dưỡng thần, kỳ thực nhưng trong lòng khóc không ra nước mắt. Nàng vốn nghĩ đụng phải Chỉ Thụy mới hảo hảo giải thích một chút. Chỉ Thụy không còn tin tưởng mình coi như xong, Cố Hằng cũng không biết theo từ đâu xuất hiện, vừa lúc lại lao ra làm bia đỡ đạn. Lần này lại la ó, hoàn toàn không trông cậy được vào Chỉ Thụy. Chỉ Thụy mặc dù là vương bát đản, là Ngụy quân tử, nhưng là không có hắn dẫn tiến, chính mình căn bản không gặp được cơ vô song a không gặp được cơ vô song, một thế này nên như thế nào báo thủ? Bang vào một người, chuyển ngược toàn bộ Cố gia cũng không quá hiện thực, huống chi người bên cạnh cặn bã đại ca còn như cái thuốc cao gia cho ở bên người. Một khắc không cho nàng tự mình cùng người mưu đồ bí mật cơ hội. Cố Hằng lông mày níu lại, nhìn xem nàng kia hơi có vẻ vẻ u sầu bộ dáng, cười nói, Thi Vân muội muội à, ta phát hiện thế nào mỗi lần thay ngươi thu thập Chỉ Thụy, ngươi cũng không cao hứng đâu. Vừa mới ta xuất thủ thời điểm khoảng cách xa, hắn nhất định nói cái gì lời khó nghe a. Nếu không ngươi sao sẽ ra tay cho hắn bàn tay? Muốn ta nói, cái gì giang nam tứ đại mỹ tuấn công tử, đều là ra vẻ đạo mạo ra hỏa mà thôi. Mặc dạng chó hình người, không biết rõ trong âm thầm như thế nào bẩn tiểu đâu. Cố Thi Vân mở ra con ngươi, tới bốn mắt nhìn nhau, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đại ca nói đùa, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp ta không chừng liền bị đánh, nhất thời cảm động có chút nhớ nhung khóc.
Áo, hóa ra là cảm động a. Ta còn tưởng rằng muội muội ngươi nhằm vào cái kia họ Trễ có ý tưởng đâu.
Ta cảm động cái rắm. Ai đối Chỉ Thụy kia ngụy quân tử có ý tưởng?
Ta là khổ cực tại không hiểu thấu đem Chỉ Thụy, tứ hoàng tử bên kia đắc tội kiếp trước chúng ta thật là cùng một chỗ vặn ngã cô ra, chế tài cặn bã đại ca đồng minh a.
Một thế này lại bởi vì Cố Hằng tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử, quá độ sủng muội mà nhường nàng tới đi hướng mặt đối lập.
Có người vui vẻ, liền có người sầu.
Một ngày thời gian, trang tử trong trong ngoài ngoài đều bị quét sạch một lần.
Tất cả mọi thứ đều đổi thành mới vật, hạ nhân lại bận rộn đầu đầy mồ hôi.
Cố Hằng ngay tại trang tử bên trên chờ lấy Tô Dương tự thân tới cửa bái phòng. Chỉ cần Tô gia gia chủ là người thông minh, liền biết Tô Dương đường ra duy nhất ở đâu, nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ phụ thuộc vào tứ hoàng tử, Tô gia liền không có tồn tại cần thiết.
Trạng vạng tối, một phong mật tín bay vào nội viện.
Cố Hằng đột nhiên mở to mắt, đi tới cửa đánh giá chung quanh, một tay lấy cắm ở trên khung cửa phi nhận gỡ xuống.
Đều niên đại gì, còn cần loại thủ đoạn này truyền tin?
Ngoài ý liệu là, truyền tin người cũng không phải Tô gia, mà là
Thiên Cơ Các.
T. Ta sát, Thiên Cơ Các.
Cố Hằng sững sờ tại nguyên chỗ, không hiểu ra sao.
Hệ thống, Thiên Cơ Các là bối cảnh gì tới?
Đốt.
Kịch bản đồ giám kiểm tra bên trong.
Kiểm tra thành công.
Thiên Cơ Các, huyền linh thiên vực thần bí nhất, nổi danh nhất, nhất trải rộng rộng khắp tổ chức tình báo. Thiên Cơ phân các tại tứ đại châu bên trong các thành bang bên trong đều có hoạt động chuyên gia.
Nguyên tắc kịch bản bên trong, tứ hoàng tử đang là thông qua Thiên Cơ Các sưu tập Cố gia tương quan chứng cứ phạm tội, trưng bày đến triệu, trở thành áp đảo Cố gia một phần mấu chốt đẩy tay túc chủ thật to tại nguyên tắc kịch bản bên trong, duy nhất tới có dính dấp kịch bản, chính là mạo phạm Thiên Cơ Các điểm các một vị các chủ nữ nhi.
Nói cách khác không có cái gì ám tuyến kịch tình.
Tỷ lệ lớn là không có.
T.
Cố Hằng hít vào một hơi, buồn bực nói, vậy thì kỳ quái, không có ám tuyến kịch tình liền mang ý nghĩa ta sẽ không cùng Thiên Cơ Các liên lụy đến quá nhiều quan hệ. Hơn nữa ta cũng không có cùng Thiên Cơ Các đã từng quen biết ta, Thiên Cơ Các người mời ta gặp nhau là có ý gì?
O, ách, túc chủ thật to, có lẽ là người gần nhất tiếp xúc đến người bên trong, có người muốn thông qua Thiên Cơ Các bán cho người tin tức, nhưng là không tốt tự mình ra mặt.
Chẳng lẽ là Tô Dương?
Nghe được hệ thống nhắc nhở, Cố Hằng lập tức cảm thấy có khả năng này, tính toán, đi xem một chút chính là, ta ngược lại muốn xem Thiên Cơ Các người đều là mặt hàng gì.
Vậy mà có thể tùy tiện thu tập được lao cha tội chứng của hắn, hắn làm gì rơi đầu sự tình sao?
Đúng rồi hệ thống, ngươi nói nguyên tắc kịch bản bên trong ta cùng một cái điểm các chủ nữ nhi có dính dấp, người các chủ kia là ai?
Không rõ ràng à, đối phương là cơ vô song liên lạc ẩn tàng nhân vật, chỉ biết là hắn họ Vương,
cũng không phải là công khanh vòng tầng người.
Cố Hằng trầm mặc một chút, cái này hoàn toàn là vô dụng tin tức.
Không phải công khanh vòng tầng, cái kia chính là bình thường cao môn đại hộ, thậm chí liền vọng tộc cũng không tính.
Chỉ là Trung Châu liền không biết nhiều ít họ Vương người, nếu là đặc thù dòng họ còn tốt tìm ra, như thế gia vọng tộc có thể không có biện pháp nào.
Chỉ có thể chờ đằng sau từ từ xem, hắn không thể trông cậy vào cái gì đều liệu sự tình tại trước.
Đông thành khu Thiên Vương lâu.
Trong tiểu lâu mỗi một tầng đều tại ca múa mừng cảnh thái bình, duy chỉ có Cố Hằng đi tới tầng thứ 7, cũng chính là tầng cao nhất.
Giờ phút này lại không có mưa ai.
Lớn như vậy bình tầng bên trong, chỉ có xa xa một cái phòng, có thanh đăng thấu cửa sổ mà ra.
Cố Hằng đi bộ nhàn nhã đi tới, cửa lại từ bên trong tự đứng ngoài mở ra.
Đập vào mi mắt là một trương mang theo mặt nạ khuôn mặt, chỉ lộ ra ánh mắt, hướng phía Cố Hằng khoát tay nói, "Cố công tử, mời."
Cố Hằng cất bước mà vào, chính vị ngồi lấy cả người khoác hắc bào nam tử, giống nhau đeo mặt nạ.
Mặc dù không nhìn nổi chân dung, nhưng theo trên thân hùng hậu khí tức đến xem, nhất định là cao thủ cao thủ.
"Cố công tử, muộn như vậy xin ngươi đến đây, mong rằng chớ trách.
Các ngươi Thiên Cơ Các người đều là như vậy cách ăn mặc à, không thể lấy chân diện mục gặp người."
"Ha ha, chúng ta phục vụ tôn chỉ là điều tra tất cả có thể điều tra manh mối, về phần là ai, là thân phận gì, cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào đều không quan trọng."
Cố Hằng khẽ gật đầu, nói thẳng, "Nói đi, quý các mời ta đến đây cần làm chuyện gì?"
Hắc bào nam tử cũng không khách khí, đem trong ngực mật tín đẩy lên trước mặt hắn.
"Cố công tử, đây là người ủy thác để chúng ta thay chuyển giao mật tín, nghe nói là có thể vận ngã chỉ ra dùng, cần phải để chúng ta tự mình giao cho trong tay ngươi."
"A."
Cố Hằng hai mắt tỏa sáng, không có trực tiếp mở ra mật tín, nhìn về phía hắn nói, "Tô gia."
"Không biết rõ."
Chương 41, đau nhức, cũng cường đại lấy.
Chương 41, đau nhức, cũng cường đại lấy.
Một câu không biết rõ, kỳ thật thì tương đương với biến tướng thừa nhận.
Bởi vì nếu như không phải Tô gia lời nói, đối phương hoàn toàn có thể nói, "Không phải."
Còn nữa ngoại trừ Tô gia bên ngoài, ai sẽ tại cái này mấu chốt đem chỉ ra chứng cứ phạm tội cán giao ra.
Cố Hằng không có khách khí, trực tiếp đem mật tín thu nạp tiến chứa vật giới chỉ bên trong, cười nói, "Thật sự là có ý tứ à, các ngươi người bị thác cuốn như thế lớn một vòng, vì sao không tự mình đến tìm ta đâu?
Vạn nhất ta nếu là cảm thấy không có thành ý đâu."
"Ha ha, cái này tại hạ liền không hiểu được, các ngươi công khanh thị tộc ở giữa đấu pháp, chúng ta tình báo con buôn làm sao có thể nói rõ đâu?
Có lẽ là không dứt ra được, lại hoặc là sợ hãi công tử ngài mở miệng gõ, tóm lại cũng có thể."
Hắc bào nam tử ngữ khí từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mỉm cười, nhìn như không nói gì, lại cái gì đều nói.
Nói bóng gió, chính là nói cho Cố Hằng Tô gia bây giờ bị người nhìn chằm chằm, không có cách nào tự mình tới.
Dù sao nơi này là thánh thành, tứ hoàng tử bên kia không có khả năng không có nhãn tuyến nhìn chằm chằm. Tô gia nếu là phái người đi trang biên, thế tất sẽ bị bắt tại trận, cho nên cũng chỉ có thể mời Cố Hằng đi ra.
Mà địa điểm gặp mặt cũng đáng được giảng cứu. Thiên Vương lâu là thánh thành bên trong có tên yên liếu chi địa, danh kỹ, vũ cơ, nhạc cơ, nam lương, cái gì cần có đều có. Bên trên phục vụ tại công khanh quyền quý, hạ cứu khổ vào thế tục người bình thường, có thể nói là già trẻ giai nghi chi địa. Ai không biết Cố Hằng theo 13 tuổi bắt đầu lên liền đi dạo lầu, coi như tới đây cũng sẽ cho người cảm thấy là tầm hoan tác nhạc. Cần ta cho các ngươi tiền sao? Không cần. Chúng ta Thiên Cơ các chỉ làm đơn hướng chuyện làm ăn, nếu như Cố công tử mong muốn mua tình báo tin tức lời nói, cần mặt khác người liên hệ. Thuận tiện mạo muội hỏi một câu, Cố công tử thật dự định cạo chết chỉ ra sao? Người áo đen đầu hướng về phía trước tìm đòi, ngữ khí xen lẫn một tia hiếu kỳ. Cố Hằng nhíu mày, trầm mặc không nói. Đối phương đội vàng lại bổ sung, đừng hiểu lầm, chuyện này cũng là một cái khác khách hàng hướng chúng ta hỏi thăm. Cụ thể là ai ta không thể nói, đối phương tự xưng là cái trung lập phái, chính là đơn thuần hiếu kỳ. Còn nói ngươi nếu là nói cho nàng, nàng liền mời ngươi uống trà. Người áo đen ngừng tạm, xác nhận không có nói sai sau, lại khẳng định một câu. Ân, chính là cái này nguyên thoại. Trung lập phái, hiếu kỳ, mời uống trà. Nâng lên uống trà, Cố Hằng trong đầu trực tiếp nhớ tới giám tiên ti mật thám món kia nhiệm vụ phụ tuyến. Chẳng lẽ là Mộ Dung nhà đang hỏi thăm tin tức? Tại nguyên tắc bên trong bọn hắn xác thực rất trung lập, tối thiểu tại Cố gia rơi đài trước không có bỏ đá xuống giếng, Cố gia không được thời điểm mới đi theo đạp mấy cước. Cũng coi là mượn gió bẻ măng a. Cố Hằng suy tư một lát sau, chỉ hồi phục bốn chữ, chỉ ra hẳn phải chết. Minh bạch. Cố Hằng lấy đi mong muốn đồ vật sau, không có gấp rời đi Thiên Vương lâu, mà là lại dưới lầu tiếp tục chờ đợi một canh giờ, chơi không sai biệt lắm mới trở về trang viên. Không quả nhiên, ngay tại hắn xe vua sau khi đi, chỗ tối liền có bóng người lướt qua. Đám này đến giám thị thám tử, thật đúng là ẩn dấu trình độ đáng lo a. Liền hắn đều có thể phát hiện, có thể gạt được ai đây? Trở lại trang viên, sắt vách tầm điện thỉnh thoảng có linh khí phun trào triệu tịch âm thanh truyền đến, Cố Hằng chỉ là mắt nhìn, liền không có lại chú ý nghĩ đến là Cố Thi Vân đang cố gắng tu luyện. Mở ra mật tín nhìn sau, Cố Hằng trước mắt chậm rãi từ trong vui mừng chuyển thành chấn kinh. Phía trên liệt kê chỉ ra chứng cứ phạm tội, tối thiểu có mười mấy, trong đó có tam đại tội đủ để cho chỉ ra vạn kiếp bất phục. Chỉ ra chi mạch một cái đệ tử, trong hoàng cung làm thái y, vậy mà cùng hậu cung một cái phi tử cấu kết. Lệ quý phi, điểm đó, còn có cái này lớn dưa. Liên hoàng đế nữ nhân đều dám làm loạn, thật không sợ chết ta. Cái này nữ nhân nhiều chiếu không chú ý được đến, thật đúng là dễ dàng bị chủ mũ. Cố Hằng chi tiết bình luận. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, lệ quý phi là tứ hoàng tử mẫu thân a, kinh hỉ hay không, bất ngờ không? A, cái gì đồ chơi? Lệ quý phi là cơ vô song mẫu thân, không đúng. Cơ vô song mẫu thân không phải đã chết. Chẳng lẽ liền không thể là dưỡng mẫu? Lệ quý phi lưu thai ba lần, dẫn đến thân thể thua thiệt lạnh đến kịch liệt không cách nào lại thai nghén dòng dõi, đúng lúc gặp tứ hoàng tử mẫu phi khó sinh mà chết, dưỡng dục cơ vô song gánh liền ép tới lệ quý phi trên thân. Hệ thống đọc qua kịch bản, từ đó đào ra tin tức cặn kẽ. Thì ra lệ quý phi là cơ vô song dưỡng mẫu, liền xem như dưỡng mẫu. Từ nhỏ chăm sóc tới lớn cũng và mẹ ruột không có gì khác biệt. Hơn nữa lệ quý phi cũng chỉ có thể trông cậy vào cơ vô song, hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi tranh cơ vô song thắng, nàng nhưng chính là hoàng thái hậu. Chuyện dần dần biến có ý tứ lên. Khó trách chỉ ra như vậy quyết tâm phụ thuộc vào cơ vô song, làm nửa ngày theo trên căn liền xảy ra vấn đề. Chỉ ra tiểu đối cùng lệ quý phi cấu kết cùng một chỗ, dựa theo đối phận quan hệ, cơ vô song chẳng phải là còn phải gọi chỉ thụy một tiếng đại gia. Cố Hằng đem mật tín thu nạp lên, sắc mặt dần dần âm tình bất định. Nếu như không có Tô gia kịp thời cung cấp phần này tội trạng liệt kê, hắn căn bản không biết rõ cơ vô song mâu thân cùng chỉ ra tiểu đối cấu kết. Lúc trước hắn đánh cược là cơ vô song vì không ảnh hưởng chính mình tại lao hoàng đế trong mắt phân lượng, sẽ vứt bỏ Tô gia, cho dù là chỉ ra. Nhưng chỉ ra có lệ quý phi cái tầng quan hệ này, lệ quý phi sẽ cho phép chính mình tiểu tình nhân gia tộc hủy diệt sao? Nàng khẳng định sẽ buộc cơ vô song bảo vệ chỉ ra, đến lúc đó chính là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Mà bây giờ nắm giữ lệ quý phi cùng chỉ ra tiểu bối cậu thả sự tình chứng cứ, liền có thể hoàn toàn gây mất lệ quý phi cứu chỉ ra tâm tư. Nếu không chỉ có nàng muốn xong đời, cơ vô song cũng phải đi theo xong đời. Minh bạch, Tô gia không phải không sợ bị người giám thị, mà là sợ chuyện này đâm đại tướng chính mình liên lụy đi vào. Dù sao cũng là hoàng gia bê bối, chuyện này người bị hại là lao hoàng đế. Muốn lao hoàng đế bị tái rồi chuyện này chuyển đi còn cao đến đâu. Cố Hằng càng nghĩ sau, tự mình nâng bút viết một phong thư. Sáng sớm hôm sau, trước tiên liền phái bên người tin được thị vệ, thiếp thân ám vệ, đem hai phần mật tín đưa cho tới Lạc Đô quốc công phủ. Chuyện này hắn đến tiếp sau không có cách nào vận hành, chỉ có thể dựa vào lao cha bọn hắn đi phát huy. Lấy Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai đầu người não, lợi dụng lệ quý phi cái điểm này đem chỉ ra hoàn toàn diệt trừ, hẳn là không khó khăn như vậy. Tự tay viết thư cũng đã dâng lên, hắn liền đợi đến tin tức tốt là được. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thông qua giám thiên ti mật thám kịch bản. Vượt qua thiên mệnh có dễ nguy cơ. Kịch bản chết đi chỉ số 90, thiên mệnh có dễ vốn hẳn nên từ Cố Thi Vân chỗ sinh ra, kết quả danh tiếng lại bị túc chủ lập đi, sùng muội hảo cảm trị 15, muội muội đối ngươi có như vậy một tia hảo cảm, hệ thống bình phân, S, khen ngợi như nước thủy triều, lãnh giá, giám thiên ti quốc sư cho rằng thiên mệnh có dễ bởi vì ngươi mà lên, cơ vô song lại cảm thấy là Cố Thi Vân trên thân tồn tại biến số. Ngươi tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đem muội muội đẩy lên cơ vô song mặt đối lập ngay tại vẻ bại rũi người Cố Hằng, nhìn thấy bắn ra hệ thống bảng, đống cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này thì bản, cứ như vậy qua. Là biểu tốc chủ, quốc sư đã theo thiên cơ các bên kia nghe được ngươi đối chỉ ra thái độ, cao hứng phi thường thật là quốc sư à, nàng cao hứng. Cái này kịch bản liền xem như vượt qua. Tính toán cái này không quan trọng, chỉ cần nàng không đối địch với ta là được. Thống tử, ban thưởng đâu? Kịch bản kết toán ban thưởng như sau, mời túc chủ kịp thời xem xét. U 1, tiên phẩm trúc cơ pháp hoàn mỹ trúc cơ 2, ngoài định mức sủng mỗi điểm 80, cứ việc ngươi sủng mỗi phương thức đặc biệt nhưng vẫn là cảm động khóc muội muội, hệ thống trực tiếp đưa ra ban thưởng. Sủng mỗi điểm tính cả chi 2 ngày trước kết toán mười mấy, đã tính gộp lại tới 210. Ngày mai liền có thể đi hướng thư viện, nhất định phải mạnh mẽ hao một đợt, tranh thủ một bước tới 500 tính gộp lại. Tiên phẩm trúc cơ pháp, có thể a thống tử, vừa vặn ta cũng nên trúc cơ. Trước hết để cho ta nếm mặn nhạt. Cố Hằng không do dự, lúc này đem bồ đoàn kéo ra, đặt mông ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ. Sau một lúc lâu, hắn cái chán bắt đầu mồ hôi nóng ứa ra. Một cái trúc cơ pháp, nội dung vậy mà như thế phong phú, so trước đó công khanh điểm hóa lúc cần thời gian còn muốn lâu. Rốt cục theo thức niệm chìm xuống, huyền ảo phù văn sen lẫn thành tiên phẩm trúc cơ pháp quyển trục trong đầu trải rộng ra. Khúc dạo đầu ba hàng lóe ra kiểu chữ hiện hiện. Thường nhân lấy đan điền làm ánh, tu khí thành xoáy. Tiên phẩm lấy thân thể là đỉnh, luyện bách hải làm cơ sở. Đau nhức triệt thần hồn người, phương đến vô thượng đạo thai. Đây là giảng thuật tiên phẩm trúc cơ pháp cùng bình thường trúc cơ pháp ở giữa khác nhau. Một cái là lấy đan điền là vật chứa, một cái là đem toàn bộ nhục thân xem như trúc cơ vật chứa. Toàn bộ quá trình sẽ vô cùng thống khổ, cuối cùng lại có thể luyện liền vô thượng đạo thai. Đạo thai không phải trực tiếp diễn hóa ra anh thể, mà là linh cảnh bên trong nguyên anh kỳ làm nền. Nắm giữ đạo thai, liền có thể mở mang càng cường đại hơn pháp tắc lĩnh vực bên trong hóa động thiên pháp. Dùng một câu nói, chính là đau nhức cũng cường đại lấy. Cố Hằng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, công khanh cốt như có thể phối hợp vô thượng đạo thai, hắn một thế này tu hành đường căn cơ ai có thể với tới. Hắn không có trực tiếp tại chỗ tu luyện, trúc cơ không kém nhất thời. Ngày mai sẽ là thư viện chính thức nhập học thời gian, có thể đi đạo kinh các lĩnh hội khí vận thiên thư, chọn lựa công pháp điển tịch. Trong tay còn có một cái cực phẩm đốn ngộ đan, ngày mai trực tiếp một con rồng đem trúc cơ lĩnh hội tu pháp toàn làm. Ngày cuối cùng nói nhanh cũng nhanh, Cố Thi Vân không có ra ngoài, nguyên một thiên đô vùi ở trong trang bế quan tu luyện. Cố Hằng cũng đang nghiên cứu ngày mai nên như thế nào trúc cơ. Không sai ngỗng, thánh thành bên trong chỉ thủy trước khi chết lại đang nghĩ lấy gây sự. Cũng không biết là từ chỗ nào lấy được tin tức, nói Cố Hằng tại văn pháp khảo hạch bên trong viết cảm ngộ đều là theo người khác kia chép tới. Ha ha ha. Ta liền nói Cố Hằng tên phế vật kia làm sao lại bỗng nhiên khai khiếu, hóa ra là đạo văn người khác mạch suy nghĩ ý nghĩ, chỉ bằng hắn cũng có thể tìm hiểu thiên phú cương quyền. Chi Thụy trên mặt hiện ra điên cuồng chi cười, dường như bắt lấy Cố Hằng cán. Chi công tử, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngày mai thư viện không phải có đạo kinh các lĩnh hội khí vận thiên thư một hạng hoạt động, hắn nếu là một chút ra lông đều lĩnh hội không ra, đã nói lên văn pháp khảo hạch bên kia ra lận. Têu lên Tô Dương cùng ta cùng nhau tiến đến bắt người, bản công tử muốn đích thân làm hắn, không cho hắn đi lao ngục ăn chút đau khổ ta liền không họ trễ. Tùy Tùng bên cạnh sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, công tử không ổn à, thư viện gian lận một án đã kết án, không có lý do gì tiếp tục tra được. Huống chi, ngài hiện tại cũng không phải huyền kính ti đốc vệ, chỉ sợ ba. Tùy Tùng còn chưa nói xong, liền chịu một cái lớn bức đuối. Làm cản. Bản công tử như thế nào làm việc không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, không nghe thấy ta nói đem Tô Dương kêu lên, nhường hắn đi theo ta cùng một chỗ. Ta tin tức này thật là chuyên gia theo thiên cơ cắt tra tới, lần này Cố Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. A ha ha ha. Chi Thụy dường như có thể nhìn thấy Cố Hằng thân mang áo tù, một ngụm một câu kêu khóc ta cũng không tiếp tục như bức hình tượng. Chương 42, nếu như đem công pháp đều cho lời của mỗi mỗi chương 42, nếu như đem công pháp đều cho lời của mỗi mỗi thánh thành thiên phụ thư viện. Tuyển cơ lịch thừa thiên nguyên niên mùng 6 tháng 3. Khóa mới học sinh bắt đầu chính thức thư viện tu tập sinh hoạt. Trước mắt, trong thư viện tổng cộng liền 3 giới học sinh, Cố Hằng chờ tân sinh phía trên còn có 2 nhóm người. Dựa theo quy củ, các viện thủ dưới trướng đệ tử đều sẽ tiến hành một người mới bái kiến sư minh sư tỷ quá trình. Thiên phủ thư viện 9 vị viện thủ, cũng chính là có 9 tòa độc lập học trai. Lạc Kinh Hồng chủ trưởng địa phương gọi là Thanh Hồng trai, tính cả Cố Hằng chờ mới vào cửa 11 vị người mới, môn hạ hết thảy có 36 đệ tử. Mặc dù thuyết thư viện là cầu học dạy và học chi địa, không có thân phận địa vị phân chia, nhưng ở nhân tế kết giao bên trong, tất cả mọi người là ngầm hiểu ý tuân theo kiểu cũ. Mặt ngoài khen tặng khách khí, kỳ thực vẫn là nâng cao dẫm thấp. Cố Hằng hướng 20 cái nhiều cái sư minh sư tỷ đi xong lễ, cái nào không phải cười ha hả đi theo khen tặng một câu. Đây chính là thân phận ưu việt. Cố gia không ngã, hắn chính là tương lai thế tử gia. Bái lễ kết thúc, Lạc Kinh Hồng đứng tại học trai trong chủ điện lên đài bên trên, ngữ khí bình thản nói, "Rất tốt, bái lễ kết thúc. Các ngươi sư minh tỷ đệ muội ở giữa đều đã biết nhau. Tại vi sư nơi này, đối đãi mỗi người từ trước đến nay đều là đối xử như nhau. Quy củ đã nói qua, vi sư không muốn một lần nữa lắm lời một lần. Đồng môn ở giữa, tuy có cạnh tranh, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể vi phạm. Các ngươi đều là ưu chúng tuyển ưu chọn lựa ra tài tử tài nữ, là ta Đại Chu vương triều tương lai lương đống, dốc lòng tu luyện thu hoạch được công khanh tu danh mới là mục tiêu cuối cùng nhất." Lạc Kinh Hồng tựa như chủ nhiệm lớp đồng dạng, đứng đang giáo viên trên đài đối tất cả mọi người tạo áp lực chấn nhiếp. Tóm lại, tại thư viện cho dù là thế nào náo mâu thuẫn, cũng không thể quá đáng. Nếu không sư môn quy củ tuyệt không nhân lượng. Nên nói hay không, cái này góc độ đến xem Lạc Kinh Hồng còn trách có mị lực. Dù sao ai lúc còn trẻ, không có y qua tuổi trẻ mỹ lệ độc thân nữ giáo sư. Người chung quanh đều hơi cúi đầu, căn bản không dám ngước mắt tới đối mặt. Duy chỉ có Cố Hằng nâng cao cổ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên người nàng liếc một cái. Con chó kia chó túy túy cử động, rất khó không làm cho người chú ý Lạc Kinh Hồng, cái này Cố đại công tử, thế nào tổng dùng loại ánh mắt này nhìn mà tôn. Khu khu. Nàng nhẹ nhàng đội ho một tiếng, toàn tức nói, thời gian không còn sớm, tất cả mới vào cửa đệ tử chuẩn bị kỹ càng, có thứ tự đi hướng đạo kinh cắt. đạo kinh các là thiên phụ thư viện, thậm chí cả toàn bộ Trung Châu giàu nhất tập tiên pháp đạo thừa chi địa, mỗi cái mới bái nhập thư viện đệ tử đều có một lần chọn lựa công pháp điển tịch cơ hội. Quá trình này tự mình hoàn thành, chúng ta làm lão sư sẽ không nói đến ngoài định mức chỉ đạo, chỉ có chọn lựa xong công pháp sau mới có thể liền các ngươi chọn lựa đồ vật tiến hành tổng kết cùng phân tích. Chọn lựa xong công pháp sau, cuối cùng liền có thể đi lĩnh hội khí vận thiên thư, có thể tìm hiểu nhiều ít toàn bằng tự thân ngộ tính cùng số mệnh. Lạc Kinh Hồng giao phó xong, tất cả mọi người hưng phấn sôi trào lên. Đều nói tiến vào Thiên Phụ thư viện, liền xem như người bình thường cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Mấu chốt ngay tại ở khí vận thiên thư, chỉ cần lĩnh hội một bộ phận liền có thể thu được tương ứng khí vận khí số, người bình thường muốn giết người đoạt vận quá khó khăn. Khả năng duy nhất chính là dựa vào bản thân ngộ tính đi đến cơ duyên, đây là nhất bất đắc dĩ lại công bằng cơ hội. Đối với những cái kia khí vận muốn cũng không tục công khanh tử đệ mà nói, lĩnh hội khí vận thiên thư cũng là dệt hoa trên gấm. Không có người sẽ buông tha cho lấy không cơ duyên. Không bao lâu, trong thư viện tất cả mọi người mới bái nhập môn đệ tử đều đi vào đạo kinh các, mà còn lại các sư huynh sư tỷ thì là vòng vây tại đạo kinh các tầng ngoài cùng dãy phân cách sau, có chút hăng hái nhìn xem bên trong sư đệ sư muội. Mỗi giới người mới nhập thư viện, đây đều là trọng đầu hí. Không ít người sẽ đánh cược đặt cược, ai có thể chọn lựa tới tốt công pháp, ai có thể lĩnh hội khí vận thiên thư càng nhiều. Nghị luận liên tục không ngừng. Có ý tứ à, lần này các sư đệ sư muội cơ hồ đều là công khanh vòng tầng người, người bình thường chỉ chiếm 1/5. Liêu gia thiên kim, Cố gia đại công tử cùng đại tiểu thư, Tống gia tam công tử. Đây đều là đương kim công khanh ở trong tiếng tăm lừng lẫy tử đệ. Liêu gia thiên kim tại trận thứ 2 lâm thi đậu xếp hạng thứ nhất, Tống gia tam công tử càng là văn pháp đứng đầu bảng, đoán chừng khí vận thiên thư lĩnh hội nhiều nhất hẳn là hai vị này lấy thứ nhất a. Kia Cố đại công tử đâu? Hắn có vẻ như xếp hạng cũng rất cao a, tổng hợp bài danh thứ 3 đâu. Cố công tử coi như xong, phía trước 2 lần lâm khảo thí ở cuối xe liền người bình thường cũng không bằng, ai biết lần thứ 3 lâm khảo thí làm sao lại đột nhiên tăng mạnh thành đệ nhất. Ta cảm thấy trình độ tương đối lớn. Cố Hằng bên ngoài phong bình cơ hồ mọi người đều biết, Lạc Đô danh xứng với thực nhị thế tổ, ăn chơi thiếu gia, bất học vô thuật, ưa thích phong hoa tuyết nguyệt. Thậm chí còn tại hôm qua tận mắt thấy hắn đi thánh thành Yên Liêu chi địa chơi. Đừng hỏi thấy thế nào gặp, hỏi chính là đi ngang qua. Ai để người ta có một cái tốt trà tốt đương đâu. Tam công một trong Cố Vô Phong cùng thánh địa tòa thủ trưởng lão Triệu Linh Ngọc, hai người đối với nó cưng chiều đến cực điểm, không thể bảo là không khiến người ta hâm mộ. Cho nên đàm luận tới Cố Hằng thời điểm, càng nhiều người là dùng trêu chọc trêu ghẹo giọng điệu đi nghị luận, mà không phải nói hắn cỡ nào có tài hoa. Đạo kinh các có chuyên môn quản sự, là một cái vóc người thấp bé, tóc hoa dâm tiểu lão đầu. Cố Hằng tiến lên trước dò hỏi, "Quản sự, bên kia công pháp không thể chọn lựa sao?" Hắn dùng ngón tay chỉ phía tây bị phong tỏa lên cấm chế khu vực. Quản sự khẽ lắc đầu, thanh âm lột ngạt nói, "Không thể, miễn phí chọn lựa công pháp chỉ có phía đông 3 tầng. Tây tầng công pháp đều cần trả giá đắt khả năng cầm. Cái gì một cái giá lớn? Hoặc là dùng tư viện điểm tích lũy, hoặc là liền dùng tiền. Tiêu tiền lời nói chỉ có thể mượn đọc, điểm tích lũy có thể mua đức." Cố Hằng đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên miễn phí không có hàng tốt, chỉ có tiêu tiền mới là thật bảo bối. Nếu như có thể đem phẩm chất cao công pháp đều cầm đi cho Cố Thi Vân lời nói, nàng học cái gì, chính mình liền có thể biết cái gì, còn không cần động não. Kiệt kiệt kiệt. Khu khu. Quản sự, có thể hay không đem cấm chế mở ra, ta muốn vào cao phẩm công pháp khu nhìn xem. Người có điểm tích lũy. Quản sự vẻ mặt hồ nghi nói. Nhìn ngài nói, ta một người mới ở đâu ra điểm tích lũy, dùng tiền a. Nghe nói như thế, quản sự kém chút không có kéo căng ở đầu năm nay còn có người dùng tiền mượn đọc công pháp sao? Nhiều tiền không xài được còn là thế nào? Cố Hằng biết đối phương là cảm thấy mình có bệnh, bởi vì thư viện dùng tiền thuê công pháp căn bản có lời không đến. Huống chi thư viện điểm tích lũy cũng không phải đặc biệt khó thu hoạch được, sốt ruột làm gì? Quản sự, chúng ta ngốc nhiều tiền. Mở ra a. Quản sự thấy Cố Hằng kiên trì như vậy, liền không nói gì nữa, nhấc vung tay lên liền đem cấm chế giải trừ. Ngược lại dùng tiền mua, hắn cũng có trích phần trăm. Có người đưa tiền đến, tội gì mà không muốn. Cố Hằng sốt ruột chọn lựa cao phẩm công pháp, là bởi vì làm một tháng sau lễ ti sẽ hiệp đồng Trung Châu các nơi thư viện, cử hành một trận đạo pháp tập luận hội. Cũng chính là một trận người trẻ tuổi cùng người già tỷ thí. Tỷ thí không phải trọng điểm là lão hoàng đế sẽ mượn cái này đạo pháp tập vòng sẽ chôn kế tiếp ẩn dấu tặng thưởng. Nếu ai có thể được 3 hạng đầu, liền có tư cách thu hoạch được một trường thiên mệnh khế thư. Thiên mệnh khế thư chính là long vận biến thành chi vật, có thể ngăn cản một lượt tiên kiếp thần phạt, tương đương với khi độ kiếp nhiều một tầng bảo hộ. Cố Hằng cũng không để ý cái gì thiên mệnh khế thư, mà là cái đồ chơi này sẽ cứu một người mệnh. Người kia chính là Tống gia tam công tử, cũng chính là lần này lâm khảo thí xếp hạng đệ nhất Tống Tử Diệp. Tống Tử Diệp thật là Tống gia rất xem trọng tiểu bối, thiên tư chắc việt đúng là cái nhân vật. Tống gia lại là cơ vô song phụ tá đắc lực một trong, chỉ ra đã là trên tất thì cá. Cho nên, Tống gia cũng nhất định phải diệt trừ. Chỉ cần Tống Tử Diệp không lấy được thiên mệnh kế thư, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn cả một đời không tuyển chọn độ kiếp tăng cao tu vi. Cho nên, Cố Hằng kế hoạch là nhường Cố Thi Vân đoạt một cái danh ngạch, hắn cũng đoạt một cái danh ngạch, cuối cùng lại để cho vị kia Liễu gia đại tiểu thư phát lực cầm một cái. Tống gia tam công tử chẳng phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Chương 43, không đủ. Không đủ ca cái này còn có chương 43, không đủ. Không đủ ca cái này còn có tiến vào công pháp cao cấp khu. Cố Hằng nhìn xem bốn phía rực rỡ muôn màu giá sách, ánh mắt đều nhanh na bất hai. Chủng loại nhiều lắm, có dựa theo nguyên tố phân loại, có dựa theo chức nghiệp phân loại, còn có dựa theo phẩm cấp phân loại. Kim mộc nước lửa thổ lôi gió kiếm tu trận tu pháp tu quyền tu thể tu tam phẩm ngũ phẩm thất phẩm tối cao chỉ có thất phẩm. Ngũ phẩm thiên điệu tâm hỏa cực hạn đạo hỏa chi quang. Không tệ, nhìn xem rất có bo cầm. Tứ phẩm Thiên Sơn Cựu Kiếm kiếm đạo đệ nhất nhân Trương Bách Phong trước kia sử dụng Thiên Sơn kiếm quyết, kiếm đạo đệ nhất nhân. Không tệ, Thi Vân muội muội hẳn là ưa thích luyện kiếm thất phẩm cổ pháp luyện hồn thuật luyện thành cường đại thần phách, có thể ở nhất định trình độ bên trên miễn dịch công kích linh hồn. Nếu như ta nhớ không lầm, Thi Vân muội muội cấp độ nhập môn công pháp chính là cùng hồn thuật có quan hệ, tại nàng nơi đó thật là mạnh lĩnh vực, nhất định phải cầm. Cố Hằng tại từng cái bản khối khu, phân biệt chọn lựa một chút mình thích công pháp. Cuối cùng trong tay thật sự là bắt không được mới khó khăn lắm coi như thôi. Chờ hắn bưng lấy gần hơn 20 bản công pháp theo cấm chế đi ra sau, bất luận là đạo kinh các quản sự, vẫn là chung quanh xem náo nhiệt các sư minh sư tỷ, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Không phải anh em, ngươi đến tiến hóa sao? Tiểu tử ngươi điên rồi, cầm nhiều đồ như vậy, thấy xong sao?" Quản gia nhìn xem hắn bưng lấy thật dày đóng quá đỉnh đầu độ cao công pháp điện tịch, người đều ngộp. "Con người của ta liền thích xem sách, quản sự những này đều có thể a? Ta toàn đều muốn." "Ngươi, ngươi xác định?" Quản sự liếc mắt liền thấy trong đó trộn lẫn lấy thất phẩm công pháp. Khe nhíu mày nói, ngươi có biết cái này thất phẩm công pháp mượn đọc một ngày cần bao nhiêu linh thạch? Nhiều ít. Quản sự duỗi ra một ngón tay nói, 100 lượng. Cố Hằng sững sờ, chợt vung tay lên nói, ta làm nhiều ít đâu, mới 100 lượng mà thôi, những này tất cả đều mượn một tháng. Tính toán bao nhiêu tiền a? Dứt lời, Cố Hằng trực tiếp móc ra một thanh ngân phiếu đi ra, lớn nhất mệnh giá có 1 vạn. Thất phẩm 3 bộ, lục phẩm 4 bộ, ngũ phẩm 6 bộ, tứ phẩm 5 bộ, tam phẩm 5 bộ. Quản sự đầu nao cấp tốc diễn toán, bật thốt lên, mượn đọc một tháng lời nói, là 38.400 lượng bạc. Lão phu khuyên ngươi hắn còn muốn tiếp tục khuyên đủ cái này cái đầu không quá bình thường học sinh, kết quả Cố Hằng lại trực tiếp móc ra 4 tờ vạn lượng mệnh giá ngân phiếu đập ở trước mặt hắn bàn bên trên. Sau đó nhe răng trợn mắt nói, làm phiền ngài quản sự, còn lại bạc liền xem như là học sinh xin ngài uống rượu tiền. A, tiểu tử, ngươi người chung quanh nhìn thấy tình huống này, không khỏi hít vào một hơi. Hoa 4 vạn lượng đơn thuần tại thư viện mượn đọc thư tịch, một tháng chính là có thể tìm hiểu thấu trong đó 2 bộ công pháp coi như có thể. Làm 20 bản, là ngại tiền không chỗ tiêu sao? Đậu xanh rau má, đây chính là kẻ có tiền tùy hứng sao? 1.600 lượng bạc. Nói đưa cho quản sự liền đưa, nhà chúng ta tại Thánh Thành một cái cửa hàng, một tháng qua doanh thu đều chưa hẳn có 1.000 lượng a. Hơn 20 bản cao phẩm công pháp, Cố đại công tử là muốn cầm lấy đi thuế bán a. Thư viện có thể không được cao phẩm công pháp tùy ý lộ ra ngoài. Ta nhìn chúng ta vị này Cố gia đại công tử chính là muốn dùng cử động lần này bác ánh mắt, vừa tiến vào thư viện người mới đi, có thể lý giải. Làm không cẩn thận những công pháp này sẽ còn cầm lấy đi lấy lòng cô nương nào đâu. Ha 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 ha, các sư minh sư tỷ bên kia một hồi cười vang. Ngay cả đứng từ một nơi bí mật gần đó quan sát Lạc Kinh Hồng cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cái này Cố đại công tử làm việc quá mức chói mắt chút, lãng phí một cách vô ích nhiều tiền như vậy. Ai? Triệu phu nhân đem kẻ này phó thác trong tay ta, sau đó ta phải hảo hảo thuyết giáo hắn. Lạc Kinh Hồng thở dài nói. Cố Hằng hào hứng hừng hực bưng lấy một lớn chồng chất công pháp chuẩn bị đi tìm Cố Thi Vân. Đi vào tầng thứ 3. Chưa từng nghĩ chiếu lọt vào trong thai lại là một hồi cãi lộn. Đem công pháp trả lại cho ta, kia là ta trước nhìn thấy. Cố Thi Vân cắn chặt răng, nổi giận nói. Cố Hằng trước đem công pháp thu nhập chứa vật giới chỉ, từ xa nhìn lại liền nhìn thấy Cố Thi Vân đang cùng một đôi nam nữ giằng co. Có vẻ như ngay tại là một bộ công pháp mà nổi tranh chấp. Nhị phẩm tỏa hồn thiên tâm quyết kiếp trước Cố Thi Vân dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bí pháp. Vốn nghĩ một lần nữa đem nó cầm vào tay, không nghĩ tới chính mình thật vất vả đem công pháp theo cổ xưa giá sách bên trong tìm kiếm tới, liền lập tức bị một cái khác nữ tử đoạt đi. Lúc này mới tới lý luận. Cố đại tiểu thư, ngươi trước nhìn thấy coi như là của ngươi sao? Chẳng lẽ không phải là ai trước cầm vào tay, ai làm chủ? Chính là. Bên cạnh cô gái thanh niên đi theo phụ họa, mở miệng nói, thanh thanh muội muội thật là nắm giữ tiên thiên hồn linh căn, chính là trời sinh hồn tu cường giả. Ổ khóa này hồn chi thuật ngươi cầm cũng vô dụng. Cố đại tiểu thư vẫn là nhìn một cái những vật khác a, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Có hữu dụng hay không không phải là các ngươi nói tính, trả lại cho ta. Cố Thi Vân thái độ phá lệ cường ngạnh. Trọng sinh đến nay, mọi chuyện không như ý bị tận bá đại ca ức hiếp coi như xong, cùng Chi Thụy, Cơ Vô Song bọn người trở mặt thành thù coi như xong. Hiện tại liền kiếp trước bồi chính mình cùng nhau đi tới công pháp đều lấy không được, nàng cái này trọng sinh con đường cũng quá hoang đường. Không thể để chính mình hài lòng một chút đi. Cố Hằng đang muốn tiến lên hỗ trợ, đột nhiên bên cạnh thân mắt lạnh, một cái trắng nón ngọc thủ đập vào trên bả vai hắn. Một nháy mắt hàn ý đánh tới. Quay đầu nhìn lại, lại là An Quốc công phủ Liễu gia đại tiểu thư Liễu Y Y Hàm. Liễu cô nương, Cố công tử, nữ tử kia là Đông Hải Thiên La đạo tiền gia người, tên là Tiền Ngưng Trúc. Đông Hải cùng Trung Châu thánh vực lẫn nhau có liên hoành chi thế, tiền gia phân lượng rất nặng. Cố Hằng sững sờ, chợt cười nói, Liễu cô nương tại cho ta nhắc nhở sao? Xem như thế đi, cũng không biết Trấn Quốc công cùng cha ta nói thứ gì. Lão cha để cho ta tại trong thư viện nhiều chăm sóc ngươi, thuận tiện nhìn xem ngươi không cho ngươi nhiều gây chuyện. Một bộ công pháp mà thôi, không cần thiết vạch mặt. Liễu Y thì hàm ngữ khí đạm mạc, biểu lộ cũng lãnh đạm đến cực điểm, dường như chính là tại trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Hừ, Cố Hằng nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nói, Trung Châu thánh vực, lúc nào thời điểm đến phiên bọn hắn vực ngoại chi nhân quay bay? Ta Cố gia muốn mặt, không ai có thể giẫm tại trên đầu chúng ta. Bất quá Liễu cô nương ngươi nói sát từ đúng, một bộ phá công pháp mà thôi, không có gì ghê gớm. Ngay tại song phương muốn chạy theo trên miệng thăng lên động thủ lúc, Cố Hằng xuất hiện. Dừng tay. Thi Vân ngươi đang làm gì, không biết rõ nơi này là thư viện sao? Đại ca, ta. Cố Thi Vân thấy Cố Hằng xuất hiện, trong lòng lập tức trầm xuống. Xong đời, cản bã đại ca tới. Hắn chắc chắn sẽ không giúp mình, hơn nữa còn sẽ trái lại trước mặt người khác gian dạy chính mình. Nữ tử nhìn thấy Cố Hằng, lập tức sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít, mở miệng nói, gặp qua Cố công tử, tại hạ Tiền Ngưng chúc là. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Hằng liền cắt ngang nhìn xem Cố Thi Vân khiển trách, tiểu bang nơi chật hẹp nhỏ bé, khó ra đăng đường phong nhã người, cùng bọn hắn đám này vượt ngoại tới lớp người quê mùa có cái gì tốt tranh chấp? Biết không biết mình là Cố gia đại tiểu thư? Lời này vừa nói ra, xem náo nhiệt không khí bỗng nhiên ngưng kết. Cố Thi Vân vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoang mang. Đến, những này ngươi cầm. Cố Hằng trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba bộ thất phẩm công pháp nhét vào trong tay nàng, một bản phá nhị phẩm công pháp mà thôi, cũng liền vượt ngoại lớp người quê mùa mới làm bà bối, đừng ném phần. A, cái gì a? Không đủ. Không đủ còn có Cố Hằng lại đem lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm tất cả công pháp móc ra, chọn bện dày một thước toàn bộ chồng tới trong tay nàng. Đều cầm lấy đi, không đủ ca cái này còn có. Chờ một chút ca, đủ rồi đủ rồi. Bắt không được. A. Cứu mạng cặn bã đại ca bị người đoạt xá a chương 44, lĩnh hội thiên thư chương 44, lĩnh hội thiên thư Cố Thi Vân trong lòng kinh hô, là thật là bị Cố Hằng thao tác cho kinh tới. Trong lúc nhất thời lại liên tiếp lui về phía sau hai bước. Trung quanh bất luận là người xem náo nhiệt, vẫn là Tiền Ngưng Trúc cùng sau lưng nàng liếm cậu thanh niên, giờ này phút này đều sắc mặt đều cực kỳ quái dị. Một mặt là sợ hãi thán phục tại, Cố Hằng theo cao giai công pháp khu chọn lựa công pháp, đều cho tới Cố Thi Vân. Một mặt khác là không nghĩ tới, hắn sẽ đem Tiền Ngưng Trúc cho hình dung thành vực ngoại lớp người quê mùa. Nếu như là bình thường vực ngoại chi nhân, xem thường đối phương cũng không có cái gì có thể nói. Đông Hải Tiên thị, đây chính là hoàng tộc đều lễ đại thị tộc, công nhân xưng hô đối phương là lớp người quê mùa có thể hay không tốt lắm. Cố công tử, lời này của ngươi có chút quá mức a. Tiền cô nương tốt xấu là Đông Hải tới khách nhân, ngươi sao có thể vô lễ như thế, đây chính là trấn quốc công phủ dạy kèm sao? Cố Hằng lông mày nhíu lại, nhìn xem kia gầy gò cao cao thanh niên nói, ngươi xem như cái thứ gì, không phân thị phi đi theo người khác phía sau cái mông, nghe vị liền lên để liếm, làm liếm cậu cũng dám nói nhà người tà giáo. Ngươi thanh niên nghe nói như thế, khí tại chỗ phá phòng, khuôn mặt cũng bắt đầu bặm mẹo. Ngươi cái gì ngươi, không phục ra đi luyện một chút. Nơi này là thư viện, không phải ngươi Cố Hằng có thể ỷ vào thân phận quát tháo làm phúc địa phương. Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng, nói, cho nên ta nói ra luyện một chút, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám trước mặt mọi người nói ta không có dạy kèm. Nơi này là Thiên Phụ thư viện, viện thủ các lao sư đều tại hiện trường, thân phận của hắn là học sinh, có thể không chọn bất kỳ lý. Nhưng là ra thư viện, hắn vẫn như cũng là trấn quốc công phủ đại công tử, ngươi nếu không phục, liền đem cha ngươi kêu đi ra, ta cũng đem cha ta kêu đi ra, ngồi cùng một chỗ thật tốt tâm sự. Cái gọi là công khanh giai cấp, nói trắng ra là không phải liền là liều cha, liều bối cảnh, liều tài nguyên đi. Lời này vừa nói ra, thanh niên sắc mặt dần dần biến âm trầm không chừng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Tại thư viện có viện thủ các lão sư che chở, hắn tự nhiên không sợ Cố Hằng. Nhưng là ra thư viện, có thể liền phiền bái. Tiền Ngưng Trúc lườm thanh niên kia một cái, tràn đầy thất vọng lắc đầu, giống như là đang nhìn cái gì giống như phế vật. Liền chút năng lực ấy, giam ba câu bị hù ngã, cũng xứng truy cầu chính mình. Nàng ánh mắt bình di rơi xuống Cố Hằng cùng Cố Thi Vân trên thân, nụ cười nở rộ. Cố công tử là tiểu nữ thất lễ, một bộ nhị phẩm công pháp mà thôi, không nghĩ tới sẽ dẫn đến như vậy lớn hiểu lầm. Ta hướng công tử ngươi biểu thị ấy nấy. Ngươi phải cùng muội muội ta nói, nàng ngày bình thường không tranh không đoạn, nếu không phải có người cố ý làm khó dễ lời nói, cũng sẽ không cùng các ngươi xảy ra tranh chấp. Tiền Ngưng Trúc sắc mặt cứng đờ, chợt khôi phục bình thường vẻ mặt, nhìn về phía Cố Thi Vân, ngựa khí thấp huyền tràn ngập xin lỗi nói, Cố đại tiểu thư, là ta quá mức đường đột, bộ công pháp kia ngươi như thực đang muốn liền không cần. Cố Thi Vân trực tiếp mở miệng cự tuyệt, lung lay trong tay thất phẩm công pháp nói, đại ca đã cho ta tốt hơn công pháp, Tiền tiểu thư vẫn là đem bảo bối chính mình giữ đi. Ngươi. Tiền Ngưng Trúc nhìn xem hai huynh muội quay đầu bước đi bóng lưng, thể nội một cô vô danh lửa xông tới. Chửi mình lớp người quê mùa coi như xong, chính mình chủ động túi đầu xin lỗi, hai huynh muội này vẫn là không nể mặt chính mình. Thật sự cho rằng Tiền gia dễ khi dễ sao? Liền coi như bọn họ là Đông Hải ngoại vực tới lại như thế nào, tới Trung Châu Thánh vực còn không phải được tôn sùng là thượng khách. Cố Thi Vân tại Cố Hằng yêu cầu hạ, không tiếp tục chọn lựa miễn phí đề dài công pháp. Nhìn hắn bên mặt, Cố Thi Vân trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đây quả thật là cặn bã đại ca sao? Hắn vậy mà lại công nhiên đứng ra là chính mình nói chuyện, còn trước mặt mọi người làm nhục Tiền gia tiểu thư. Cái này Tiền gia tiểu thư thân phận thật không đơn giản. Phía sau không chỉ có một cái Tiền gia đơn giản như vậy, mẫu tộc cũng là Đông Hải số một số hai tu đạo thị tộc. Kiếp trước, Cơ Vô Song leo lên hoàng vị, chính là tại Tiền gia trợ giúp hạ mới đem toàn bộ Đông Hải chi vực đặt vào đại chu thế lực bản đồ bên trong. Cũng là bằng này hoàn toàn trong triều đứng vững gốc chân, không người nào dám nói hắn cái này tân hoàng tuổi trẻ lỗ mãng. Một thế này, nàng sớm tiến vào thư viện bái sư tại Lạc Kinh Hồng, lại không nghĩ rằng sẽ cùng chi sinh ra xung đột. Nàng hiện tại trong lòng rất xoắn xuýt, một phương diện Tiền gia đối Cơ Vô Song có lợi, Cố Hằng đắc tội Tiền Ngưng Trúc, cũng rất dễ dàng đem Tiền gia sớm đẩy lên Cơ Vô Song phía bên kia. Cố gia rơi đài càng nhanh, nàng cũng có thể nhanh chóng hoàn thành báo thủ. Thật là, đắc tội Tiền Ngưng Trúc chuyện này, lại là bởi vì nàng đưa tới. Cặn bã đại ca mặc kệ là ý tưởng gì, đều là tại giúp chính mình hạ giận. Cho nên, Cố Thi Vân nội tâm hiện tại rất xoắn xuýt, không biết nên cảm tạ vẫn là mừng thầm. Cố Hằng đem phản ứng của nàng nhìn ở trong mắt, khóe miệng lơ đãng dương lên. Cố Hằng, rất tốt. Muốn chính là loại hiệu quả này, tại đang lúc mở mịt rối loạn, tại rối loạn bên trong xoắn xuýt, đang xoắn xuýt bên trong thay đổi tư tưởng của mình. Sớm tối đến cam tâm tình nguyện gọi nổi nổi. Một nén nhang sau, chọn lựa công pháp thời gian kết thúc. Tất cả mọi người về tới riêng phần mình viện thủ bên người. Đại viện thủ khổng chắc quần quét mắt tất cả mọi người, cất cao giọng nói, đã tất cả mọi người chọn lựa xong công pháp, phía dưới liền đi hướng đạo kinh các tầng cao nhất đi lĩnh hội khí vận thiên thư a. Chư vị, mang theo các đệ tử đi thôi. Không chắc quần nhìn về phía còn lại 8 vị viện thủ nói. Là. Tất cả mọi người đuổi theo. Cứ như vậy, bắt đầu tiến vào trọng đầu hí. Đạo kinh các tổng cộng chia làm 6 tầng, 3 tầng dưới công pháp khu, bên trên 3 tầng là ngộ đạo khu. Khí vận thiên thư không phải một quyển sách, mà là từ đại đạo hình thành tu di kinh văn, tổng cộng thu nhận sử dụng 3000 văn tự. Lĩnh hội thiên thư có minh xác thời gian hạn chế, chỉ có 3 ngày thời gian. Cũng không phải thư viện keo kiệt, không được cho các đệ tử thời gian dài hơn, mà là 3 ngày thời gian là đủ, có thể tìm hiểu chính là có thể tìm hiểu, không có thể tìm hiểu chính là 1 năm cũng vô dụng. Theo 9 vị viện thủ dẫn dắt, mấy trăm tên tân tấn học sinh nối đuôi nhau mà vào, bước lên thông hướng đạo kinh các tầng cao nhất cầu thang. Cầu thang cũng không phải là phàm mục chế, mỗi đặt vào nhất giai, đám người liền cảm giác tâm thần càng thêm yên tĩnh. Quanh mình ồn ào náo động cùng tạp niệm dường như đều bị một cỗ vô hình chi lực gột rửa không còn. Trước mắt chi cảnh cũng không phải là trong dự đoán tàng thư thất, mà là một mảnh kéo dài vô hạn hư vô không gian. Trong không gian, lơ lửng một khối không cách nào hình dung to lớn màu nâu xanh địa đá. Trên đó, toàn thân chạy xuôi hỗn độn mông lung vầng sáng, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, càng giống là từ lớn đạo và pháp tắc bản thân tạo thành liền. Đây chính là khí vận thiên thư. Thật cương liệt đạo vận khí tức ta cảm giác chỉ là đứng ở chỗ này, liền có một loại bị thiên địa nhìn chăm chú cảm giác. Đám học sinh nghị luận ầm ĩ ngay cả Liều Y thì hàm dạng này kiến thức rộng rãi công khanh quý nữ, giờ phút này thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng khó nén chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, muốn nói mọi người ở đây bên trong là bình tĩnh nhất thuộc về Cố Thi Vân. Nàng xem như trọng sinh người, kiếp trước lĩnh hội thiên thư thu hoạch cơ duyên là nàng một đường quật khởi mấu chốt. Có trước đó kinh nghiệm, một thế này chắc hẳn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không chắc quần thanh âm bình thản mà rõ ràng vang vọng tại không gian, nói: "Khí vận thiên thư, ẩn chứa thiên địa chí lý, khai thông khí vận trường hạ. Các ngươi chỉ có 3 ngày ở đây lĩnh hội, có thể được mấy chữ chân ý, có thể dẫn mấy phần khí vận ra thân, đều nhìn tự thân nội tính, căn cốt, tâm trí. Chuẩn bị bắt đầu đi." Chương 45, điên cuồng tiến hành, mượn đường tố cơ. Chương 45, điên cuồng tiến hành, mượn đường tố cơ. Dứt lời, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tìm vị trí ngồi xuống. Cố Hằng không có cùng Cố Thi Vân dán quá gần, lân cận tìm chỗ coi như rộng rãi địa phương ngồi xuống. Bất quá hắn cũng không có gấp đi lĩnh hội, mà là không ngừng điều chỉnh thể nội chân nguyên, đem điều hành kéo căng. Thời cơ đã đến. Hắn không chút do dự theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, mặt ngoài quấn quanh lấy 9 đạo thiên nhiên vân vân đan dược, cực phẩm đốn ngộ đan. Nếu không nói vẫn là hệ thống ban thưởng đồ vật tốt. Đan thành cựu phẩm, cựu cựu là cực, 10 phần vật hi hãn. Như thế một cái cực phẩm đan dược ra mắt, sợ là chí tôn cảnh cường giả đều có thể dẫn tới tranh đoạt. Cố Hằng không chút do dự, há miệng liền đem đan dược nuốt vào. Ông, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ khó mà hình dung thanh lương quét sạch toàn thân. Cảm giác này cũng không phải là lạnh lẽo thấu xương, mà là một loại thông suốt nội tâm, linh hồn đều sắp bị tinh hóa. Thần hồn cũng tại lúc này bị vô hạn cất cao, phát triển. Nguyên bản những cái kia tại thiên thư trên tấm bia huyền ảo phù văn tối nghĩa, giờ khắc này ở Cố Hằng trong mắt đột nhiên trở lên rõ ràng. Thiên thư kinh văn khó khăn nhất là cái gì? Không phải nó đến cỡ nào khó mà nhìn trộm, mà là nó không dễ dàng đọc hiểu. Thì như, cái chữ này lấy ra chợt nhìn ai cũng sẽ choáng váng. Nhưng nếu như đem nó chuyển hóa làm hộp để thay thế đâu? Nếu như ngay cả chữ cũng không nhận ra lời nói, cái kia còn lĩnh hội cái giám kinh văn. Cố Hằng dứt bỏ tạp niệm, tư duy tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều, không ngừng gấp trăm lần nghìn lần cái chủng loại kia. Suy nghĩ thông suốt không ngại, vô số quan ở thiên địa, pháp tắc, tự thân tu hành linh quang trong đầu điên cuồng hiện lên. Vô số liên quan tới kim, mộc, nước, lửa, thổ, sinh, diệt, hư, thực chờ một chút đại đạo chân ý mảnh vỡ càng ngộ, như là cam lâm giống như tràn vào thức hải. Theo lý thuyết hắn hiện tại cảnh giới này, tương đương với mới vừa vào học người mới học, còn học không được cao dài tri thức. Ngộ hiểu tăng lên, phá vỡ nguyên do hàng rào. Khí vận thiên thư kia mênh mông bàng bạc đạo vận, tại đốn ngộ đan tôi hóa hạ, đang tốc độ trước đó chưa từng có bị hắn lý giải, hấp thu, tiêu hóa. Màu vàng kim nhạt khí vận điểm sáng, dường như cũng so những người khác dày đặc hơn hướng hắn tụ đến, mơ hồ tại quanh thân hình thành một tầng thật mỏng vầng sáng. Người chung quanh không có tinh lực chú ý hắn, nhưng là tại bốn chu hộ pháp viện thủ môn lại có thể đem mỗi người biến hóa nhìn ở trong mắt. Mới đầu, đại đa số người chỉ là cảm nhận được một dòng nước ấm từ phía trên sách tràn vào thức hải, nhưng rất nhanh, biến hóa liền xuất hiện. Những kia thiên tư chắc tuyệt người, như Tống Tử Diệp, Liều Y Lệ hàng chờ, cơ hồ trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Tống Tử Diệp quanh thân mơ hồ hiện hiện một tầng thanh quang, thức hải bên trong từng đạo văn tự bắt đầu lấp lóe, hắn nhíu mày, lại nhếch miệng lên. Hiển nhiên đã lĩnh hội tới mấy chữ tinh túy. Liệu Y thì hàm thì càng hơn một bậc, nàng bên người không khí bặm mẹo, mơ hồ hình thành một đạo lá liễu hư ảnh, khí vận chi lực như tia nước nhỏ chú nhập thể nội, dẫn tới chung quanh mấy tên đệ tử không ngừng hâm mộ. Đệ tử khác thì có nhanh có chậm. Một chút người bình thường miễn cưỡng bắt được một hai văn tự, liền đã mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Công khanh tử đệ bên trong, có người như Cố Thi Vân giống như bình ổn thúc đẩy, nàng kinh nghiệm kiếp trước phong phú, rất nhanh liền đắm chìm trong đó, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hồ quang, lĩnh hội tốc độ không tầm thường. Nhưng cũng giống như tiền ngưng trúc như vậy, mặc dù có tiên thiên hồn linh căn gia trì, lại bởi vì vừa rồi tranh chấp tâm thần không yên, miễn cưỡng lĩnh hội một chữ, liền sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới cái thứ nhất tiến vào đốn ngộ trạng thái người lại là Cố đại công tử, Lạc viện thủ ngươi thu đệ tử giỏi a. Không chắc còn đi vào Lạc Kinh Hồng phía bên phải, vỗ về chơi đùa lấy sợi dâu nói. Lạc Kinh Hồng đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc, hạ giọng nói, sát thực khiến người bất ngờ, không chỉ là Cố đại công tử, vị kia Cố đại tiểu thư cũng là như thế. Hai người đốn ngộ tốc độ mảy may tương xứng, ngay cả Tống Tử Diệp mấy người cũng yếu lược chênh lệch một bậc. Quái thai quái thai. Khổng Trắc Quân thấp giọng thì thào lâm vào trầm tư, hắn nhận biết một chút giám thiên ti bằng hữu, đều nói tam công khí vận mỏng manh, trong đó nhất yếu đối lại xuất hiện đem nghiêng chi tướng chính là Cố gia. Khí vận tiên thư, kết nối lấy một người căn mạch. Dù là Cố Hằng không phải Cố Vô Phong con ruột, nhưng từ nhỏ tại Cố gia lớn lên, lên Cố gia gia phả, bái Cố thị tổ tông, liền xem như kéo dài hương hỏa một bộ phận. Nếu như Cố gia thật có đem nghiêng chi tướng, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân lại vì sao có thể nhanh chóng như vậy tiến vào đốn ngộ trạng thái đâu? Thiên mệnh trung vang lên, Cố gia xuất hiện biến số đến cùng là ai? Cố Hằng, vẫn là Cố Thi Vân. Nhưng mà, ngay tại đốn ngộ đan công hiệu phát huy tới lớn nhất lúc, Cố Hằng trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết, ngay tại lúc này, lấy thiên thư đạo vận là truy, lấy đốn ngộ cơ hội là lửa, lúc ta vô thượng đạo thai. Tiên phẩm trúc cơ pháp khởi động. Hấp thụ sau 10 hơi, thể nội nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn chảy xuôi linh khí, tại tiên phẩm trúc cơ pháp bá đạo dẫn đạo hạ, trong nháy mắt của bạo, từ đan điền chỗ sâu xuất phát, gây mạnh phóng tới toàn thân mỗi một tấc kinh mạch, mạch máu, xương cốt, cơ bắp, thậm chí ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Đột nhiên, một cỗ không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất Cố Hằng. Thống khổ này viễn siêu lục thân cực hạn, dường như ước vạn căn nung đỏ cường châm đồng thời đâm vào thân thể của hắn mỗi một tế bào, lại phản phất có vô số cái tay vô hình tại xé rách, để ép, tái tạo hắn gân cốt huyết đủ. Càng kinh khủng chính là, nương theo lấy lục thân kịch liệt đau nhức, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn xé rách cảm giác bỗng nhiên bộc phát. Tiên phẩm trúc cơ pháp yêu cầu luyện bách hải làm cơ sở trên bản chất là tại cưỡng ép đem toàn bộ nhục thân coi như lò luyện, lấy thần hồn là nhiên liệu, rèn đúc ra siêu việt phàm tục đạo thai chi cơ. Nói thật đây là một nước cơ hiểm, lợi dụng khí vận thiên thư đạo vận làm thư xác nhận, phổ thiên phía dưới hắn tuyệt đối là phần độc nhất. Hoặc là tố cơ thành công, hoặc là toàn bộ nhục thân vỡ nát. Có thể hay không một lần nữa liệu nhận các nói. Cố Hằng thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, thể nội bài xuất ố trọc tạp chất càng là trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Bất thình lình kịch liệt biến hóa, lập tức dẫn tới đại viện thủ bọn người chú ý tiểu tử kia đang làm gì. T. Cô này đạo lực. Hắn đây là tại trúc cơ, cầm thiên thư đạo vận phụ thân. Ngoa tạo. Hắn cũng dám tại lĩnh hội thiên thư lúc, dẫn đạo tố cơ. Không sợ bạo thể mà chết sao? Có viện thủ lão sư tại chỗ nổi lên nói tụng, là thật là bị kinh tới. Ngay cả thân làm đại viện thủ Khổng Trắc Quân lao mắt đều hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn tựa hồ là ý thức được Cố Hằng tại dùng phương thức gì trúc cơ, lúc này tay phải vung lên ném ra một phương lưu ly cháo, đem nó bao phủ trong đó. Thiên địa vạn tượng che lậy, có thể vững chắc quanh mình tất cả đạo lực cân bằng, trong nháy mắt liền đem khí vận tiên thư chiếu rọi ra kinh văn cho cưỡng ép xuống. Tiểu tử này là thật không sợ chết a. Khổng Trắc Quân đang lẩm bẩm, đột nhiên bên hông truyền tấn thạch lấp loé, có người truyền âm mà đến. Thiên phủ hộ viện thanh âm hơi có vẻ lo lắng, nói là Huyền Kính Ti người thư đến viện muốn bắt người. Huyền Kính Ti, tại sao lại là Huyền Kính Ti? Không dứt đúng không hả? Khổng Trắc Quân nhìn về phía Lạc Kinh Hồng, dặn dò nói, Lạc viện thủ, nơi này liền nhờ ngươi chiếu khán, bên ngoài lại tới phiền toái, ta phải đi xem một chút. Tốt. Chờ Khổng Trắc Quân theo đạo kinh cấp đi vào thư viện tiền điện, nhìn thấy người đến sau, lông mày không khỏi khóa chặt. Trễ thiếu gia, gặp qua đại viện thủ, mạng muội đến nhiễu, còn mời nhiều hơn đảm đương. Khổng Trắc Quân nhìn xem hắn, cùng phía sau hắn Huyền Kính Ti vậy theo, ngựa khí không vui nói, các ngươi Huyền Kính Ti là không có chuyện làm à? Lần trước đại náo thư viện, lão phu không có gây phiền phức cho các ngươi, hôm nay lại tới làm gì? Nếu như lão phu nhớ không lầm, Trễ thiếu gia ngươi hẳn là bị cách trước đi. Chi Thụy vẻ mặt cứng đờ, trực tiếp đem Hoàng Huyền lệnh lấy ra, không kiêu ngạo không tự ti nói, phụng tứ hoàng tử chi lệnh, đến đây cầm nã làm điều phi pháp trọng phạm. Trọng phạm? Chớ không phải là vị kia Trình gia tiểu thiếu gia? Không không không, lần này chúng ta bắt người không phải Trình gia thiếu gia, mà là Cố gia đại công tử, Cố Hằng. Chương 46, bất tử cũng khó khăn. Chương 46, bất tử cũng khó khăn. Chỉ Thụy giải thích do ý đồ đến, cùng chân chính muốn bắt người sau. Khổng Trắc Quân vô cùng ngạc nhiên, tràn đầy không thể tin nói, bắt ai? Trấn Quốc công phủ Cố gia đại thiếu gia Cố Hằng. Chi Thụy lại lần nữa điểm tên chỉ họ, trực tiếp đem tất cả có thể thêm tiền tố đều cho tăng thêm. A, ha 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 ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chi Thụy thiếu gia thật là làm cho bản viện thủ lau mắt mà nhìn a, liền Cố gia thiếu gia cũng dám đến bắt, trước một cái Trình gia thiếu gia giáo huấn chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chi Thụy tiểu tử ngươi liền không sợ đem toàn bộ Chỉ gia kéo xuống nước? Khổng Trắc Quân trên mặt rắc đủ cười, khẽ lắc đầu nói, hắn không rõ, Chỉ gia sao sẽ bỏ mặc như thế một cái không có đầu óc đồ vật người tới bắt? Không nói đến Cố Hằng có hay không làm điều phi pháp, liền xem như làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, sau lưng của hắn cũng có Cố Quốc công chỗ dựa. Nếu là Cố Vô Phong xảy ra chuyện rơi đài, xử trí như thế nào Cố Hằng cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ Cố Quốc công còn tại, vẫn như cũ đại quyền trong tay, vẫn như cũ nắm trong tay nửa cái trấn phủ ti. Ngươi một cái Chỉ gia thiếu gia, dám mang theo Huyền Kính Ti người càng qua Cố Quốc công trực tiếp bắt Cố thiếu gia, liền một chút ảnh hưởng không cân nhắc sao? Huống chi hiện tại Chỉ Thụy còn không phải Huyền Kính Ti người, cầm tứ hoàng tử lệnh bài làm việc, bản thân cũng không phù hợp quy củ. Hôm nay nếu để cho hắn đem người bắt đi, toàn bộ thiên phủ thư viện mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt? Cố Quốc công hỏi tội lên, hắn như thế nào đi bàn giao? Không sai ngỗng, Khổng Trắc Quân cảnh cáo lại một chút cũng không có nhường Chỉ Thụy để ở trong lòng, ngược lại đùa cợt nói, đại viện thủ, ta đã từng cũng là thiên phủ thư viện đi ra học sinh, là đường viện thủ môn sinh đắc ý. Cái gọi là thiên hạ lý luật, hoàng công khanh dân cùng tội. Tại Đại Chu Vương triều cảnh nội, tất cả mọi người muốn tuân theo giống nhau luật pháp, không thể bởi vì thân phận cao thấp mà khác nhau đối đãi. Cố gia đại công tử làm điều phi pháp, làm việc thiên tư, chứng cứ vô cùng xác thực. chẳng lẽ cũng bởi vì cha hắn là Cố Quốc Công liền có thể mở một mặt lưới à? Đây là đối Đại Chu lý luật phản bội, là đối công bằng trả đạm. Nghe nói như thế, Khổng Trắc Quần không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như Chỉ Thụy thật là một cái thủ vững chân lý cùng tự học sinh của ta, nói những lời này hắn sẽ cảm giác rất vui mừng. Nhưng nếu như xen lẫn công khanh thị tộc chính trị đấu tranh, vậy coi như quá mức ra vẻ đảm bảo. Hốt như khéo ai không biết, cái trước hát cao điều ngôn chi chuẩn xác người hay là Tô gia công tử, kém chút đem toàn bộ Tô gia đưa vào vực sâu. Hôm nay lại tới một cái điệu cao hơn, Chỉ gia thật sự là muốn không chết cũng khó khăn. Khổng Trắc Quần trong lòng âm thầm thở dài, Chỉ gia không biết sống chết thì không thể trách hắn không có mở miệng nhắc nhở. Hừ, Chỉ Thụy ngươi khư khư cố chấp, bản viện thủ sẽ không quên ngươi. Nhưng nơi này là thư viện, bây giờ tất cả học sinh ngay tại đạo kinh các lĩnh hội khí vận thiên thư, dù không được bất kỳ quấy rầy nào, chờ bọn hắn tất cả mọi người xuất quan a. Đến lúc đó ngươi muốn bắt ai, làm sao bắt, lão phu sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng ngươi năng lực hành vi của mình phụ trách. Dứt lời, Khổng Trắc Quần liền trực tiếp đưa tay vạch ra cái giới. Thanh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một đạo vô hình hộ giới, đem Chỉ Thụy bọn người cách ngăn ở bên ngoài. Chỉ Thụy nhíu mày, tuy có không vui nhưng vẫn đồng ý điều kiện này, dù sao khí vận thiên thư cũng là hắn bắt người chứng cứ một trong. Nhất định phải chờ Cố Hàng lĩnh hội xong mới có thể làm văn chương. Còn nữa nói, lĩnh hội khí vận thiên thư chính là quan trọng nhất, coi như hắn muốn hiện tại đem Cố Hàng bắt đi, cũng không có lá gan kia đi cắt ngang. Ảnh hưởng đến người bên ngoài, một cái giá lớn nhưng lớn lắm. Thời gian nhoáng một cái. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đạo kinh các bên trong, không ít đệ tử lần lượt theo trong tham ngộ bừng tỉnh. Có người tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, có người thì vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, dường như bỗng nhiên ngộ ra được như thế nào chân giải. Ngay cả Liễu gia đại tiểu thư, Tống Tử Diệp mấy người cũng nhao nhao mở mắt ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại tầm 10 người vẫn còn tiếp tục. Còn có cuối cùng chưa tới một canh giờ tả hữu thời gian, có thể tìm hiểu tới đồ vật đã sớm lĩnh hội tới, cho nên sớm kết thúc cũng không có cái gì không tốt. Không phải, liền phải bị người vây xem làm con khỉ nhìn. Không sai ngỗng, làm tất cả mọi người đem ánh mắt rơi xuống Cố Hằng trên thân sau, lại không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Cố Hằng ngồi xếp bằng, thân thể bị một phương trong suốt vòng bảo hộ bao vây. Là thiên địa vạn tượng che đậy. Đại viện thủ vạn tượng che đậy thế nào tại Cố Hằng trên thân bao phủ? Không ít người nhận ra kia đến tột cùng là vật gì, Khổng Trắc Quần tại giới trước thư viện cử hành trong tỷ thí, đều sẽ dùng vạn tượng che đậy sáng lập kết giới, hoặc cân bằng bí cảnh không gian. Đây chính là cực phẩm chí bảo, sẽ không tùy tiện lấy ra vận dụng. Bây giờ lại thành hộ thân chi khí, trợ giúp Cố Hằng vững chắc khí tức cân bằng, cái này có thể hay không quá không công bằng. Có người cảm thấy bất công, là Khổng Trắc Quần cố ý tại giúp Cố Hằng. Mọi người ở đây bên trong cũng có mắt giới cao thâm người, nhìn ra Cố Hằng cụ thể đang làm cái gì. Gian lận, không công bằng, hắn dựa vào cái gì có pháp khí tương hộ? Ý miệng, người thằng ngu này, không nhìn ra hắn tại trúc cơ sao? Tiền Ngưng Trúc thấp giọng trách móc một câu. Bên cạnh chân chó thanh niên trực tiếp ngậm, trúc cơ. Kia trung quanh hắn kim sắc vầng sáng tính là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại hắn một bên tìm hiểu thiên thư, một bên trúc cơ? Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, chuyện này không có khả năng lắm, a lĩnh hội thiên thư bản thân liền cần phá lệ hết sức chăm chú, đem tự thân ý thức toàn bộ chạy không. Làm sao lại còn có thể chần chừ làm chuyện khác? Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Cố Hằng đốn ngộ trong thiên thư nào đó chút chân giải, đồng thời thu hoạch đồ vật có thể vận dụng đến chính mình trúc cơ bên trên. Liên tưởng đến Cố Hằng thể nội cực linh căn, không ít người suy đoán là cực phẩm linh căn ở sau lưng phát lực, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, ngoại giới truyền đến một hồi rối loạn, hóa ra là Chỉ Thụy chờ ở bên ngoài không kịp, la hét muốn để Cố Hằng nhanh lên đi ra. Nghe xong có dưa, không ít người rời đi đạo kinh cắt thẳng đến thư viện tiền điện. Cố Thi Vân mới từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, còn chưa kịp ngắm nhìn một phía, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. "Thì, không xong, có người muốn tìm lão đại phiền toái, ngươi mau đi xem một chút ta." Cố Thi Vân đứng người lên, ngước mắt nhìn xem Trình Độ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Ngươi gọi ta tỷ?" "Ai đu, Cố đại công tử là ta đại ca, không để ngươi tỷ kêu cái gì?" "Chỉ Thụy kia con mẹ nó đồ chơi, hại ta không thành, cũng dám đối lão đại ra tay. Thật sự là không biết sống chết." Trình Độ lòng đầy căm phẫn nói, toàn tức nói, "Tỷ đi nhanh một chút a, Lạc viện thủ nhường ta bảo ngươi tới." Cố Hằng trúc cơ chỉ sợ còn cần một quãng thời gian, nếu như Cố Thi Vân thanh tỉnh lời nói, liền để nàng trước đi qua. Cố Thi Vân vẫn còn tỉnh trạng thái, quay đầu mắt nhìn vẫn còn đang đánh ngồi Cố Hằng, không có nghĩ quá nhiều trực tiếp đi theo Trình Độ đi hướng thư viện tiền điện. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường. An dưa, xem náo nhiệt, cũng không biết là ai nhất định phải dễ thấy, tới câu, đánh nhau, đánh nhau. Nhìn thấy Chỉ Thụy, Cố Thi Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Gia hỏa này không thành thật khiêm tốn một chút, thư đến viện làm cái gì? Nhìn tư thế vẫn là chạy theo cặn bã đại ca tới, có thể thư viện gian lận án không phải đã kết thúc à? Gặp qua đại viện thủ, gặp qua sư tôn. Cố Thi Vân đi vào Khổng Trắc Quần cùng Lạc Kinh Hồng trước mặt hành lễ. Miễn lễ. Lạc Kinh Hồng lôi kéo Cố Thi Vân cổ tay, nhường đứng ở bên người mình, trước mặt mọi người nói, "Thi Vân, ngươi là Cố Hằng muội muội, cũng là vi sư môn hạ đệ tử. Hiện tại vị này chỉ công tử nói là sư lấy phụ đạo dạy học danh nghĩa cùng Cố gia ám thông xã giao, tiết lộ văn pháp khảo hạch khảo đề, trợ đại ca ngươi thông qua khảo hạch bái nhập thư viện, ngươi nói nhưng có việc." Chương 47, sức chiến đấu phá Trần tiểu đệ chương 47, sức chiến đấu phá Trần tiểu đệ a. Nghe nói như thế, Cố Thi Vân khuôn mặt nhỏ đều có chút bóp méo. Ánh mắt nên tiếp Chỉ Thụy kia tự tin lại hơi có vẻ ánh mắt toán độc, liền thấy đối phương nói, "Cố đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ngươi ta tự mình trò chuyện với nhau, liền hàn huyên tới qua đại ca của mình văn pháp khảo hạch một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đưa ra tương đối công chính trả lời." nói bóng gió chính là nhường nàng giúp đỡ chỉ chứng cố hàng gian lận. Chỉ có dạng này, giữa bọn hắn nói chuyện riêng những cái kia hợp tác mới có thể tiến hành xuống dưới, nếu không nàng đời này liền không gặp được tứ hoàng tử cơ vô song. Mặt đối hắn uy hiếp, Cố Thi Vân trên mặt hiện đầy hàn ý, nhường nàng làm loại kia ăn không răng trắng tạo ra chỉ chứng, nàng làm không được. Hơn nữa việc quan hệ Lạc Kinh Hồng, nàng không có khả năng cứng rắn nói Lạc Kinh Hồng cùng Cố gia ám thông xã giao a. Chí công tử, mời ngươi nói chuyện thận trọng. Lạc viện thủ làm người quang minh lỗi lạc, ta đại ca cũng là bằng vào bản sự của mình tiến vào thư viện, bao lâu gian lận? Còn có, nếu như ta nhớ không lầm, gian lận một chuyện đã lật tiên, ngươi có tư cách gì hỏi đến? Ai ngờ, đối mặt chất vấn, Chi Thụy lại còn là nghĩa vô phản cố móc ra hoàng huyền lệnh, đánh lấy cơ vô song danh hào mà nói sự tình. Nói bóng gió, thư viện gian lận án trên danh nghĩa về trấn phủ ti xử lý, không có nghĩa là Huyền Kính ti một chút không thể hỏi đến. Hiện tại bọn hắn nắm giữ mới nhất chứng cứ, có thể bóp chết Cố Hằng, kéo Cố ra xuống nước bằng chứng, vì cái gì không thể bản án cũng nhắc lại. Chuyện này thành quả tốt, chứng minh hắn chỉ thủy thủ vững bản tâm cùng chân lý, tuyệt không buông tha một cái làm điều phi pháp chi đồ. Cho dù là quốc công nhi tử, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, chiếm được một cái không sợ cường quyền mỹ danh. Đến lúc đó không chỉ có thể quan phục nguyên chức, không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Cố đại tiểu thư, con người của ta thật đúng là phạm tiện, lại còn có thể nghĩ đến cho người cơ hội. Hai minh muội các ngươi thật đúng là thân mật vô gian à, Cố Hằng dùng ngươi đến đánh ổ, đem ta cùng Tô Dương hai cái hại không nhẹ. Hôm nay ta chẳng những muốn bắt đại ca ngươi, sẽ còn từ trong miệng hắn nảy ra một chút liên quan tới ngươi vấn đề. Người ca gian lận, người cái này là muội muội liền nhất định ra nước bùn mà không nhiễm sao? Tốt tốt tốt, chẳng những muốn điều tra Cố Hằng, tính cả chính mình cũng muốn xử lý đúng không? Cố Thi Vân hoàn toàn nổi giận. Hỗn đản, ngươi muốn bắt người liền lấy ra chứng cứ, ai chủ trương ai nâng chứng, không có chứng cứ chính là ăn không tung tin đồn nhảm, ngươi thật cho là chúng ta Cố gia là ghen sao? Trình Độ có chút nhìn không được, tiến lên một bước đem Cố Thi Vân ngăn ở phía sau, quay đầu nết miệng cười nói, tỷ, ngươi cái này nổi giận cũng quá ôn nhu, giao cho ta à? Tại thánh thành ngoại trừ lão đại bên ngoài, không được có nhu bức như vậy người tồn tại. Nói xong hắn nhìn về phía Chỉ Thụy, mở ra miệng nhỏ chính là, Chỉ Thụy, ta thao ngươi chó rổ đồ chơi. Không chắc quần Lạc Kinh Hồng quần chúng vây xem, ngoạ tạo. Người trẻ tuổi kia, miệng nhỏ thật mà ta. Trình Độ, nơi này là Thiên Phụ thư viện, phong nhã chi địa, ngươi an dám Chỉ Thụy bị chửi sắc mặt lúc này đổi biến. Thảo, lão tử liền mẹ nó mắng ngươi thế nào, cầm hoàng huyền lệnh thật đem mình làm cái nhân vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn cho là mình là Huyền Kính ti nó bệ. Liền xem như Tô Dương cái kia cậu vật ta cũng dám mắng, ngươi một cái không có quyền không có phẩm cấp phế vật so đừng nhiều người thứ gì a. Mọi người ở đây cái nào không biết rõ ngươi có thể tiếp nhâm đốc vệ chức là đi quan hệ đi lên. Còn có ngươi kia rằng nam tứ đại mỹ tuấn tài tử xưng hào, không phải liền là đập tiền, nếu là không có chỉ ra cái danh này, ngươi kia dạng chó hình người có thể trở thành tứ đại mỹ tuấn, sợ là toàn bộ giang nam người đều chết sạch. Trình Độ tại chỗ để lộ Chỉ Thụy nội tình. Tại công khanh phòng tầng, đây đều là ngầm hiểu ý sự tình. Lợi dụng đặc quyền mua được quan hệ, lợi dụng bối cảnh đến kiếm lấy danh lợi, ai còn không có dối trá thời điểm. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người rất chán ghét trước mặt mọi người hót như khéo loại hành vi này. Đều là thiên nga đen. Ngươi trùm lên một tầng bột mì liền lắc mình biến hóa thành bạch ô nha. Trừ phi ngươi là cổ đại vương triều Hải Thụy, bao thanh thiên này loại nhân vật, người khác vô luận như thế nào đều tìm không ra lý đến, nếu không cũng đừng mang cái gì mũ cao. Lại thêm Huyền Kính ti chức trách vốn chính là giám sát công khanh thị tộc, bản liền đắc tội công khanh thị tộc, không lấy lòng. Bởi vậy Chỉ Thụy bị chửi, tự nhiên là không có người sẽ đứng ra vì đó nói chuyện, thậm chí không ít người bụng trộm là Trình Độ gọi tốt. Trình Độ thấy Chỉ Thụy mặt đen tới cực hạn, cuối cùng lại bổ đao hai câu, "A, cái này có người à?" Một bên chính mình miệng đầy nhân nghĩa đạo đức la hét, giữ gìn lý luật công bằng, một bên dùng tự thân đặc quyền vì chính mình tùy cơ ứng biến. Hoàn mỹ kỵ danh viết, không thể dùng tiền triều kiếm chạm bản triều quan. Lại trái lại muốn cầu người khác nhất định phải sạch sẽ, không thể có một chút dơ bẩn, đây có phải hay không là điển hình song tiêu chó. Lời này vừa nói ra, người chung quanh rốt cuộc không kiểm được. Cười bang. Ha ha ha, xác thực giống như là song tiêu chó. Chửi giỏi lắm, đã sớm nhìn Huyền Kính ti đám này cho cái xuất sinh không vừa mắt, cầm lông gà làm lễ tiễn, ai biết bọn hắn bí mật tham nhiều ít. Nếu là đi xem kỹ Huyền Kính ti, đoán chừng đầu từ phía trên sáng chặt tới trời tối đều không đủ đâu. Ha ha ha, Trình công tử ngữ bức, nghe được ta đinh đinh đều ấm áp. Không thiếu nữ đệ tử hướng người kia ném đi ánh mắt khát thường. Trình Độ nhìn xem bốn phía đều là lên tiếng ủng hộ chính mình, hướng Trình Độ nổi lên người, không khỏi tâm cao khí ngạo đem cái mũi đều nhanh nhấc lên trời. Thoải mái, quá thoải mái tay. Cố Thi Vân, khá lắm, nổi lớn thu cái này tiểu đệ sức chiến đấu thật mạnh. So với ta lên, ta quả thực yếu phát nổ, bất quá mắng sát thực rất thoải mái. Chi Thụy mặt đen tới cực hạn, nếu không phải có người sau lưng nâng, sợ là phải bị tại chỗ phun đã hôn mê. Nhưng vào lúc này, đạo kinh cắt chỗ sâu một bệnh kim quang sông lên trời, thẳng phá thiên phủ trời cao bên ngoài. Thiên địa vạn tượng che đậy bên trong, nguyên bản mơ hồ hình người hư ảnh biến rõ ràng, dường như toàn bộ không gian đều bị áp xúc tới cực hạn. Cố Hằng thân thể tính cả lấy vòng bảo hộ chậm rãi dâng lên, sau lưng hình như có nguy nga tiên sơn ngưng hiện, đỉnh núi tiên hạ xoay quanh, điểm lành rực rỡ. Nghiễm nhiên một bộ thiên thụy dị tượng ở xung quanh người chứng cứ. Đỉnh đầu trùng thiên kim quang tán loạn, dẫn tới toàn bộ thiên phủ đều sinh ra linh khí bạo động, từ trên xuống dưới dường như hóa thành linh vũ mưa như chút nước mà xuống, thậm chí bao trùm tới thư viện tiền điện đệ tử trên thân. Không chắc quần, Lạc Kinh Hồng bọn người kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh tự đạo kinh cắt chỗ sâu lăng không bước ra, tay áo không gió mà bay, quanh thân quanh quần thiên thụy tưởng khí còn chưa tan đi tận. Cố Hằng, trúc cơ sơ kỳ. Đại ca, đột phá. Cố Thi Vân ngạc nhiên trừng lớn con ngươi, chẳng lẽ lại vừa mới đưa tới dị tượng là Cố Hằng đột phá cảnh giới đưa đến? Chuyện gì xảy ra? Xem ra ta không có gặp phải náo nhiệt a. Cố Hằng trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười, đã xem không ít nữ đệ tử ánh mắt lấp lóe. Thật đúng là đừng nói, Cố Hằng bên ngoài thanh danh mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng lại không ai nói hắn xấu. Chỉ là trương này mặt đẹp trai, chính là tu đạo tu tâm mấy trăm năm Lạc Kinh Hồng, cái loại này lão bà nhìn không khỏi không hiểu run sợ một chút. Tựa như nam nhân nhìn thấy mỹ nữ cũng biết kìm lòng không được dò xét một cái. Hắc, lão đại, náo nhiệt còn không có kết thúc đâu, chỉ công tử nói muốn mời ngươi đi Huyền Kính Ti làm khách đâu. Làm khách? Ăn cơm tù trình độ thẳng thắn. Cố Hằng khoe miệng nhịn không được kéo ra, ánh mắt nhìn về phía Chỉ Thủy nói, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, chuyện cho tới bây giờ còn dám mời ta đi ăn cơm tù. Chỉ Thủy thấy Cố Hằng rốt cục xuất hiện, lập tức hưng phấn không thôi nói, Cố Hằng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu không ra đâu. Không nghĩ tới à, ta một mực trong bóng tối tra tìm ngươi gian lận chứng cứ, dù là Trấn Quốc Công thay ngươi che lấp, có một số việc cũng là không che giấu được. Ngươi có ta gian lận chứng cứ? Cố Hằng vẻ mặt buồn bực, đây là khiến cho cái nào một màn, chơi bu oan hãm hại sao? Tương lai quá cấp thấp đi. Liền biết ngươi không thừa nhận, vì dự phòng ngừa vạn nhất, ta thật là cố ý đem người chứng cùng vật chứng đều chuẩn bị xong, liền đợi đến ngươi xuất hiện ở trước mặt giằng co. A, Cố Hằng lông mày níu lại, chỉ thấy Chỉ Thụy kêu gọi thủ hạ, đem người cho dẫn tới. Rất nhanh, một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên mình đầy thương tích bị kéo chỉnh tới. Người này nhận ra a? Không nhận ra. Chỉ Thụy sững sờ, cắn răng nói, đây là các ngươi Cố gia hạ nhân, chẳng lẽ không biết? Nghe nói như thế, Cố Hằng lập tức không có kéo căng ở, dễ cợt nói, Chỉ Thụy đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Trong nhà người người hầu đều có thể nhớ kỹ danh tự cùng tướng mạo. Hừ, đừng không tin, trên người hắn còn có các ngươi Cố phủ phủ lớn cùng bán mình thiếp, Cố Quốc Công chuẩn bị đem người này bán ra, thuận tiện tìm người thanh lý mất, bị chúng ta Huyền Kính Ti người chốt tra. Thẩm tra phía dưới mới phát hiện là vì giết người diệt khẩu, thì ra hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Tự ngươi nói a. Chỉ Thụy đạp trung niên nam nhân kia một cước. Không sai ngỗng, trung niên nam nhân lại gian nan ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nói, để cho ta nói cái gì? Nói ngươi tận mắt thấy Cố Hằng cùng Lạc viện thủ mưu đồ bí mật giao dịch thư viện khảo để một chuyện, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào. Đúng đúng, ta nói nam tử nổi lên hạ, cắn răng nói, kia là Dạ Hát Phong cao một đêm, ta cùng trong phủ nha hoàng tiểu hạ tại bên hồ nước vụng trộn muôn môi, thật chưa nói xong là tiểu hạ nhuận à, cái kia chân uy. Đừng bảo là nhiều như vậy không liên quan gì đồ vật, để ngươi nói mưu đồ bí mật giao dịch, ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Chỉ Thụy vẻ mặt không vui, lên tiếng ngắt lời nói, áo áo, giao dịch. Đúng đúng, kia là Dạ Hát Phong cao ban đêm, ta xách theo đèn chuẩn bị cùng tiểu hạ riêng tư gặp, kết quả đi ngang qua đại công tử thư phòng lúc lại nói a, lại gặp nha hoàn tiểu hạ, hai chúng ta. Ngoa tào, ngươi đạp ngựa có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lão tử để ngươi nói mưu đồ bí mật giao dịch trải qua, không phải nghe ngươi cùng nha hoàn tặng tiểu với nhau Chỉ Thụy muốn phá phòng. Không sai ngỗng, nam tử trung niên lại vẻ mặt ủy khuất ngẩng đầu lên nói, quang ra, cái này cùng thương lượng xong thế nào không giống nhau lắm, ta hiện biên cũng biên không ra a. Đại công tử nơi ở há lại ta loại này hạ nhân có thể tùy ý tới gần, lại nói, người ta mưu đồ bí mật giao dịch, ta một người phàm phu tục tử đi nghe lén. Ngươi cái này khiến ta hiện trường biên, cũng phải có thể nói còn nghe được à, thổi như bức ta đều không cách nào thổi à. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Chỉ Thụy càng là vẻ mặt một bức, đầu óc ông hoàn toàn mắt tròn váng. Ồ, không phải. Anh em. Chương 48, là nồi nồi giải thích Thi Vân muội muội chương 48, là nồi nồi giải thích Thi Vân muội muội phản bội, tại chỗ phản bội. Cơ hồ cùng lần trước Tô Dương Thư đến viện bắt trình độ lúc không có sai biệt. Chỉ có điều, cái trước là chính mình chứng cứ liên không đủ, cái sau là mấu chốt nhân chứng bản thân xuất hiện vấn đề. Bất luận là loại nào, tạo thành tai nạn đều là đáng sợ. Chỉ Thụy một tay lấy quăng lên thân, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy, gấp siết chặt cổ áo của hắn quát, đừng có đùa lão tử, ta để ngươi nói Cố Hằng cùng Lạc viện thủ thương nghị gian lận sự tình, ta tay này bên trong còn có ngươi khẩu cung đồng ý. Ngươi cho rằng lúc này đổi giọng liền có thể hồ lộng qua sao? Bây giờ nói lời nói thật, ngươi còn có thể có cơ hội sống sót. Nam tử bị bắt hắn tức giận chấn động đến có chút choáng váng, vẫn là cắn răng nói, khẩu cung đồng ý ta căn bản cũng không biết nội dung là cái gì, không phải chỉ công tử ngươi để cho ta làm sao? Cố thiếu gia đến cùng có hay không gian lận, đừng làm khó dễ ta một người bình thường a. Ngươi muốn chết? Chỉ Thụy giận tím mặt. Ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị cho nam tử một cái trọng kích lúc, Cố Hằng một bước tiến lên nhấc tay nắm lấy cánh tay của hắn, dùng sức kéo một cái kém chút đem Chỉ Thụy cả người lật tung. Trình Độ nhìn thấy Cố Hằng ánh mắt ra hiệu, đội vàng xông lên trước đem nam tử hướng phía sau lôi kéo, ngăn ở phía sau nói, Chỉ Thụy ngươi muốn làm gì? Ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt muốn uy bức lợi dụ sao? Thật đúng là muốn cười người, bắt một người bình thường liền muốn vu oan Cố công tử, tại Huyền Kính Ti phá án ngươi chính là làm như vậy. Nhân chứng lâm chàng đổi giọng cung cấp thật là tối kỵ, hoặc là nhất định phải niềm tin tuyệt đối, hoặc là cũng không cần đem nhân chứng tùy tiện dẫn tới. Chỉ Thụy rất hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, cảm thấy có Cố gia người hầu chỉ chứng liền có thể nhường Cố Hằng kinh ngạc. Chỉ Thụy sắc mặt đỏ lên, cưỡng chế trong lòng bối rối, từ trong ngực lấy ra một phần không cáo giấy, cắn răng nói, gia hỏa này đã bị hóa điên, lâm chàng đổi giọng cũng vô dụng, bên cạnh ta vệ theo đều nghe được khẩu cung của hắn lắm lời, là tuyệt đối không thể là vu oan giá họa. Về phần Lạc viện thủ ngươi, Chỉ Thụy lại đem ánh mắt lại nhắm ngay Lạc Kinh Hồng, mở miệng nói, ngươi cùng Cố phủ Triệu phu nhân ở giữa lẫn nhau có gửi thư, phong thư này là ngày hôm trước theo Trấn Quốc công phủ từ người mang tin tức chuyên mang đến thánh thành, bị ta người chặn lấy được, cần cho Lạc viện thủ ngài nhìn xem sao. Lạc Kinh Hồng nhíu mày, đem trong tay hắn tin nhận lấy, sau khi xem xong không nói một lời. Chợt trong thư nội dung bị hình chiếu tại hư không, khiến ở đây tất cả mọi người thấy thật sự rõ ràng. Bên trong nội dung đại khái ý là, cảm tạ Lạc Kinh Hồng 5 ngày tự mình đến phụ thượng là Cố Hàng phụ đạo, còn nói cái gì trên giới quan hệ đã chuẩn bị thông, sẽ không có người tra được trên người nàng, nhưng nàng cần phải yên tâm. Tóm lại nội dung bên trên không có rõ ràng nói gian lận một chuyện, lại tiến hành lập lờ nước đôi ám chỉ. Lạc viện thủ có thể có cái gì muốn nói? Lạc Kinh Hồng trên mặt không có chút rung động nào, thản nhiên nói, phong thư này đến cùng phải hay không Triệu phu nhân biết, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Sắc thực tới nói, bằng vào ta đối Triệu phu nhân hiểu rõ, nàng quả quyết sẽ không biết loại này có nghĩa khác tin. Ngươi nếu là muốn dùng loại vật này sách đã hiệu đính tôn tội, còn chưa đủ. Chi Thụy nhếch miệng cười một tiếng, dường như đối Lạc Kinh Hồng phản ứng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lạc viện thủ ngươi là vực ngoại chi nhân, truyền ngôn có thể ở Trung Châu thánh vực, nhất là tại thánh thành cái này địa phương đứng vững gót chân, phía sau có quý nhân tương trợ. Mà cái này quý nhân liền bao quát trấn quốc công phủ Triệu phu nhân, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần là nơi có người liền sẽ sinh ra ân tình. Chắc hẳn ngươi động dùng trong tay quyền lực, trợ giúp cô thiếu gia đi cửa sau, nhường bái vào môn hạ cũng không phải là việc khó. Ngươi không thừa nhận không sao cả, tới Huyền Kính Ti thẩm nhất thẩm, liền xem như vài thập niên trước đã làm chuyện ác đều có thể hồi tưởng lại. Chi Thụy biết mình hôm nay đến, chưa hẳn có thể trực tiếp đem Cố Hàng mang đi. Nếu như có thể đem Lạc Kinh Hồng mang đi, lấy nàng làm đột phá khẩu chưa hẳn không thể đem Cố Hàng liên lụy đi bảo. Ngươi tới, mời Lạc viện thủ đi Huyền Kính Ti uống chút trà. Chi Thụy nói một tiếng, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Chậm. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân đồng thời mở miệng nói. Hai huynh muội sững sờ, ánh mắt trên không trung giao hội, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương sẽ cùng theo mở miệng. Đại ca, ta tin tưởng Lạc viện thủ là người. Nàng là tuyệt đối không thể làm phá hư trật tự cùng quy tắc sự tình. Cố Thi Vân ngữ khí hơi có vẻ hấp tâm nói. Trong nội tâm nàng bắt đầu có chút nghĩ mà sợ, dựa theo kiếp trước Cố Hằng cách đối nhân xử thế phong cách, tuyệt đối sẽ cùng mình làm trái lại. Nàng muốn được cái gì, Cố Hằng liền sẽ hủy đi cái gì. Hiện tại Lạc Kinh Hồng gặp nạn, nàng liền xem như không thèm đếm xỉa cũng không thể để Chỉ Thụy ăn không răng trắng hủy có ân với chính mình sư tôn. Cố Hằng đi đến trước mặt nàng, nhếch miệng cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu của nàng nói, "Muội muội ngốc, nồi nồi đương nhiên biết Lạc viện thủ là người. Ta muốn là không tin Lạc viện thủ, chẳng phải là thừa nhận chính mình có vấn đề." "Ai, thật sự là không rõ, một cái nho nhỏ gian lận, vậy mà có thể thượng cương thượng tuyến tới hôm nay tình trạng này." Cố Hằng đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhấc tay chỉ Chỉ Thụy nói, "Đến cùng là ai muốn nhằm vào ta, vẫn là nói nhằm vào toàn bộ trấn quốc cương phủ?" Chỉ Thụy giật mình, nghiêm mặt nói, "Cố Hằng, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi nếu là không có tật giận mình, vì sao không rất sớm đi ra gặp nhau?" Ta đại ca tại lĩnh hội khí vận thiên tư Cố Thi Vân cắn răng, bật thốt lên. Cố Hằng trong lòng vui mừng, ung dung thản nhiên dùng thức niệm hướng về sau quét mắt Cố Thi Vân. Chính mình vị này hắc hóa muội muội vậy mà chủ động biện giải cho mình. Khó được, là thật khó được a. Xem ra nàng cũng cảm thấy Chỉ Thụy hành vi đặc biệt quá mức. Đây là chuyện tốt, tối thiểu chứng minh Cố Thi Vân đã hoàn toàn cùng Chỉ Thụy, cơ vô song bọn người đi hướng đối lập. Lĩnh hội khí vận thiên tư cần thời gian lâu như vậy. Ta nhìn Cố đại công tử sợ là không có cái gì lĩnh hội tới, sợ hai bị người chế giễu mới không dám tùy tiện đi ra gặp người. Nếu là một người liền khí vận thiên thư đều không thể hiểu thấu đáo đốn nộ, thử hỏi, hắn có tư cách gì tiến vào thư biện đâu? Chỉ Thụy trung quy là cầm khí vận thiên thư mà nói sự tình. Chỉ cần chứng minh Cố Hằng không có tìm hiểu ra khí vận thiên thư bên trong chân giải, liền có thể khía cạnh chứng minh hắn thông qua thư viện khảo hạch có chuyện ẩn ở bên trong. Ngay tiếp theo thiên phủ thư viện trên dưới đều có trách nhiệm liên lụy. Không chắc quần ánh mắt quét mắt chung quanh xem náo nhiệt mấy cái biệt thủ, mọi người đều là một bộ nhìn đồ đần bộ dáng. Nhao nhao lắc đầu không thấy. Thật không biết cái này chỉ ra đại công tử đầu góc là thế nào lớn lên. Vừa mới phóng lên tận trời tường thụy chi ý chẳng lẽ không có trông thấy sao? Lại còn dám cầm Cố Hằng không có lĩnh hội khí vận thiên thư nói sự tình. A, hóa ra là ở chỗ này chờ ta, ngươi nói ta không có thể tìm hiểu khí vận thiên thư. Kia tốt, liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng lĩnh hội tới cái gì. Cố Hằng chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng lên. Ông, một tiếng trầm thấp lại xuyên thấu linh hồn vụ vụ tự trong cơ thể hắn vang lên, cũng không phải là bắt nguồn từ miệng lưỡi, mà là nguồn gốc từ cái kia vừa mới đúc thành vô thượng đạo thai căn cơ. Trong chốc lát, lấy Cố Hằng làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, chấn động. Vô số nhỏ vụ điểm sáng màu vàng nóng chống rông hiện lên, như là nhận vô hình lưới lớn dẫn dắt, điên cuồng hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Những điểm sáng này cũng không phải là không có ý nghĩa linh khí, bọn chúng mỗi một cái đều ẩn chứa khó nói lên lời cổ lao khí tức, rõ ràng là khó mà dòm dụ thiên thư kinh văn. Lít nha lít nhít, đủ có mấy trăm. Những này từ đại đạo chân ý ngưng tụ mà thành huyền ảo phù văn, tại Cố Hằng trên lòng bàn tay phương quần của lấy, khi thì hóa thành giang hà hư ảnh, khi thì ngưng tụ nhật nguyệt quy tích, khi thì lại diễn biến thành sinh diệt luân hồi chân ý đứng ngoài quan sát đám người, bất luận là viện thủ các lao sư, vẫn là còn lại học sinh. Trên mặt cũng không khỏi chảy ra ngạc nhiên, kinh ngạc, hoang mang trở vẻ phức tạp. Cái này, đây là sống lại một đời Cố Thi Vân, nhìn xem kia không ngừng lưu chuyển kim sắc văn tự hồng lưu, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, chân ý hiển hóa, thụy tưởng thành cảnh. Cản bá đại ca vậy mà trực tiếp có thể một lần đem lĩnh hội tới kinh văn toàn bộ hiện hóa ra ngoài. Nàng kiếp trước 3 lần lĩnh hội khí vận thiên thư, chọn vẹn nắm giữ 1 tháng mới miễn cưỡng đem 16 chữ kinh văn hiện hóa thành ý mà Cố Hằng hiện hóa ra ý cảnh hòa kinh văn văn tự, nói ít cũng có 900. Sương A có thể như vậy, cản bá đại ca kiếp trước chẳng phải tìm hiểu ra 3 chữ sao? Chương 49, Chế Thủy bị bắt, mơ hồ muội muội chương 49, Trễ Thụy bị bắt, mơ hồ muội muội Cố Hằng không có chú ý những người còn lại biểu tình biến hóa như thế nào. Chỉ biết mình vị kia hắc hóa muội muội rất khiếp sợ, Trí Thụy càng thêm kinh ngạc. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hơn 100 cái chữ, ngươi làm sao có thể tìm hiểu ra bách tự kinh văn? Trí Thụy thất thố hét lớn. Hắn giờ phút này như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Hắn đến bắt Cố Hằng lực lượng, thứ nhất là Cố phủ hạ nhân lời khai, thứ hai chính là liệu định Cố Hằng không có cách nào lĩnh hội khí vận thiên thư. Cái này nhưng đều là hắn tốn hao giá tiền rất lớn, theo thiên cơ các mua vào tin tức. Giáng Thiên Ti bên kia thật là rõ ràng nói Cố gia có tướng nghiêng trí tướng, kẻ kế tục không cách nào lo liệu Cố thị nhất tộc chi vận. Ngay cả Cơ Vô Song đều chính miệng nói, Cố Hằng chính là ngồi ăn rồi chờ chết bao cỏ. Hiện tại nói với mình, hắn chẳng những tìm hiểu thiên thư, còn mẹ nó trong 3 ngày tìm hiểu hơn 100 trải qua chữ. Chẳng lẽ là Cơ Vô Song lừa gạt mình? Không có khả năng, hắn chỉ ra là cùng Cơ Vô Song người trên một cái thuyền, nào có bán tiểu đệ đạo lý. Thiên cơ các cũng từ trước đến nay sẽ không bán tin tức giả. Cả hai đều khó có khả năng xảy ra vấn đề, kia vấn đề là thế nào xuất hiện? Trình Độ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hô to một tiếng như bức. Chi Thụy trừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem, khí vận tiên thư lĩnh hội hơn 100 kinh văn. Ngươi không phải nói lao đại ta là đi cửa sau, đi lạc viện thủ quan hệ tiến đến thư viện sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện, là không muốn nói sao? Tiếp tục gọi. Trung quanh lập tức chuyển đến một hồi cười vang, nhao nhao mở miệng cơ. Chế rêu Chỉ Thụy không ra gì. Cố Hằng khoát khoát tay ra hiệu trung quanh yên tĩnh, nhìn xem Chỉ Thụy kia kinh loạn bộ dáng, luôn luôn cười một tiếng, tiến lên phía trước nói, Chỉ Thụy, còn nhớ rõ ta ban đầu một câu à, thiên đường có lối ngươi không đi. Lúc đầu các ngươi chỉ ra còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, hiện tại từ hôm nay. À không, là từ hôm nay trễ quá sau, Giang Nam lại không chỉ ra. Tính toán thời gian hiện tại tảo chiều hẳn là kết thúc à. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dứt lời, ngoài điện đống nhiên xuất hiện một loạt tiếng bước chân. Người đến lại là Tô Dương. Chỉ thấy Tô Dương thân mang màu nâu đen cẩm bào xông vào trong điện, cầm trong tay bảo kiếm vung cánh tay lên một cái, người sau lưng xông lên trước lập tức đem Chỉ Thụy bọn người bao vây lại. 2-3 lần liền đem 6 tên vệ theo vũ khí tức vũ khí, thậm chí còn có người cầm khóa còn tay muốn đem Chỉ Thụy tại chỗ giam giữ. Chỉ Thụy nhìn phía sau người tới, sắc mặt đại biến nói, "Tô Dương, ngươi mẹ nó đang làm gì đó?" Chỉ Thụy chú ý ngươi nói chuyện thái độ, "Ta chính là Huyền Kính Ti tuần sát sứ, ngươi một cái không có phẩm cấp không danh người, sao dám cứ gọi thẳng ta tên?" "Tô Dương ngươi rút cái gì điên, muốn bắt cũng là bắt Cố Hằng, bắt ta làm cái gì?" Chỉ Thụy còn chưa ý thức được chuyện tính nghiêm trọng, đang muốn phản kháng, lại bị chi phối 2 tên cầm trong tay trấn hồn roi vệ theo tả hữu khai cùng trực tiếp rút ngã xuống đất, ánh mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài trắng dã. Tô Dương nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng đắc ý nói, "Chỉ Thụy, ngươi 3 tội cũng phạm, tội không thể xá. Thứ nhất, giả tạo tứ hoàng tử thủ dụ, mang điều huyền kính ti vệ theo, phạm tội khi quân. Thứ hai, mang thế vu oan, Newton lấy khí vận tiên thư mưu hại Cố thị, xấu triều đình kén tài đại điện, phạm vu lương chi tội. Thứ ba, cấu kết thương hội người, trọng kim mua lấy mùi chứng, đảo loạn giang nam cục diện chính trị, phạm loạn chính chi tội. Nhân chứng, vật chứng đều tại, khẩu cung đồng ý đã hiện lên ngự lãm. Phụng huyền kính ti tổng sứ quân kiến, lập tức bắt trói, áp phó chiếu ngục, nghiêm cúc đồng đảng, gian đe." Tô Dương thanh âm cũng không cao, nhưng từng chữ như kinh lôi, rõ ràng nổ vang trong điện mỗi người bên hai. "Khi quân, vũ lương, loạn chính, 3 tội lớn, mỗi một đầu lấy ra đừng nói là Chỉ Thụy, sợ là đều đủ để làm cho cả Chỉ gia vạn kiếp bất phục." "Không, không có khả năng." Chỉ Thụy co quắp trên mặt đất, dính đầy cho bụi trên mặt huyết sắc tận khởi, hắn như bị điên lắc đầu, nói năng lộn xộn gào thét, "Ngụy chứng, đều là ngụy chứng. Tô Dương, ngươi dám củng cố hàng liên thủ mưu hại ta? Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, tứ hoàng tử điện hạ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, còn dám xét tứ hoàng tử?" Tô Dương ánh mắt bỗng nhiên biến rất lạnh, hắn một cước giẫm tại Chỉ Thụy trên mu bàn tay, chậm rãi ép động, xương cốt sai chỗ ken két âm thanh giận người. "A!" Chỉ Thụy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Dương cúi người, thanh âm ép tới cực thấp, lại tràn đầy rêu nói, "Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi có chủ ý gì, muốn cho ta Tô gia thay các ngươi Chỉ gia đi chết, đừng có nằm động. Ngươi sợ là còn không biết, ngay tại một khắc đồng hồ trước, cha ngươi đã đang hướng sẽ lên trực tiếp bị đương chúng tống giam. Các ngươi Chỉ gia, hoàn tay." "Nói vậy, Tô Dương ngươi ăn cây táo rào cây xung đồ vật Chỉ Thụy còn muốn tiếp tục mắng thứ gì, lại đối diện bị quạt một bạt hai." "Ồn ào." Tô Dương mất kiên trì, đối tả hữu ra hiệu, chắn miệng của hắn, "Mang đi." Sau đó, hắn liền xoay người hướng phía Cố Hằng cung kính hành lễ, nói, "Cố công tử, nhưng ngài bị sợ hãi. Thánh thượng có lệnh, Chỉ gia trên dưới giao cho Huyền Kính Ti cùng trấn phủ ti cùng nhau liên hợp tra rõ. Giang Nam rất xa, thánh thành lại không có đặc biệt dám chi địa, không biết cái này Chỉ Thụy lời này vừa nói ra, Cố Hằng lúc này ngầm hiểu, đây là lấy lòng, mong muốn đem Chỉ Thụy giao cho hắn đến xử trí. Nếu như thế, khu khu, nếu là 24 cũng án tra rõ, thánh thành đã không có chỗ quan nhân, Lạc Đô khoảng cách cũng không xa đi. Dạng này, ta sau đó tự viết một tin truyền hướng quốc công phủ, ngươi trực tiếp đem người đưa đến Lạc Đô thành phòng ti a." "Tốt, thật tốt. Vậy thì nghe Cố đại công tử, bản xứ cái này phái người." "A không, từ ta tự mình áp giải, định đem Chỉ Thụy hoàn hảo vô khuyết đưa đến Lạc Đô thành phòng ti." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, có phần có một loại cấu kết với nhau làm việc xấu ý tứ. Nơi xa bị ngăn chặn miệng Chỉ Thụy, nghe xong muốn đem chính mình đưa đến Lạc Đô, đưa đến trấn quốc công phủ địa bàn, muốn rách cả mí mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Rơi xuống Cố thị trong tay, hắn còn có mệnh sống sao? Theo Chỉ Thụy bị chính thức áp đi, thư viện chúng đệ tử tán đi, không bao lâu nhưng lại sôi trào. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản không ai bị nổi Chỉ gia công tử, bắt người không thành lại bị bắt. Thư viện vì lắng lại trận này nghị luận phong ba, cuối cùng thậm chí không thể không thả nửa ngày nghỉ. Bởi vì không ngừng các học sinh muốn ăn dưa, Khổng Trắc Quần mấy người cũng hiếu kỳ trên triều đình thế cục biến hóa. Trên đường về nhà, Cố Thi Vân vặn trông nóng khuôn mặt nhỏ, còn chưa theo chấn kinh sau khi bên trong thanh tỉnh. Nàng không nghĩ tới sẽ là hôm nay cục diện này, Tô Dương. Kiếp trước Chỉ Thụy bên người trung thành nhất tiểu đệ, vậy mà đâm lưng hắn. Sương A lại biến thành cái dạng này đâu. Chỉ Thụy phía sau không phải tứ hoàng tử, chẳng lẽ tứ hoàng tử từ bỏ Chỉ ra. Ngay tại nàng trầm tư lúc, đột nhiên một bàn tay lớn khoác lên trên vai của nàng. Cố Hằng cầm hai chuỗi cùng loại với mức quả đồ vật, hướng Cố Thi Vân trong tay lấp một cái, chợt đem nó ôm. Ba. Thi Vân muội muội, có phải hay không lo lắng gần chết, sợ hai ta bị Chỉ Thụy tên vương bắt đạn kia bắt đi. Đại ca, xin ngươi tự trọng ta. Ta chỉ là lo lắng bại phôi lạc lao sư thanh danh. Cố Thi Vân đem đầu ngẩng về phía một bên cắn răng nói. Áo, cái kia chính là rất thất vọng ta không có bị bắt đi rồi. Cố Thi Vân nghe xong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ nhu nhu tiểu bộ dáng vẻ. Làm sao lại thế đại ca, ngươi là Cố gia trụ cột. Muội muội ta muốn tại thư viện lan lộn, còn muốn dựa vào đại ca uy danh đâu. Nếu như ngươi bị bắt, ta sau này như thế nào tại thư viện đặt chân đâu. Nói bóng gió, đại ca chính là ta tiền đồ cùng hy vọng, ta như thế nào tự hủy tương lai. Cố Hằng nhìn xem dáng dấp của nàng, tâm tình thật tốt, vô vô bả vai của nàng nói, minh bạch liền tốt, Cố gia 2412 phủ gánh đều tại trên vai kiêng, nồi nồi áp lực rất lớn à. Có chuyện ta phải sớm cùng ngươi nói một câu, một tháng sau lễ ti sẽ cử hành đạo pháp tập luận hội, tất cả thư viện học sinh đều có thể tham gia. Nghe nói tặng thưởng có thiên mệnh kế thư, ngươi nhất định phải cầm tới cái này ban thưởng. Nghe vậy, Cố Thi Vân hơi giật mình. Kiếp trước xác thực có như thế một cuộc tỷ thí, xuất hiện thiên mệnh kế thư. Nhưng lúc đó nàng vẫn chỉ là thư viện ngoại vi tạm dịch đệ tử, căn bản là không cách nào tham gia. Coi như một thế này chính mình tham gia, cũng không có khả năng nói cầm tới ban thưởng liền có thể cầm tới a. Đại ca, ngươi đang nói dẫn a? Thiên mệnh kế thư kia các loại bảo vật, có thể là dễ như trở bàn tay cầm tới sao? Ta tin tưởng muội muội ngươi, ngươi như thế thông minh, còn có ta cho nhiều như vậy công pháp, chỉ cần đem kia 12 bộ công pháp toàn bộ học được, trong vòng một tháng nhất định có thể thay ra đổi thịt. Ngươi nhất định sẽ không để cho đại ca thất vọng, đúng không? Ta một tháng học 12 bộ công pháp. Cố Thi Vân khó có thể tin chừng to mắt, đây không phải gây khó cho người ta đâu đi. Nàng giờ phút này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ coi làm là Cố Hằng nói giỡn. Thật tình không biết, Cố Hằng đã kế hoạch tốt kế tiếp một tháng, như thế nào kìm châm đối với mình tốt muội muội tiến hành một đối một tư nhân phụ đạo. Chương 50, nhường lão sư đi câu dẫn mị hoặc Cố Hằng. Chương 50, nhường lão sư đi câu dẫn mị hoặc Cố Hằng. Một đêm thời gian, lấy hai đều làm trung tâm, thánh thành làm bản kính. Chỉ ra trên dưới 213 nhân khẩu lần lượt bị truy nã hạ ngục, Trung Châu thánh vực bên trong đều chấn động. Giang Nam thập đại thị tộc Chỉ ra, vậy mà liền dạng này ầm vang rơi đài, mà lại là không hề có điểm báo trước rơi đài. Người sáng suốt đều biết đây là hoàng tộc cùng trấn quốc công phủ Cố gia đấu pháp thất bại, không thể không bỏ xe giữ tướng. Đương nhiên nơi này hoàng tộc chỉ là tham dự hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi tranh cơ vô song cũng không phải là lão hoàng đế tự mình kết quả. Ai chẳng biết Chỉ ra cùng tứ hoàng tử cơ vô song có liên hệ lớn lao. Gió hướng lên hình ảnh, cơ vô song bỏ qua bản gia tiểu đệ hành vi, nhưng rất nhiều ủng hộ hắn thị tộc bắt đầu biến có chút do dự cùng cảnh giác. Dù sao cho đến bây giờ, còn không có theo cơ vô song nơi đó dò xét nghe được cái gì ý tứ, ai cũng không biết hắn vì cái gì không ra mặt bảo đảm Chỉ ra. Có thể từ bỏ một cái Chỉ ra, những cái kia đi theo ủng hộ hắn người không khỏi sẽ lo lắng, sẽ có hay không có một ngày chính mình cũng lại biến thành con rơi. Giống nhau, cái này còn có thể khía cạnh giải thích rõ một vấn đề. Trấn quốc công phủ Cố gia, còn không có dễ dàng như vậy rơi đài, muốn cùng Cố gia cứng đối cứng liền phải làm tốt ngọc đá cùng bỡ chuẩn bị. Người xu lợi tránh hại tính, sẽ không có người thật muốn cầm toàn cả gia tộc tất cả mọi người tính mệnh đi cược. Kinh đô hoàng thành Thái Cực Điện. Cơ vô song vẻ mặt âm trầm theo Long Ngự Điện trở về tẩm cung của mình, từ hắn nhập chủ Thái Cực Điện đến nay, còn chưa từng có bị phụ hoàng đổ ập xuống gian dạy qua. Đêm nay lại kém chút bị thu hồi hắn tại Huyền Kính Ti sắc lệ quyền. Hoặc là lao hoàng đế tức giận nữa điểm, cũng có thể đem hắn trục xuất Thái Cực Điện về chính mình Giang Nam phủ. 3. Cơ vô song càng nghĩ càng giận, cuối cùng giận không kìm được đem trên thư án quyển trục sách toàn bộ quét rơi xuống đất, phát ra lốp bốp tiếng vang. Sau lưng nô tài còn muốn đi lên thu làm, cuối cùng cũng là tại một tiếng nổi giận lăn bên trong hầm hực rời khỏi đại điện. Song Nhi, chuyện gì như vậy sinh khí? Vi sư cách thật xa liền nghe tới ngươi hùng hùng hổ hổ thanh âm, khống chế không nổi tâm tình của mình có khả năng nhường thân thể của mình phát bệnh à? Đào Thanh Y thì thân thể xuyên thấu qua cung điện trần nhà, chậm rãi theo trên không hạ xuống. Phiêu phủ ở cách xa mặt đất một trượng khoảng cách, hai cái cặp đùi đẹp giao nhau sừng sững tại trước mặt. Cơ vô song nhưng không có đi thưởng thức tâm tình, cưỡng chế lấy lửa giận nói, phụ hoàng đem ta mắng một trận, ta thậm chí liền cho Chỉ ra biện hộ cho cơ hội đều không có. Chỉ Thụy tên phế vật này, lại đem chuyện làm hư. Tên phế vật này, thiệt thòi ta còn muốn đề bạt hắn, đều đã đem thiên cơ các siêu tập tới bằng chứng đều cho tới hắn. Hắn không đối phó được Cố Hằng coi như xong, vậy mà có thể đem toàn bộ Chỉ ra cho góp đi vào. Lần này Chỉ ra là kết thúc, ta mấy năm nay âm thầm đầu tư cùng nâng đỡ toàn bộ trôi theo dòng nước. Còn có Tô gia cái kia chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, thật không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng vẫn là nội bộ xuất hiện sâu mọt. Cơ vô song nổi giận đùng đùng. Hắn đem Chỉ ra thất bại quy tội tại Chỉ Thụy vô năng bên trên, lại đem Tô Dương phản bội coi là dây dẫn nổ. Tóm lại, hắn là không hề có một chút vấn đề. Đào Thanh Y dị thân hình lóe lên, ngồi vào xa xa chủ vị, cặp đùi đẹp vểnh lên ngự khí ngoạn vị đạo, quyền mưu những vật này, vi sư chơi không đến. Nhưng là Song Nhi, ý nghĩ của ngươi bây giờ vi sư cảm thấy có chút ngộ nhập lạc lối. Chỉ ra củng cố gia đấu pháp, phía sau đánh cờ người không nên tại chỉ thụy củng cố hàng trên thân, nói cho cùng vẫn là vị kia cố quốc công quá mạnh. Phía trên bất bại, phía dưới một chút thất bại, ta muốn cũng không ảnh hưởng tới cái gì đại cục. Cố gia cùng chỉ ra đấu pháp, nhìn như vẫn luôn là chỉ thụy củng cố hàng hai người dây dưa. Kỳ thực hai người đều chỉ là bày ở trước sân khấu ngụy trang. Cuối cùng ai thắng ai thua, mấu chốt tay ngay tại hôm nay triều hội bên trên. Cố Vô Phong trước mặt mọi người liệt cử chỉ ra trên dưới 7 đại chứng cứ phạm tội, trong đó 3 tội chính là xét nhà lưu vong đều không đủ quá đáng. Lại thêm có Tô gia, Trình gia bổ đao, chỉ ra muốn không chết cũng khó khăn. Nói cho cùng vẫn là chỉ ra làm việc quá tự tin. Lần thứ nhất dùng Tô gia nhằm vào Trình gia, muốn dùng Trình gia thiếu gia liên lụy ra cô hằng, thất bại nên như vậy thu tay lại. Kết quả cơ vô xong, Trí Thụy vẫn nhất ý đi một mình. Rõ ràng gian lận án đã kết thúc, nên bắt người cũng đã bắt, kết quả còn tại bí mật điều tra cố hằng. Điều tra coi như xong, tối thiểu phải đem chứng cứ gì gì đó làm được a. Còn có thể tạm thời xuất hiện nhân chứng đổi giọng cung cấp tình huống, đây không phải rõ ràng chính là muốn cố ý làm cố hằng sao? Cố Vô Phong còn chưa chết đâu, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn thanh toán người ta con non. Đây không phải rõ ràng nói cho Cố gia, ta hoàng tộc bên này liền là muốn cạo chết ngươi. Lão hoàng đế tự nhiên không thể thừa nhận cái này lý, nếu như thừa nhận, toàn bộ công khanh thị tộc sẽ thấy thế nào cơ thị? Người ta giúp ngươi ổn giang sơn, giúp ngươi đoạn hoàng vị, đệ tứ tam công khai sáng bất hủ hướng, tại không có phạm cái gì sai lầm lớn dưới tình huống liền phải cho người ta sốc. Ai dám cho ngươi cơ gia bán mạng? Cho nên, chỉ ra chẳng những không thể lưu vong, còn phải bị lôi ra đến giết gà dọa khỉ, cho Cố gia một cái công đạo, cho tam công một cái giá lớn, cũng là cho toàn bộ công khanh giai tầng một cái công đạo. Cơ Vô Song bình tĩnh lại, đột nhiên hồi tưởng lại theo thánh thành bên kia tin tức truyền đến, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, dường như minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Vấn đề liền xuất hiện ở kia Cố Hằng trên thân, hắn vậy mà có thể ở khí vận tiên thư lĩnh hội hơn trăm kinh văn đi ra. Không chỉ có lĩnh hội tới kinh văn đem nó chân giải hiển hóa, còn thuận tiện trúc cơ thành công. Lạc Đô bên kia xuất hiện thiên mệnh canh dịch tuyệt đối là hắn đưa tới, ta bị lừa. Hắn vẫn luôn đem Lạc Đô xuất hiện dị thường quy tội tại Cố Thi Vân cái này không lộ ra trước mắt người đời đại tiểu thư trên thân. Lại một mực cũng không có đem Cố Hằng coi ra gì. Hiện tại xem ra phương hướng của hắn hoàn toàn sai. Thật là, vẹn vẹn thể nội biến hóa ra một cái cực phẩm linh căn mà thôi, có thể nào gây nên biến hóa lớn như vậy? Mấu chốt linh căn nó không phải điểm tiên phù à, còn có thể nhường một cái bao cỏ phế vật, trong thời gian ngắn ngộ tính để cao gấp mấy trăm lần. Theo cái này ăn khớp suy nghĩ, hắn nói cho Chỉ Thụy cầm Cố Hằng không cách nào lĩnh hội khí vận thiên thư làm văn trường, ngược lại là hắn hại Chỉ Thụy. Hắn rất muốn đi tìm Giám Thiên Ti bên kia hỏi thăm tình tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đi đến một nửa nhưng lại ngừng lại. Bởi vì Giám Thiên Ti tư giám chính miệng nói cho hắn, thiên mệnh trung minh vang lên chính là Cố Hằng thức tỉnh cực linh căn đưa đến. Chỉ là hắn không có tin tưởng. Hiện tại đi tìm Giám Thiên Ti bên kia lại có thể hỏi cái gì đâu? Đào Thanh Y liền nhìn xem hắn hốt hoảng như vậy bộ dáng, không khỏi an ủi, "Song Nhi, việc đã đến nước này chỉ ra mất liền mất ta. Ngươi nếu là loạn trợ cước, ai cũng không giúp được ngươi." Cơ Bô song xoay người, ánh mắt âm tàn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, "Ta minh bạch lão sư, nhưng cái này Cố gia đại thiếu gia nhất định không thể giữ lại." Hắn hiện khi tiến vào thư viện, tạm thời không động được hắn, không có nghĩa là có thể thuận lợi theo thư viện thu hoạch được công khanh tu danh. "Ngươi còn muốn nhằm vào hắn?" Đào Thanh Y liền sửng sở. "Đương nhiên." Biến số trên người hắn ra ngoài ý định, thiên cơ đạo người từng vì ta thôi diễn qua một quẻ. Ta như muốn đăng cơ làm đế, trở ngại lớn nhất không ở chỗ đại ca nhị ca đám phế vật kia người cạnh tranh, mà là Cố gia. Cố gia chưa trừ diệt, ta liền không có cách nào đăng cơ làm đế, phụ hoàng hắn không kiên trì được nhiều ít thời gian, cho nên ta nhất định phải lại nghĩ biện pháp. Thư viện gian lận để bọn hắn Cố gia tránh thoát đi, ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực may mắn như vậy. Cho nên, ta muốn nhờ lão sư ngài một sự kiện cơ vô song nhìn về phía Đào Thanh Y chắp tay nói. Đào Thanh Y khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói đi, lại muốn làm phiền vi sư làm những gì? Ta hy vọng ngài có thể đi tới Cố Hằng bên người. Dùng ngài mị kỹ đem nó mê hoặc, tốt nhất là nhường hắn biến thành từ đầu đến đuôi hoàn khố phế vật. Ta lại tìm người tùy thời hủy hắn căn cơ, đến lúc đó, hắn cực linh căn về ta, thần hồn liền xem như đồ ăn phụng dưỡng cho lão sư ngài. Lời này vừa nói ra, Đào Thanh Y liền người đều tròn váng, bá một cái đứng người lên. À, ngươi là nhường vi sư đi câu dẫn mị hoặc hắn, loại lời này ngươi là nói thế nào đi ra? Đào Thanh Y liền mặc dù ngày bình thường nhìn xem không quá đứng đắn, luôn yêu thích đùa cơ vô song. Kia dù sao cũng là hắn một ngụm một câu lão sư a. Nào có nhường sư phụ của mình đi câu dẫn sắc dụ đạo lý của người khác. Lão sư, đây không phải ngươi rất am hiểu sự tình đi, cũng không phải nhường ngài thật tới xảy ra cái gì. Cố Hằng người này, đánh 10 tuổi bắt đầu lên liền bắt đầu đi dạo yên liếu chi địa, còn thường xuyên sở nha hoàn cái mông, quả thực là xuất sinh bên trong xuất sinh. Nhất trải qua không được sát dụ, cho nên ngài chỉ cần thoáng thực hiện thủ đoạn, là có thể đem hắn cho nắm chết. Chẳng lẽ ngài liền không muốn nhấm nháp thần hồn của hắn sao? Cái này Đào Thanh Ý liếc cau mày, loại sự tình này chẳng biết tại sao nghe luôn cảm giác rất khó chịu. Thấy Cơ Vô Song kiên trì như vậy, cuối cùng Đào Thanh Ý liếc vẫn là thoải mái nói, "Tốt à, vi sư giúp ngươi một lần." Đừng quên trước ngươi bằng lòng điều kiện của ta. Minh Bạch, là ngài tái tạo đạo thân ta đã hết sức làm cho người xử lý.